Chương 200, hủy diệt Trương gia. Chương 200, hủy diệt Trương gia. Đem người một phân thành hai là nhân, đem đầu nhập vào lồng ngực là nghĩa. Ngươi quản cái này gọi nhân nghĩa? Phương gia lão tổ mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin nhìn xem Triệu Trung Chính, chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân đều muốn bị lật đổ. Hoang đường, thực sự là hoang đường. Mà đứng tại Phương gia lão tổ sau lưng những người kia, đồng dạng mặt lộ vẻ quái dị, bọn họ hai mặt nhìn nhau, thậm chí cũng hoài nghi có nghe lầm hay không. Cái này, đây chính là ngươi dạy hắn nhân nghĩa? Phương gia lão tổ hỏi Sở Trường Phong. Triệu Trung Chính một mặt thản nhiên nhìn xem Phương gia lão tổ, nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, đây chính là tiền sinh chỗ dạy bảo nhân nghĩa chi đạo. Phương gia lão tổ tức giận đến toàn thân phát run, hắn chỉ vào Triệu Trung Chính, giận dữ hét, ngươi đây quả thực là ăn nói linh tinh. Nhân nghĩa chi đạo há có thể như vậy suy tạc? Nhân ái đâu? Quy củ đâu? Ngươi đều mặc kệ. Triệu Trung Chính lại không hề bị lay động, tiên sinh để tỉnh ta, trước đây ta rất bảo thủ mục nát. Nói xong, hắn đột nhiên lên giọng, hét lớn một tiếng, sông lớn nước trên trời đến. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, linh khí trong thiên địa bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt bình thường, cấp tốc hội tụ vào một chỗ. Trong chớp mắt, một đầu dòng sông to lớn liền ở giữa không trung tạo thành, nước sông lao nhanh gào thét, như thiên quân vạn mã lao nhanh, khí thế bằng bạc. Văn đạo thần thông, luôn xuất pháp ủy. Sở Trường Phong đứng ở một bên, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Hắn từng nghe nói qua luôn xuất pháp ủy loại này thần kỳ thuật pháp, nhưng chưa hề thấy tận mắt. Bây giờ, hắn cuối cùng thấy được truyền thuyết này bên trong thuật pháp, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt. Quá đẹp rồi. Sở Trường Phong tự lẩm bẩm, nếu như ta cũng có thể học được loại này thuật pháp, vậy nên tốt bao nhiêu à? Như thế ta còn có thể thêm một cái thân phận đến có nổi. Lý Trung Chính lời nói như quân vàng thước ngọc, không thể nghi ngờ. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một đầu trùng trùng điệp điệp trường hạ, lao nhanh vào hét, phóng tới phía dưới Phương gia mọi người. Quá đáng sợ. Đối với Phương gia mọi người đến nói, đây quả thực là một tràng ác mộng. Bọn họ tại cái kia mãnh liệt nước sông bên trong, cảm nhận được một loại không cách nào hình dung uy áp, căn bản không có sức chống cự. Chia 37 chỉ sợ cũng biến thành chia 28. Phương gia trước mọi người, Phương gia lão tổ cảm thụ càng thêm khắc sâu, cái kia lao nhanh trường hạ, để hắn gần như không thở nổi. Nhưng mà, Phương gia lão tổ cũng không có ngồi chờ chết. Phá thiên toa. Hắn lấy ra một kiện phi toa hình dáng pháp bảo. Món pháp bảo này vừa xuất hiện, liền tỏa ra một cỗ lăng lệ khí tức, như một kiện tuyệt thế thần kiếm. Phương gia lão tổ hai tay cấp tốc kết ấn, đem toàn thân linh lực đều rót vào phi toa bên trong. Chỉ thấy cái kia phi toa bên trên tách ra ngàn vạn phong mang, sau đó giống như mũi tên bình thường, thẳng tắp phóng tới cái kia quần quần trường hạ. Phi toa những nơi đi qua, không khí đều bị xé rách, phát ra bén nhọn tiếng rít. Khiến người kinh ngạc chính là, cái này phi toa vậy mà thật chặn lại cái kia quần quần trường hạ. Nó tựa như một đầu đi ngược dòng nước cá bơi, đang cuộn trào mãnh liệt trong nước sông khó khăn tiến lên, nhưng thủy chung không có bị nước sông thôn phệ. Lao tổ uy vũ, lao tổ cái thế vô song. Triệu Trung Chính trở lấy chết đi. Người của Phương gia thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc, bọn họ nhộn nhịp hoan hô lên, tin tưởng lão tổ nhất định có khả năng đánh lui cường địch. Nhưng mà, liền tại Phương gia mọi người reo hò thời điểm, Phương gia lão tổ đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Bọn họ có thể đều nhìn ra, ngăn cản Lý Trung Chính triệu hoán quần quận Trường Hà, đối lão tổ đến nói tiêu hao rất nhiều. Mặc dù hắn thành công địa chặn lại Trường Hà xung kích, nhưng mình cũng bởi vậy bị thương. Lão tổ, ngài thế nào? Phương gia mọi người lập tức từ vui sướng chuyển biến thành sầu lo. Phương gia lão tổ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi, cái này mọi người tâm tình nháy mắt nặng nề tới cực điểm. Phương gia lão tổ thế nhưng là toàn bộ Phương gia niềm hy vọng. Nếu như ngay cả lão tổ đều không thể chiến thắng trước mắt cường địch, Phương gia nhà khả năng liền không có tương lai. Ta không có việc gì. Phương gia lão tổ cứng rắn chống đỡ. Hắn đã hướng Trương gia cùng Chu gia đưa tin, mời bọn họ hai nhà lão tổ xuất thủ. Nhưng mà, hiện thực lại vô tình cho hắn nặng nề một kích. Mọi người trợn mắt nhìn Phương gia lão tổ kiện kia phi toa pháp bảo, xung quanh lập loè phong mang, đang cuộn trào Trường Hà cọ giữa bên dưới dần dần tiêu tán. Sau đó thì là phi toa bản thể nhận lấy linh lực xâm nhập, phi toa bên trên tia sáng dần dần ảm đạm, thoáng qua liền triệt để mất đi bóng loáng, cuối cùng giống như phong hóa bình thường, tiêu tán đang cuộn trào Trường Hà bên trong. Không, lão phu phá thiên toa. Phương gia lão tổ mở to hai mắt nhìn, thân thể không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Đột nhiên, hắn hét hầu ngọt, một cỗ máu tươi bỗng nhiên phun ra ngoài. Theo cái này ngụm máu tươi phun ra, Phương gia lão tổ sắc mặt thay đổi đến càng thêm trắng xám không nói, phản phất nháy mắt già nua thêm 10 tuổi, trên mặt rõ ràng xuất hiện đại lượng nhăn nheo. Phương gia mọi người thấy thế, trong lòng càng là kinh hãi muốn tuyệt, bọn họ biết, Phương gia lão tổ lần này nhận đến phản phệ tuyệt đối không thể coi thường. Cái kia phi toa thế nhưng là Phương gia lão tổ bản mệnh pháp bảo. Nó cùng Phương gia lão tổ tâm thần liên kết, bây giờ phi toa bị hủy, Phương gia lão tổ bị thương rất nặng. Nơi xa, Sở Trường Phong đoán được nguyên nhân. Ầm ầm. Quân quận Trường Hà không có phi toa ngăn cản, lao nhanh mà xuống. Lão tổ, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Phương gia mọi người hoảng sợ kêu to, tại Trường Hà trước mặt, bọn họ là vô lực. Nguyên Anh, trúc cơ đều là sâu kiến mà thôi. Mà Phương gia lão tổ cũng tuyệt vọng nhìn xem khí thế kia bảng bạc linh lực Trường Hà, bờ môi run rẩy, phát ra vô lực âm thanh, "Phương gia, xong a. Trương gia, Chu gia các ngươi bằng quan, thấy chết không cứu, cuối cùng cũng nhất định sẽ khó mà kết thúc yên lành. Ta ở dưới Cựu Tuyền nhìn xem các ngươi, chờ các ngươi đến." Theo tiếng nói của hắn chưa rơi, cái kia như sóng dữ linh lực Trường Hà giống như một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vút nhào về phía Phương gia. Vâng. Trong chốc lát, người của Phương gia bọn họ bị luồng sức mạnh mẽ này thôn phệ, chìm ngập tại Trường Hà bên trong. Vẹn vẹn một cái mắt, Phương gia tất cả mọi người ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này biến thành cho bụi, bọn họ xương cốt, linh hồn đều bị triệt để phá hủy, tiêu tán thành vô hình. Liên Phương gia lão tổ chính mình cũng không có thể may mắn thoát khỏi, cuối cùng rơi vào cái đồng dạng thê thảm hạ trạng. Không những như vậy, toàn bộ Phương gia tại cái này cố lực lượng hủy thiên diệt địa xung kích bên dưới, nháy mắt hóa thành một vùng phế tích, đổ nát thê lương, một mảnh hỗn độn. Sở Trường Phong đứng tại cách đó không xa, mắt thấy một màn này, trong lòng cũng rất không bình tĩnh. Bởi vì giờ khắc này Triệu Trung chính bày ra thủ đoạn, thực sự là quá mức kinh người, so với Âm Dương Thánh Địa bên trong rất nhiều hóa thần kỳ cường giả đều muốn lợi hại hơn nhiều, đã có mấy phần hợp thể kỳ cường giả uy năng. Không hề nghi ngờ, Triệu Trung chính cũng cờ mở nở là một cái thiên tiêu. Chỉ bất quá rất bảo thủ mục nát. Tại lúc này, Triệu Trung chính quay người, nhìn xem Sở Trường Phong nói, tiên sinh, Phương gia đã không có, dựa theo ngài dạy bảo, đến đâu thì hay đến đó. Cùng lúc đó, Chu gia, hai người mặc nho sam láo giả, đột nhiên mở mắt ra, đồng thời kinh hô, Phương gia mất rồi. Triệu Trung chính làm sao đột nhiên khai khiếu, vậy mà hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Kế tiếp hủy diệt, rất có thể chính là hai nhà chúng ta một trong. Người nào đều chạy không thoát, nhất định phải ngăn cản Triệu Trung chính. Thế nhưng là thế nào ngăn cản? Không hề nghi ngờ, hai cái này nho sam lão giả chính là Chu gia cùng Trương gia lão tổ, đã từng cũng là Hạo Nhiên thư viện đệ tử. Bọn họ một mực tại dùng thần thông thuật pháp, quan sát đến Trương gia động tĩnh, mắt thấy Trương gia hủy diệt. Triệu Trung chính đối Trương gia thống hạ sát thủ, tất cả đều là bởi vì bên cạnh thanh niên kia chỉ dẫn, có thể bắt được có thể phá cái này cục. Trương gia lão tổ trong mắt lóe lên một vẻ ngoan lệ. Chương 201, luân xuất pháp thủy, điểm hóa tám đầu chân cốc. Chương 201, luân xuất pháp thủy, điểm hóa tám đầu chân cốc. Thế nhưng là có thể để cho Triệu Trung chính như vậy tin phục, người này khả năng không đơn giản a. Chu gia lão tổ có chút sầu lo nói, lại làm sao không đơn giản, hắn đều là nguyên anh cảnh giới tu sĩ, ta có 100 loại phương pháp đem hắn bắt, có 1000 loại phương pháp đem hắn chém giết. Trương gia lão tổ tự tin vô cùng. Tốt, vậy chúng ta liền thiết lập cái mưu kế, ta ngăn chặn Triệu Trung chính, ngươi đi đem thanh niên kia cầm xuống. Triệu Trung chính người này mặc dù tu vi thông thiên, thế nhưng làm người lại cổ hủ, không hiểu được biến báo. Chỉ cần ngươi cầm xuống thanh niên kia xem như áp chế, Triệu Trung chính người này tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Chu gia lão tổ trong mắt lóe lên một vệ tinh quang. Trương gia lão tổ cười lạnh, Phương gia lão già kia, trước khi chết còn nguyện rủa chúng ta, chờ lấy chúng ta xuống địa ngục. Hừ, nếu như hắn thật có trên trời có linh thiêng, liền nhìn xem chúng ta làm sao hóa giải nguy cơ, chia đều Hạo Nhiên thành a. Bên kia, Sở Trường Phong nhìn xem một vùng phế tích Phương gia có chút đau lòng. Thật tốt mấy chục vạn linh thạch mới có thể xây dựng nhiều như vậy kiến trúc a. Công chính, ngươi hoàn toàn có thể chỉ để người của Phương gia nhận đến bốn có trừng phạt liền tốt, không cần thiết đem Phương gia kiến trúc cũng triệt để phá hủy, về sau ngươi xây dựng lại Hạo Nhiên thư viện, cũng là một bút không nhỏ tiêu xài. Sở Trường Phong không thể nhất chịu được chính là lãng phí. Tiên sinh, cái này đơn giản. Triệu Trung chính lại khẽ mỉm cười, trầm giọng nói, khôi phục hình dáng cũ. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, khiến người trố mắt đứng nhìn một màn phát sinh, những cái kia bị đánh nát, rải rác trên mặt đất đất đá gạch nối vụn, giống như bị một cỗ lực lượng thần bí điều khiển, vậy mà bắt đầu chậm rãi di động, gây dựng lại. Sở Trường Phong mở to hai mắt nhìn, cái này cũng được. Luân xuất pháp thủy, quả thực muốn quá như bức ai trong trước mắt, những này vỡ vụn gạch đá, đổ nát thê lương vậy mà giống như bị làm ma pháp bình thường, một lần nữa ghép lại với nhau, khôi phục thành Phương gia phía trước răng rớp, thật giống như thời gian chạy ngược bình thường, để người sợ hãi thán phục không thôi. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Có sao nói vậy, Triệu Trung chính chiêu này, để Sở Trường Phong mở rộng tầm mắt, hung hăng tán thưởng. Hắn chưa hề nghĩ qua, thế gian vậy mà thật có thần kỳ như thế thuật pháp, có thể làm cho người thuận miệng một lời liền trở thành hiện thực. Triệu Trung chính khẽ mỉm cười, hơi hợt nói ra, để tiên sinh chế dễ ước, đây bất quá là một chút mặt tiểu đạo mà thôi. Nhưng mà, Sở Trường Phong lại không cho là như vậy, không, cái này tuyệt không phải tiểu đạo. Túc đạo cũng nói, tồn tại chính là hợp lý. Loại này thuật pháp thực sự là quá kỳ diệu, ta mặc dù sẽ không, nhưng vô cùng muốn học. Tại đến Hạo Nhiên thành phía trước, Sở Trường Phong đối với văn đạo phương pháp tu luyện cũng không có hứng thú quá lớn, học được cũng được, sẽ không quan hệ. Mà giờ khắc này, hắn lại đối văn đạo phương pháp tu luyện sinh ra nồng hậu dày đặc hiếu kỳ. Triệu Trung chính thấy thế, liền tiếp tục hướng Sở Trường Phong giải thích nói, kỳ thật, nếu muốn thi triển ngôn xuất pháp thủy, mấu chốt nhất một điểm chính là phải tin tưởng chính mình có thể làm đến, tất cả đều là thật. Chỉ có làm ngươi sâu trong nội tâm tin tưởng vững chắc lời nói không loa, mới có thể chân chính thể hiện ra loại này thuật pháp vốn có uy năng. Chính là bản thân tôi miên. Sau đó bắt đầu khoác lác. Sở Trường Phong có chút hiểu được ngôn xuất pháp thủy áo nghĩa. Tiên sinh. Đúng lúc này, Triệu Trung chính từ trong ngực lấy ra một bản thật mỏng sách vở, đưa cho Sở Trường Phong, nói ra, đây là ta đối với Hạo Nhiên chi khí một chút cảm ngộ cùng tâm đắc, hy vọng đối tiên sinh có chỗ trợ giúp. Khẳng định có trợ giúp rất lớn. Sở Trường Phong như nhặt được chí bảo tiếp nhận sách vở, cẩn thận lật xem. Phải biết, trong thiên hạ văn đạo tu sĩ không nhiều, hóa thần kỳ đạo ít lại càng ít, Triệu Trung chính tu hành cảm ngộ tâm đắc, thế nhưng là cực kỳ chân quý. Sau một lát, Sở Trường Phong khép lại sách vở. Trên sách nội dung cùng hắn tưởng tượng bên trong đại thể giống nhau, thế nhưng còn có một chút chi tiết cần thiết phải chú ý, Sở Trường Phong tính toán về Hạo Nhiên các đi nhìn. Triệu Trung chính thấy thế, liền vội vàng hỏi, tiên sinh, chúng ta lúc này đi sao? Sở Trường Phong lắc đầu, trầm giọng nói, là ta đi, mà không phải ngươi đi. Vậy ta hẳn là làm chút gì đó. Chu gia, Trương gia, cũng không nên tồn tại ở trên đời này. Cuối cùng, Sở Trường Phong đặc biệt nhấn mạnh một câu, ghi nhớ, chiều chết cũng cam. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại cất bước rời đi, lưu lại Triệu Trung chính đứng tại chỗ, suy tư một lát sau, thì hướng về Chu gia đi đến. Tảng đá kia là ngũ giai pháp bảo, cây này là vạn năm linh căn. Trong tay của ta cành cây là một thanh lục giai phi kiếm. Tại trở về Hạo Nhiên thư viện trên đường, Sở Trường Phong càng không ngừng nếm thử sử dụng Hạo Nhiên chi khí, thi triển ngôn xuất pháp ủy. Kết quả không thể thành công. Muốn học được ngôn xuất pháp ủy, thật không phải chuyện dễ dàng. Sở Trường Phong một trận lắc đầu, vẫn là nói tâm ta không thành. Tiểu tử, ngươi cái này gọi lòng tham không đáy. Ngươi là tại học tập ngôn xuất pháp ủy đâu, vẫn là tại cái này cầu nguyện đâu? Đúng lúc này, một đạo tràn đầy trào phúng âm thanh truyền vào Sở Trường Phong trong tai. Sở Trường Phong mắt nhìn phía trước, không bao lâu một người mặc màu xám nho sa mặt chữ điền lão giả xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn nhìn xem Sở Trường Phong, trầm giọng nói, ngôn xuất pháp tùy chính là văn đạo thần thông, cũng là cần không ngừng tích lũy, sử dụng, nghiên cứu, mới có thể dần dần thay đổi đến cường đại, mà không phải vừa bắt đầu liền muốn cái này muốn cái kia. Cùng hắn ngươi muốn thông qua ngôn xuất pháp tùy liền để cảnh cây biến thành phi kiếm, còn không bằng đi trong miếu cầu phúc, thỉnh cầu tiên nhân trực tiếp hiện thân ban thưởng ngươi. Dù sao cũng không thể thành công. Nghe vậy, Sở Trường Phong không khỏi mặt mo đỏ ửng. Đích thật là chính mình quá tham lam, muốn một lần là xong. Bất quá, hắn rõ ràng chính mình chỉ là không được hắn pháp mà thôi, nếu như nắm giữ ngôn xuất pháp tùy ảo diệu, lại thêm trên người mình có văn đạo thánh nhân văn đạo khí vận gia trì, chưa hẳn liền không thể một câu để cảnh cây thay đổi phi kiếm, để cây cối thay đổi linh dược. Nhưng, Triệu Trung Chính tâm đắc bên trong viết, muốn sử dụng ngôn xuất pháp tùy cụ hiện ra cái gì, vậy sẽ phải tiêu hao số lượng nhất định văn đạo khí vận, đại giới không nhỏ. Lẩm bẩm ba, lẩm bẩm ba, lẩm bẩm ba. Sở Trường Phong bên chân trong đùi cổ đột nhiên nhảy ra một cái da xanh quắc. Sở Trường Phong ánh mắt sáng lên, chỉ vào huyết xanh, nghiêm túc nói, cái này quắc có 8 đầu chân. Sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Cái kia quắc trên thân bỗng nhiên sáng lên tia sáng, chờ tia sáng tản đi về sau, phần bụng vậy mà thật nhiều ra 4 cái chân, biến thành một cái 8 đầu chân quắc. Ha ha, thành công. Sở Trường Phong cười to, đa tạ chỉ điểm của ngươi, sau này ta thổi như đều có thể thành thật, sẽ không còn có người nói ta khoác lác. Nơi xa, Phương kia mặt lão tổ con ngươi co rụt lại, ngươi nhanh như vậy liền nắm giữ ngôn xuất pháp ủy. Ngươi nên không phải phía trước liền nắm giữ, đang trêu chọc làm ta. Sở Trường Phong lắc đầu, thật không có. Ngươi là thiên tài. Mặt chữ điền lão giả thần sắc đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc, đáng tiếc, ngươi phải chết. Chương 202, chân lý nơi tay, thiên hạ ta có. Chương 202, chân lý nơi tay, thiên hạ ta có. Ngươi là Chu gia lão tổ, vẫn là Trương gia lão tổ? Sở Trường Phong nhìn đối phương nhàn nhạt hỏi. Lão phu đến từ Trương gia. Mặt chữ điền lão giả hơi kinh ngạc, sau đó nói ra, ngươi vậy mà biết ta sẽ tìm đến ngươi. Chuyện nào có đáng gì? Sở Trường Phong đều thích, Triệu Trung Chính diện Phương gia, ta không tin Trương gia cùng Chu gia không nhìn thấy, ta càng không tin hai nhà đang giả vờ điếc làm câm về sau, còn có thể bình tĩnh, nếu là không làm ra cách đối phó, kế tiếp hủy diệt chính là Trương gia cùng Chu gia. Mà giải quyết phiền phức phương pháp tốt nhất, chính là sáng tạo phiền phức người, các ngươi hai nhà buộc chặt cùng một chỗ, cũng không thể là Triệu Trung Chính đối thủ. Trùng hợp Triệu Trung Chính lại đối ta nói gì nghe nấy, cho nên ta chính là chỗ đột phá, ta kết luận các ngươi tất nhiên sẽ có người tới đối phó ta, hoặc là hai người đều tới đối phó ta, dùng ta áp chế chế hành Triệu Trung Chính. Sở Trường Phong nhìn xem Trương gia lão tổ, bình tĩnh nói, trên thực tế, hắn kết luận đối phương tất nhiên là Chu gia hoặc là Trương gia lão tổ còn có một nguyên nhân, đó chính là đối phương tu vi nhìn mình không thấu. Có thể làm đến một bước này, tất nhiên muốn hóa thần kỳ cùng với hóa thần kỳ bên trên tu sĩ mới được. Mà đối phương lại trên người mặc nho sam, trên thân mơ hồ có văn đạo khí vận gia trì, 89 phần 10 chính là Chu gia cùng Trương gia lão tổ. Thật sự là tâm tư nhanh nhẹn, lão phu kế hoạch đều bị ngươi đoán được. Trương gia lão tổ nhịn không được đối Sở Trường Phong coi trọng mấy phần, càng làm cho lão phu không nghĩ tới chính là, ngươi là gan to lớn như thế, tại đoán được chính mình muốn bị nhầm vào, vậy mà còn dám lấy thân vào cuộc, đem mình làm quân cờ, hấp dẫn lão phu. Có phần này can đảm người, tại lão phu chỗ người quen biết bên trong, ngươi đều có thể đứng hàng đầu. Nói xong, Trương gia lão tổ bỗng nhiên cười một tiếng, ha ha, ngươi ngược lại để lão phu sinh ra mấy phần quý tài chi tâm, không đành lòng giết ngươi. Nếu là ngươi có thể mở rộng tâm thần, để lão phu tại ngươi trên linh hồn gieo xuống là cấn, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng, thậm chí lão phu có thể thu ngươi làm đệ tử, ngày sau cam đoan ngươi bước vào hóa thần kỳ, lên như diều gặp gió, trở thành xung quanh mấy vạn dặm bá chủ. Sở Trương Phong, trở thành hóa thân liền lên như diều gặp gió. Lão tử đường đường hộ kiếm chi thể, người mang văn đạo thánh nhân khí vận, từ bỏ yêu thánh truyền thừa, liền tọa kỵ đều có đại thừa kỳ chi tư. Ngươi cùng lão tử nói cam đoan ta bước vào hóa thần kỳ, chỉ là hóa thần kỳ, cũng không cảm thấy ngại để ta bái ngươi làm thầy. Sở Trường Phong khinh thường lắc đầu, ta sợ ngươi giảm thọ. Trương gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, hừ, vô chi tiểu nhi, không biết hóa thần kỳ cường giả khủng bố đến mức nào, mới có thể nói ra như vậy khiến người bật cười lời nói. Ngươi không bái lão phu làm thầy, như hết ngồi đáy giếng xem trên trời tháng. Ngươi nếu là bái lão phu làm thầy, làm kính ta như thần linh. Ngươi trước mắt việc cần phải làm, chính là gỡ cài đặt cả chua tiểu thuyết. Sở Trường Phong lắc đầu, cái này lão đăng, từ nơi nào học nhiều như thế lẳng lơ lời nói. Cái gì cà chua tiểu thuyết? Trương gia lão tổ khẽ giật mình. Không trọng yếu. Sở Trường Phong lắc đầu, trầm giọng hỏi, lão đăng, ta đang chờ kỹ năng CD, ngươi đang chờ cái gì? Cái gì CD? Trương gia lão tổ lại là khẽ giật mình. Hoàn toàn nghe không hiểu Sở Trường Phong đang nói cái gì. Thế nhưng hắn lại rất muốn biết Sở Trường Phong đang nói cái gì. Cái này chết tiệt tò mò. Nhưng mà, Sở Trường Phong lại không có trả lời Trương gia lão tổ vấn đề, mà là hướng lên bầu trời đưa tay ra, thưa đến. Theo tiếng nói của hắn rơi vào, Trương gia lão tổ liền thấy một vệt kim quang xuất hiện ở chân trời. Sau một khắc, liền rơi vào Sở Trường Phong bàn tay bên trong. cái kia vậy mà là một thanh dài hơn 2 thước, màu đỏ sậm. Thức. Nhưng tại nhìn đến thức về sau, Trương gia lão tổ con ngươi đột nhiên co rụt lại, hiện lên vẻ hoảng sợ. Đây là Hạo Nhiên các bên trong cung phụng thanh kia tên là chân lý thước, là tổ sư di vật, vô số năm qua không người có thể đem vận dụng, ngươi vậy mà có thể đem triệu hoán mà đến. Ngươi đến cùng là ai? Trương gia lão tổ khuôn mặt nghiêm trọng, trầm giọng chất vấn Sở Trường Phong. Lúc này trong lòng của hắn đã nhấc lên sóng to gió lớn, nếu biết rõ thanh này thước thế nhưng là lục giai pháp bảo, là Lý Kính lưu lại trấn áp Hạo Nhiên thư viện văn đạo khí vận bảo vật, tại Lý Kính biến mất về sau, không người có thể sử dụng. Ở trong đó liền bao gồm kỳ trước Hạo Nhiên thư viện viện trưởng. Nhất định phải cùng Lý Kính văn đạo lý niệm giống nhau, cùng chung chí hướng người mới có thể được đến khí linh tán thành, mới có thể sử dụng. Mà trước mắt cái này thanh niên, lại làm đến rất nhiều đại tu sĩ không cách nào làm đến sự tình, hắn làm sao không kinh ngạc? Hắn không hề biết, Sở Trường Phong cái giám văn đạo lý niệm, sở dĩ có thể sử dụng chân lý thước, hoàn toàn là bởi vì Sở Trường Phong trên thân có Lý Kính văn đạo khí vận. Nói một cách khác, chính là thước đem hắn xem như thành Lý Kính. Nhưng Sở Trường Phong hoàn toàn không thấy Trương gia lão tổ lời nói, chỉ thấy cánh tay hắn bỗng nhiên vung lên, trong tay thước cách không đập về phía Trương gia lão tổ. Sở Trường Phong một mực trong bóng tối câu thông thước. Đây cũng là hắn duy nhất có thể đối kháng hóa thần kỳ cường giả thủ đoạn. Phía trước, chân lý không tại tay, ta còn cùng ngươi kéo đông kéo tây. Bây giờ chân lý tại tay, thiên hạ ta có. Sở Trường Phong không muốn nhiều lời một cái chữ. Vâng. Trong chốc lát, một đạo dài đến vài trăm mét kim sắc thước ảnh giống như phá toái hư không đối với Trương gia lão tổ đập xuống giữa đầu. Đạo này thước ảnh mặc dù không có loại kia uy thế hủy thiên diệt địa, nhưng ẩn chứa sức mạnh huyền diệu, phong cấm Trương gia lão tổ không gian xung quanh, để hắn không cách nào né tránh. Thật là bá đạo pháp bảo. Trương gia lão tổ thấy thế, trong lòng đống nhiên siết chặt. Hắn biết rõ một kích này lợi hại, căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể kiên trì đi ngăn cản. Tên là chân lý, thế nhưng biết bao phần rõ phải trái. Liên tại thức ảnh sắp đánh trúng Trương gia lão tổ nháy mắt, hắn cấp tốc thi triển ra tất cả bộ liếng, liên tục lấy ra mấy cái pháp bảo. Đầu tiên là một tòa nhỏ nhắn linh lung bảo tháp, lơ lửng tại Trương gia lão tổ hướng trên đỉnh đầu, liên tục không ngừng địa thả ra mấy đạo chói mắt kim quang, đem hắn xít sao địa thủ hộ ở trong đó. Ngay sau đó, một chiếc gương cũng xuất hiện ở Trương gia lão tổ trước người, mặt kính lóe ra tia sáng chói mắt, tạo thành một màn ánh sáng, vắt ngang tại hắn cùng thức ảnh ở giữa. Đây là hai kiện tứ giai phòng ngự loại hình pháp bảo. Nhưng mà, cho dù có những thứ này pháp bảo che chở, Trương gia lão tổ trong lòng vẫn cứ không có chút nào cảm giác an toàn, bởi vì hắn như cũng cảm nhận được khí tức tử vong. Da thịt của ta, vững như huyền tinh thiết. Ta xương cốt, cố cùng hòa đồng tinh. Trương gia lão tổ miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất pháp thủy. Huyền tinh thiết, hòa đồng tinh đều là luyện chế ngũ giai pháp bảo kỳ chân dị bảo, kiên cố dị thường. Nhưng mà, liền tại Trương gia lão tổ tiếng nói vừa ra nháy mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Sở Trường Phong lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc chi sắc. Hắn nhìn thấy Trương gia lão tổ làn da nháy mắt thay đổi đến đen như mực, tỏa ra một loại chống phản quang ánh sáng đen trạch, chính là huyền tinh thiết nhan sắc. Trừ cái đó ra, Trương gia lão tổ dưới da vậy mà mơ hồ lộ ra từng đạo đồng đỏ chi sắc, đây chính là hỏa đồng tinh nhan sắc. Ý vị này Trương gia lão tổ thân thể phòng ngự, trước mắt đạt tới một cái vô cùng đáng sợ trình độ. Có thể không nói khoa trương chút nào, lúc này Trương gia lão tổ, hắn thân thể phòng ngự đã có thể so với ngũ giai pháp bảo loại phòng ngự, thậm chí còn hơn. Chương 203, liền không có người quản hắn sao? Chương 203, liền không có người quản hắn sao? Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, thước kim sắc hư ảnh hung hăng đụng vào Trương gia lão tổ trước người mặt kia cái gương nhỏ bên trên. Trong chốc lát, cái gương nhỏ bên trên bộc phát ra hào quang chói sáng, nhưng mà quang mang này vẹn vẹn kéo dài một cái mắt, tựa như cùng như khí cầu bị đâm thủng bình thường cấp tốc tiêu tán. Theo tia sáng tan biến, cái gương nhỏ cũng tại nháy mắt vỡ nát thành vô số mảnh vỡ, tản đi khắp nơi bày ra. Ngay sau đó, kim sắc thước hư ảnh dư thế chưa giảm, tiếp tục đánh vào Trương gia lão tổ hộ thể kim quang bên trên. Cái này hộ thể kim quang lẽ ra nên kiên cố, nhưng tại kim sắc thước mạnh mẽ va chạm bên dưới, lại giống như giấy mỏng bình thường không chịu nổi một kích, nháy mắt liền bị vỡ ra tới. Theo hộ thể kim quang vỡ vụn, thả ra kim quang tiểu tháp cũng giống là mất đi tất cả linh tính bình thường, từ Trương gia lão tổ đỉnh đầu chán nạn rơi xuống, nặng nề màn nện ở trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Quá mạnh. Hai kiện pháp bảo bị phá, Trương gia lão tổ sắc mặt đại biến, cực kỳ khó coi. Nhưng mà, tất cả những thứ này cũng còn không có kết thúc. Kim sắc thức hư ảnh tại đánh tan hộ thể kim quang cùng tiểu tháp về sau, uy thế không giảm chút nào, hung hăng quất vào Trương gia lão tổ trên thân. Phanh theo một tiếng vang trầm, Trương gia lão tổ thân thể giống như bị trọng truy đánh trúng bình thường, đột nhiên bay rất ra ngoài. Trên người hắn lập tức ra chóc thịt bong, máu tươi văng khắp nơi, vô cùng thế thảm. Cứ việc Trương gia lão tổ tại bị công kích mấy mắt, thi triển ra ngôn xuất pháp tùy thần thông, đem da của mình cùng gân cốt cường độ thay đổi đến giống như pháp bảo bình thường cứng rắn, nhưng dù vậy, hắn như cũng không thể chống đỡ được kim sắc thức hư ảnh uy lực kinh khủng. Chân lý chi uy, vượt xa tưởng tượng. Nhìn xem Trương gia lão tổ cái kia thê thảm dáng dấp, Sở Trường Phong không khỏi cảm thán nói, không hổ là hóa thần kỳ cường giả a, quả nhiên không phải dễ giết như vậy. Hóa thần kỳ cường giả, thần hồn hợp nhất, thực lực cực kỳ khủng bố, xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh, như muốn chém giết, xác thực cũng không phải là chuyện dễ. Nếu là đổi một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ để ngăn cản vừa vặn công kích, đã sớm đi đầu thai. Nhưng mà, lúc này Trương gia lão tổ tâm tính cũng đã triệt để sụp đổ. Sở Trường Phong lời nói càng giống là một thanh đao đâm vào trái tim của hắn. Ngươi một cái chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ, vậy mà bởi vì một kích không thể đem ta miểu sát, mà cảm thấy bất mãn ý. Trương gia lão tổ lớn tiếng chất vấn, ngươi có cái gì không hài lòng a? Nhưng mà, Sở Trường Phong không có trả lời hắn lời nói, mà là không chút do dự xuất thủ lần nữa. Chỉ thấy cánh tay hắn bỗng nhiên bung lên, trong tay thước bị giơ lên cao cao. Trong chốc lát, cái kia thước bên trên càng lại độ hiện ra một cái chói mắt kim sắc hư ảnh, tản ra tựa như núi cao nặng nề khí tức. Trương gia lão tổ thần sắc đại biến. Vừa vặn ngăn cản được Sở Trường Phong công kích, hắn đã đem hết toàn lực, nếu là lại đến thêm như thế một cái, hắn thật là ăn không tiêu. Chấm đã, không muốn, ngừng. Hắn sợ hãi hô to. Sở Trường Phong lại không hề bị lay động, hung hăng đem thước rơi xuống. Kim sát thước ảnh hung hăng quất vào Trương gia lão tổ trên thân. Chỉ nghe bên một tiếng vang thật lớn, Trương gia lão tổ thân thể dưới một kích này thay đổi đến phá thành mảnh nhỏ, huyết nục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Sở Trường Phong bên hai còn có Trương gia lão tổ không cam lòng cùng nguyền rủa thanh âm quanh quẩn. Đến chết, Trương gia lão tổ đều chính không thể tin được vậy mà lại chết tại Sở Trường Phong trong tay. Tại nội tâm hắn chỗ sâu, căn bản liền không có coi Sở Trường Phong là chuyện quan trọng, vẫn cho rằng Sở Trường Phong bất quá là nguyên anh kỳ tu sĩ mà thôi, lại cường năng rất mạnh. Nhưng mà hiện thực lại cho hắn một cái vang dội bạn hai. Mẹ nó, một cái nguyên anh, hai thước làm chết hóa thần tu sĩ, liền rất không hợp thói thường. Sở Trường Phong đứng tại chỗ, nhìn xem Trương gia lão tổ cái kia chết không nhắm mắt đầu, mặt không thay đổi nói ra, ngươi có cái gì tốt chết không nhắm mắt? Vì giết ngươi, ta thế nhưng là hao phí không ít văn đạo khí vận, ngươi liền thỏa mãn đi. Sở Trường Phong sử dụng cái này chân lý thức cũng không phải là không có chút nào đại giới. Mỗi một lần huy động thước, đều cần tiêu hao nhất định văn đạo khí vận. Mà cái này văn đạo khí vận, đối với Sở Trường Phong đến nói, có thể nói là cực kỳ chân quý tài nguyên, dùng một điểm liền ít một chút. Có thể nói, có thể chém giết Trương gia lão tổ cái này hóa thần kỳ tu sĩ, tất cả đều là ỷ vào pháp bảo chi uy cùng Sở Trường Phong trên thân thánh nhân văn đạo khí vận, cả hai điệp ra mới có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy uy lực, cùng Sở Trường Phong chân thực tu vi không có quan hệ. Không có chân lý tại tay, hắn gặp phải hóa thần vẫn là phải đi vòng qua. Nhưng mà, làm Sở Trường Phong nhặt lên Trương gia lão tổ túi chữ vật về sau, trong lòng Lô Bốn ý nghĩ giảm bớt một chút. Trải qua một phen kiểm kê, hắn ngạc nhiên phát hiện bên trong lại có hơn 20 vạn linh thạch, ngoài ra, chỉ là tứ giai pháp bảo liền có 2 kiện. Tính đến thượng vàng hạ cám đồ vật, giá trị muốn có 670 vạn linh thạch. Sở Trường Phong thỏa mãn đem những bảo bối này bỏ vào trong túi, sau đó thuận tay nhặt lên cái kia chết không nhắm mắt Trương gia lão tổ đầu, sau đó quay người hướng về Hạo Nhiên thành phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, Triệu Trung Chính cũng đã đến Chu gia trước cửa. Chỉ thấy Chu gia trước cửa, mười mấy tên cầm trong tay binh khí cùng pháp bảo người chính thần sắc hận trương nhìn chằm chằm hắn, rõ ràng là đem Triệu Trung Chính trở thành địch nhân. Đối mặt một màn này, Triệu Trung Chính lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Triệu Trung Chính nhìn trước mắt mọi người, chậm rãi nói, "Chư vị cử động như vậy, thực sự là có chút vô lễ." Tiên sinh từng nói, người vô lễ thì không thể lập. Vô lễ người, không nên đứng, mà là có lẽ nằm xuống. Mọi người, mẹ nó cái nào tiên sinh như thế dạy ngươi? Đây không phải là ăn nói linh tinh sao? Nhưng mà, đúng lúc này, Triệu Trung Chính trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, giống như một cỗ mãnh liệt dòng lũ, trực tiếp phóng tới trước mặt hơn 10 người. Cỗ khí thế này khí thế hung hùng, để người căn bản là không có cách ngăn cản. Hơn 10 người như bị sét đánh, nhộn nhịp miệng phun máu tươi, thân thể như bị nhìn không thấy thiên quân vạn mã va chạm bình thường, đột nhiên bay rất ra ngoài. Sau đó nặng nề mà té ngã trên đất. Trong tay bọn họ binh khí cùng pháp bảo cũng theo đó rơi xuống, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Triệu Trung Chính một câu nói kia, vậy mà để những người này nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Trước đây không có cảm thấy con mọt sách này đáng sợ như thế a. Lấy mạnh hiếp yếu, không phù hợp hắn quân tử chi đạo a. Trong đám người có biết rõ Triệu Trung Chính người, phát ra thanh âm hoảng sợ. Bọn họ sở dĩ đáp ứng Chu gia lão tổ đi ra ngăn hai, chính là biết Triệu Trung Chính không lấy mạnh hiếp yếu tính cách. Nhưng bây giờ cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Triệu Trung Chính tựa như là đổi một người. Nếu như sớm biết Triệu Trung Chính như vậy không giảng đạo đức, cho bọn họ 10 cái lá gan, cũng không dám cản trở Triệu Trung Chính đường A thương binh bên trong có người sợ hãi, dây rủi lấy đứng lên, xoay người chạy. Mà Triệu Trung Chính lại nói, tiên sinh nói, đến đâu thì hay đến đó. Cho nên, tất nhiên đến, liền đều an táng tại chỗ này đi. Mọi người, dạy ngươi tiên sinh mẹ nó đến cùng là ai a? Thế nào lời bịa đặt đầy miệng đâu? Đầu năm nay, cái gì mù chữ đều có thể đương tiên sinh. Thế nào không có người quản một chút? Chương 204, Triệu Công Chính, ngươi cũng không muốn ngươi tiên sinh có việc gì. Chương 204, Triệu Công Chính, ngươi cũng không muốn ngươi tiên sinh có việc gì. Triệu Trung Chính một câu thành sấm. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, phía trước Chu gia mọi người xung quanh mặt đất đột nhiên phát ra một trận tiếng vang nặng nề, ngay sau đó, mặt đất giống như là bị một cái vô hình cự thủ xé rách bình thường, lập tức nứt ra một khe hở khổng lồ. Cái khe kia giống như ác ma mở ra miệng to như chậu máu, sâu không thấy đáy, nằm dưới đất hơn 10 người cùng với những cái kia muốn chạy trốn người không kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi, liền thẳng tắp rơi vào đạo kia kinh khủng khe hở bên trong. Ầm ầm. Khe hở khép kín, thế nhưng phía trước những cái kia Chu gia người lại không có một cái sống. Chính như Triệu Trung Chính nói, toàn bộ an táng tại nơi này, mà tâm tình của hắn lại vô cùng bình tĩnh. Triệu Trung Chính, ngươi đây là tại làm cái gì? Bọn họ chẳng qua là trúc cơ cùng kim đan tu sĩ mà thôi, ngươi một cái hóa thần kỳ đại tu sĩ, thế mà đối với bọn họ bên dưới như vậy nặng tay. Đúng lúc này, một đạo thanh âm tức giận dường như sấm sét trong không khí nổ vang. Triệu Trung Chính theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Chu gia lão tổ cấp tốc từ đằng xa lao vụt tới, lăng không lơ lửng tại Chu gia trên không. Sắc mặt của hắn xanh xám, đầy mặt vẻ giận dữ, hiển nhiên là bị Triệu Trung Chính sở tác sở vi chọc giận tới cực điểm. Một đám vô lễ người, nên như vậy. Triệu Trung Chính sắc mặt như không hề bận tâm. T. Triệu Trung Chính cái này chết con một sách, thật sự là tính tình đại biến, giết người không chớp mắt. Chu gia lão tổ âm thầm hút một hơi khí lạnh. Triệu Trung Chính biểu hiện so hắn tưởng tượng bên trong kiên quyết, cũng chính là nói, cái kia mấy chục người ở trong mắt Triệu Trung Chính là chân chính địa chết tiệt. Chu gia lão tổ nhịn không được nghĩ, người thanh niên kia đến cùng có cái gì ma lực để Triệu Trung Chính biến thành dạng này a? Bất kể nói thế nào, chờ Trương gia lão già kia mang theo người kia trở về, tất cả đều đem tra ra manh mối. Ta vẫn còn muốn quấy nhiễu Triệu Trung Chính, ngăn chặn hắn, là Trương gia lão già kia chỉ hoãn thời gian. Chu gia lão tổ nhìn chằm chằm Triệu Trung Chính, bi phẫn nổi giận nói, Triệu Trung Chính, ngươi làm như vậy quả thực chính là phát rồ. Những người này mặc dù thực lực thấp, nhưng bọn hắn cũng là từng đầu hoạt bát sinh mệnh a. Ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy liền tước đoạt bọn họ quyền lợi sinh tồn? Nhưng mà, đối mặt Chu gia lão tổ giận dữ mắng mỏ, Triệu Trung Chính lại có vẻ dị thường bình tĩnh, chậm rãi nói ra, tiên sinh nói, quân tử không nặng thì không uy. Không nặng tay, không đủ để thành lập quân tử uy nghiêm. Chu gia lão tổ, hắn toàn thân phát run, lồng ngực của hắn kịch liệt phập phồng, gân xanh trên trán bạo khởi, phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ ra. Mặc dù hắn rất muốn bình tĩnh, nhưng rất khó bình tĩnh. Triệu Trung Chính mỗi một câu lời nói đều để hắn huyết áp tăng vọt. Chính ngươi nghe một chút đó là hành vi quân tử sao? Hắn giận không nhịn nổi mà quát, ngươi cái kia tiên sinh dạy ngươi tinh khiết là ma đạo hành động. Triệu Trung Chính lại xem thường địa lắc đầu, phản bác, tiên sinh dạy ta là nhân nghĩa chi đạo, một cái có thể để cho thế nhân đều nghe lọt nhân nghĩa chi đạo. Ta khuyên ngươi không nên xúc động. Chu gia lão tổ nói, kỳ thật ta cảm thấy ngươi trước đây nói, làm được sự tình đều là rất không tệ. Triệu Trung Chính lại chậm rãi lắc đầu, trước đây ta với các ngươi thật tốt nói, có thể các ngươi nhưng xưa nay sẽ không như vậy kiên nhẫn nghe ta nói, càng không có người tán đồng ta. Quả nhiên vẫn là tiên sinh nhân nghĩa chi đạo, các ngươi nghe lọt được. Chu gia lão tổ, Triệu Trung Chính, ngươi lâm vào ma trướng, nếu không bay đầu, ngươi liền triệt để nhập ma. Lượng Hại tranh chấp lấy hắn nhẹ, hắn vẫn là thích Triệu Trung Chính động cầu, không thích Triệu Trung Chính động thủ. Ken. Đúng lúc này, Triệu Trung Chính vây tay, một thanh trường kiếm rơi vào hắn trên tay. Đây là phía trước bị mai táng những người kia lưu lại pháp bảo. Bất quá cái này trường kiếm chỉ là kiếm hình dạng, cũng không phải là kiếm tu phi kiếm. Đây chính là chính đạo. Triệu Trung Chính cầm trong tay trường kiếm, kiên định nói: Triệu Trung Chính, ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chế tạo giết chóc hay sao? Chu gia lão tổ gặp Triệu Trung Chính cử động về sau, sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm. Nói như vậy nhiều, xem như là đàn gậy thai châu. Cùng lúc đó, Chu gia lão tổ hai tay cấp tốc bấm pháp quyết, chỉ thấy bốn đạo tia sáng từ phương hướng bốn phương tám hướng đột nhiên bắn ra, nháy mắt đi tới bên cạnh hắn lơ lửng. Đây là bốn cái bất phàm pháp bảo. Phương tây là một thanh kim sắc trường đao, toàn thân lóe ra hào quang chói sáng, trên lưỡi đao mơ hồ tỏa ra lăng lệ khí tức. Phương nam thì là một kiện đỏ rực vòng tròn, tỏa ra nóng rực khí tức, không gian đều bởi vậy thay đổi đến bặm mẻo. Phương bắc là một cái màu xanh lam chén ngọn đèn, mặt ngoài lưu chuyển lên tia sáng kỳ dị, trong đó còn truyền ra dòng sông lao nhanh âm thanh. Món pháp bảo cuối cùng là một khối đen như mực tảng đá, nó yên tĩnh địa lơ lửng ở giữa không trung, chiếm giữ phương đông. Cái này bốn cái pháp bảo hô ứng lẫn nhau, tạo thành một cái to lớn trận pháp. Theo trận pháp khởi động, một đạo màu đỏ, màu đen, kim sắc cùng màu xanh đan vào màn sáng đột nhiên dâng lên, đem toàn bộ Chu gia đều bao phủ trong đó. Mà tại màn sáng bảo vệ cho, Chu gia lão tổ rõ ràng thở dài một hơi. Cái này tứ tượng quy nguyên đại trận chính là gia tộc bọn họ trải qua thời gian dài mưu đồ cùng bố trí mà thành một loại cực kỳ cường đại pháp trận. Pháp trận này không am hiểu công kích, nhưng cực kỳ am hiểu phòng ngự, chính là hợp thể kỳ đại năng xuất thủ công kích, cũng có thể kiên trì một lát. Nhưng mà, để Chu gia lão tổ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hôm nay bọn họ vậy mà lại dùng pháp trận này để chống đỡ một cái hắn cho tới nay đều xem thường chết con một sách. Quả thực sỉ nhục. Tại tứ tượng quy nguyên trận pháp bố trí thành công về sau, Chu gia lão tổ trong lòng thoáng yên ổn một chút, hắn đứng thẳng lên thân thể, mắt sáng như bước mà nhìn chằm chằm vào Triệu Trung Chính, trầm giọng nói, Triệu Trung Chính, ngươi chớ có cho là trong tay ngươi cầm một thanh kiếm, liền có thể nói rằng kiếm tu. Hôm nay cái này pháp trận, ngươi là tuyệt đối không phá hết, trở về đi. Ngươi phía trước nói cái kia một bộ, cũng bất quá là lý luận xuông mà thôi, cuối cùng chỉ là cái đọc chết thư nhân mà thôi. Cho đến nay, song phương mặt mặt, Chu gia lão tổ cũng không giả cùng ý gì, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Nhưng mà, liền tại Chu gia lão tổ lời còn chưa dứt thời khắc, Triệu Trung Chính lại đột nhiên nhẹ giọng ngâm nói, một kiếm quang lạnh 19 châu. Thanh âm này không lớn, nhưng theo thanh âm của hắn vang lên, trường kiếm trong tay của hắn vậy mà bắt đầu có chút rung động lên, phát ra một trận thanh thủy kiếm minh thanh âm, âm vang rung động, phảng phất tại đáp lại hắn lời nói. Ngay sau đó, Triệu Trung Chính đột nhiên huy động trường kiếm trong tay, chỉ thấy trường kiếm kia vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Bạch, một đạo dài tới 10 dặm kiếm mang màu bạc, hoành không xuất thế, chói lóa mắt. Một kiếm này, phảng phất có thể khai thiên tịch địa. Không tốt. Chu gia lão tổ thần sắc đột nhiên biến đổi, toàn lực ứng phó đem linh lực chuyển vào bên người pháp bảo bên trong, lập tức tứ tượng quy nguyên pháp trận uy lực lại mạnh mấy phần. Cũng liền tại lúc này, đạo kia kinh khủng kiếm mang hung hăng đụng vào Chu gia trên không cái kia màn sáng bên trên. Răng rắc âm thanh không ngừng vang lên, chỉ thấy cái kia màn sáng liền như là đồ sứ đồng dạng, nháy mắt xuất hiện vô số đạo vết rách, sau đó tại Chu gia lão tổ trong ánh mắt kinh ngạc, ầm vang vỡ vụn. Cùng lúc đó, cái kia bốn cái Chu gia lão tổ xung quanh pháp bảo, nhộn nhịp vỡ nát ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, như mưa rơi rải rác hướng mặt đất. Phúc. Tại đại trận vỡ vụn nháy mắt, một cỗ cường đại lực phản đánh tới, Chu gia lão tổ kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra ngoài, rơi xuống nước tại trên bờ áo, tạo thành một bãi nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi. Đúng lúc này, Chu gia lão tổ lại nhìn thấy Triệu Trung Chính hướng về Chu gia đi tới. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, trầm giọng nói, "Triệu Trung Chính, dừng lại. Nếu là lại tới gần Chu gia một bước, lão phu tất nhiên để ngươi hối hận cả một đời." Triệu Trung Chính đáp lại nói, chuyện cho tới bây giờ, đại trận đã phá, ngươi đã bản thân bị trọng thương, làm sao để ta hối hận? Chu gia lão tổ khẽ miệng nổi lên một vệt nụ cười khinh thường, hắn chậm rãi nói ra, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi tiên sinh lúc này cũng đã rơi vào Trương gia lão tổ trong tay. Ngươi cũng không muốn ngươi tiên sinh có việc gì, cho nên lập tức đình chỉ tất cả cử động. Nói đến đây, Chu gia lão tổ cố ý dừng lại một chút, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đồng thời, ngươi còn muốn tự phế tu vi, nếu không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 205, hắn không phải người tốt. Chương 205, hắn không phải người tốt. Tiên sinh có nguy hiểm. Nghe đến Chu gia lão tổ lời nói về sau, Triệu Trung Chính con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn cái kia không hề bận tâm trầm ổn thần sắc, cuối cùng tại cái này một khắc xuất hiện một tia khó mà che giấu vẻ động dung. Môi hắn có chút rung động, răng khẽ cắn. Hắn vạn lần không ngờ Chu gia cùng Trương gia vậy mà còn có dạng này kế hoạch, cái này thật sự là để người khó lòng phòng bị a. Chu gia lão tổ thấy thế, không nhịn được cười lên ha ha, trong tiếng cười đầy đắc ý cùng trào phúng. Hắn nhìn xem Triệu Trung Chính, gật gù đắc ý nói, ha ha ha, ta nói ngươi là cái con mọt sách, vậy nhưng thật sự là một chút cũng không oan uổng a. Bất quá, các ngươi hiện tại tự phế tu vi sám hối còn kịp, ta vừa vặn nói còn có thể giữ lời, còn có thể mở một mặt lưới, tha cho ngươi tiên sinh một mạng. Ken. Triệu Trung Chính trực tiếp đem trong tay kiếm cắm vào trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Chu gia lão tổ trên mặt cười lạnh càng đậm, bởi vì cử động lần này liền đại biểu cho Triệu Trung Chính đã bỏ đi chống cự. Đúng, bước kế tiếp, phế bỏ tu vi của ngươi, tản đi ngươi hạo nhiên khí. Nhưng mà, liền tại Chu gia lão tổ tiếng nói chưa rơi thời khắc, một đạo băng lạnh âm thanh đột nhiên vang lên, dừng tay. Thanh âm này rất lớn, như hồng trung đại lữ. Nghe đến thanh âm này về sau, Chu gia lão tổ cùng Triệu Trung Chính sắc mặt đều là đồng thời biến đổi. Triệu Trung Chính trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, bởi vì cái này âm thanh hắn không thể quen thuộc hơn nữa, chính là Sở Trưởng Phong âm thanh. Tiên sinh không có việc gì. Trong lòng hắn lập tức thở dài một hơi, nguyên bản căng cứng thần kinh cũng thoáng đã thả lỏng một chút. Mà tới tạo thành so sánh rõ ràng chính là, Chu gia lão tổ sắc mặt nhưng trong nháy mắt đầy mặt đều là khiếp sợ. Trương gia lão giả kia là thế nào làm việc? Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh chuyển tới, nghiêm nghị nói, giả thần giả quỷ địa làm cái gì? Có gan ngươi liền đi ra. Bạch. Liền tại sau một khắc, Chu gia lão tổ trước mắt đột nhiên hiện lên một thân ảnh. Sở Trường Phong hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng ở Triệu Trung Chính bên cạnh. Và anh. Tại Sở Trường Phong xuất hiện một sát na kia, Chu gia lão tổ con mắt nháy mắt chừng đến tròn trịa, trên mặt vẻ khiếp sợ biến thành hoảng sợ. Bởi vì hắn nhìn thấy Sở Trường Phong trong tay trái, vậy mà xách theo một viên đẫm máu đầu người. Viên kia đầu người khuôn mặt vặn mèo, chết không nhắm mắt, mà chủ nhân của nó chính là Trương gia lão tổ. Trương gia lão tổ, thế nhưng là đi đánh giết Sở Trường Phong người a? Ai có thể nghĩ tới, kết cục sau cùng vậy mà là như vậy đảo ngược, Trương gia lão tổ không những không có giết chết Sở Trường Phong, ngược lại bị Sở Trường Phong phản sát. Kết quả này thực sự là quá vượt quá Chu gia lão tổ dự liệu, trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Mà liên tại Chu gia lão tổ chấn kinh đến gần như nói không ra lời thời điểm, hắn ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào Sở Trường Phong trên tay kia. Chỉ thấy cái tay kia bên trên chính cầm một cái thước, cái kia thước hiện ra màu đỏ sậm, toàn thân tản ra quang mang nhàn nhạt. Chu gia lão tổ đối thanh này thước không thể quen thuộc hơn nữa, nó cũng không phải bình thường thước, mà là Hạo Nhiên thư viện bên trong truyền thừa chí bảo chân lý thước. Bây giờ thanh này thước vậy mà xuất hiện ở Sở Trường Phong trong tay, điều này có ý vị gì? Chu gia lão tổ trong đầu phi tốc hiện lên các loại suy nghĩ, thanh âm của hắn bởi vì khiếp sợ mà có chút run rẩy. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao có thể dùng chân lý thước? Chẳng lẽ ngươi là Lý Kính chuyển thế? Sở Trường Phong. Bất quá, Chu gia lão tổ nghĩ lung tung cũng bình thường. Dù sao, thanh này thước chính là Triệu Trung Chính đều không thể sử dụng. Tiên sinh không việc gì, công chính cũng yên tâm. Triệu Trung Chính trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, như chút được gánh nặng. Sở Trường Phong mặt không thay đổi đem trong tay đầu người tùy ý địa ném xuống đất, phản phất đây chẳng qua là một kiện bé nhỏ không đáng kể vật phẩm. Ta không sợ các ngươi đến, ta liền sợ các ngươi không tới. Không phải vậy ta làm sao tiêu diệt từng bộ phận? Đón lấy, Sở Trường Phong ánh mắt chuyển hướng Triệu Trung Chính, chậm rãi nói ra, công chính, ngươi cũng nên cho cái này Chu gia lão tổ trải nghiệm một chút, cái gì mới thật sự là nhân nghĩa chi đạo. Phải. Triệu Trung Chính đáp ứng một tiếng, nhìn hướng Chu gia lão tổ. Hạo nhiên chi khí, giống như lang yên. Đối mặt Triệu Trung Chính khí thế cường đại như thế, Chu gia lão tổ mặt lộ vẻ hoảng sợ, không tự chủ được lui về phía sau. Đừng tới đây. Các ngươi không phải liền là muốn Chu gia sao? Ta cho các ngươi, thậm chí Chu gia cũng có thể một lần nữa gia nhập thư viện, là thư viện phục hưng mà góp một viên gạch. Chu gia lão tổ không ngừng thần cầu. Triệu Trung Chính lại không hề bị lay động, cất cao giọng nói, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Hắn tiếng nói vừa ra, người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đợi đến lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã đi tới Chu gia lão tổ sau lưng. Một đạo tơ máu xuất hiện ở Chu gia lão tổ phần bụng. Lý Trung Chính một kiếm, Chu gia lão tổ căn bản là không có cách tránh né. Thân thể của hắn tại kiếm quang cắt xuống, phát ra kẹt là một tiếng vang dọn. Nháy mắt, thân thể của hắn bị chặn ngang chặt đứt, nửa người dưới vô lực ngã trên mặt đất, mà nửa người trên thì giống như diều đứt dây mở dạng, tại trên không bay lượn. Ngay một khắc này, Triệu Trung Chính âm thanh vang lên lần nữa, một điểm hai đoạn, là vì nhân. Sau đó Triệu Trung Chính bước ra một bước, nháy mắt liền xuất hiện ở Chu gia lão tổ trước mặt, phản phất là thuấn di đồng dạng. Ngay sau đó, Triệu Trung Chính không chút lưu tình một trường vô bên dưới, trong miệng còn lẩm bẩm nói, tiên nhân đỡ đỉnh. Một trường này uy lực kinh người, thẳng tắp hướng về Chu gia lão tổ đỉnh đầu đập tới. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Chu gia lão tổ đầu lại bị một trường này cứ thế mà điểm tện vào lồng ngực bên trong. Triệu Trung Chính thấy thế, mặt không đổi sắc nói ra, đem đầu đánh vào lồng ngực, đây là nghĩa vậy. đây chính là tiên sinh nói tới nhân nghĩa chi đạo, lão thất phu, ngươi có thể minh bạch. Nhưng mà, Chu gia lão tổ thân thể lại tại một trường này phía dưới bị thương nặng. Thân thể của hắn giống như diều đứt dây một dạng, thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất bên trên, nện ra một cái sâu sắc cái hố. Chỉ thấy Chu gia lão tổ máu me khắp người, xương đứt gãy, vô cùng thê thảm. Hắn nằm tại hố sâu bên trong, khó khăn ngẩng đầu, nhìn đứng ở cách đó không xa Triệu Trung Chính, trong mắt tràn đầy vẻ hoán động. Cái này, đây không phải là nhân nghĩa chi đạo, đây là ma đạo a. Triệu Trung Chính, ngươi đã nhập ma. Chu gia lão tổ khàn giọng hô, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng căm hận. Triệu Trung Chính lại không hề bị lay động, ngươi không cần dùng ngôn ngữ để nhiễu loạn đạo tâm của ta, không phải là đúng sai, ta tự có bình phán. Ngươi biết bình phán cái mấy cái? Ngươi cái kia tiên sinh, liền không phải là hảo điệu. Chu gia lão tổ nói xong, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình, hình thần câu diện. Chương 206, Nguyên Anh trung kỳ, Thiên Tiêu xuất quan. Chương 206, Nguyên Anh trung kỳ, Thiên Tiêu xuất quan. Ngươi không biết là, tiên sinh chính là tổ sư truyền nhân, ta không tin tiên sinh, chẳng lẽ tin ngươi sao? Triệu Trung Chính bình tĩnh nói, các ngươi sẽ chỉ đem ta làm con mọt sách cùng tính toán ta. Một bên, Sở Trường Phong trầm mặc một chút, nói ra, Công Chính, ngươi thật sự đã so trước đó có rất lớn đổi mới, rất không tệ. Kể từ đó, sau này liền tính ta không ở bên người ngươi, cũng có thể yên tâm. Rất hiển nhiên, Triệu Trung Chính tuyệt đối không còn là cái kia cứng nhắc con mọt sách. Ai muốn nghĩ ước hiếp hắn, bắt hắn gốc, cũng phải nhìn xem có thể hay không trôi qua nhân nghĩa chi đạo cửa này. Nghe đến Sở Trường Phong lời nói này, Triệu Trung Chính sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn vội vàng hỏi, tiên sinh, ngài đây là muốn đi sao? Thiên hạ không có tiệc không tan, một ngày này không sớm thì muộn đều sẽ đến. Bất quá, ta sẽ dừng lại thêm một đoạn thời gian, nhìn xem ngươi đem Hạo Nhiên Thành biến thành Hạo Nhiên thư viện, lại rời đi. Ngươi sau này trách nhiệm trọng đại, muốn đem Lý Kính Tiền bối tư tưởng, ngươi ta nhân nghĩa chi đạo, cùng với Hạo Nhiên thư viện đông đảo tiên hiền lý niệm truyền xuống tiếp, là hướng thánh kế tuyệt học. Sở Trường Phong sát thực muốn đi. Thăng Tiên Đại hội tổ chức sắp đến, hắn nhất định phải trở về thánh địa, sau đó tiến về Thái Sơ thánh địa. Trong thiên hạ có mấy cái tu sĩ không khát vọng được đến một sợi tiên khí gia trì. Tiên sinh yên tâm, ta ổn thỏa dốc hết toàn lực, tuyệt sẽ không phụ lòng các ngươi kỳ vọng. Triệu Trung Chính nghe xong, thần sắc trang trọng gật đầu đáp lại nói. Tiếp xuống trong nửa tháng, Sở Trường Phong một mực lưu tại Hạo Nhiên thư viện, trừ Triệu Trung Chính thỉnh thoảng sẽ đến thỉnh giáo một vài vấn đề, Sở Trường Phong chưa từng bước ra nửa bước, cũng không có gặp bất luận kẻ nào. Mà hắn chỗ ở trong trúc lâu, thường thường có kiếm khí bén nhọn gào thét mà ra, như trường hồng quán nhật trực trùng bất tiêu, khí thế to lớn, người bình thường cũng không dám tới. Trong thời gian nửa tháng này, Sở Trường Phong không ngừng chia cắt linh hồn cùng phi kiếm dung hợp quá trình bên trong, lại phối hợp vạn tượng thành được đến tài liệu không ngừng mà tăng lên phi kiếm phẩm chất. Trải qua bền bỉ địa cố gắng, Sở Trường Phong cuối cùng thành công đem tất cả phi kiếm đều tăng lên tới tam giai hạ phẩm trình độ, mà trừ ma kiếm phẩm cấp càng là tăng lên tới tam giai trung phẩm độ cao. Theo trừ ma kiếm phẩm cấp tăng lên, Sở Trường Phong tu vi cũng nước lên thì thuyền lên, chính thức bước vào Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới. Hoàn thành tất cả những thứ này về sau, Sở Trường Phong đẩy ra cửa phòng, chậm rãi đi ra. Coi hắn đi tới chỗ ở bên ngoài lúc, phát hiện Triệu Trung Chính đứng bình tĩnh tại nơi đó, tựa hồ đã đợi chờ lâu ngày. Nhìn thấy Sở Trường Phong, hắn vội vàng cung kính chắp tay hành lễ, nói: "Chúc mừng tiên sinh tu vi tiến nhanh." Sở Trường Phong khiêm tốn lắc lắc đầu nói: "Ngươi cũng đừng lấy lòng ta, ta bất quá là cái Nguyên Anh trung kỳ tiểu tu sĩ mà thôi, sao có thể để ngươi dạng này sắp bước vào hợp thể kỳ đại tu người như vậy lấy lòng đâu?" Triệu Trung Chính lại xem thường địa lắc đầu, nghiêm túc nói ra: "Đạt giả vi sư, tiên sinh đối ta có đại ân đại đức, tại trước mặt ngài, vô luận ta tu vi làm sao, ta mãi mãi đều là ngài hậu bối, đều là học sinh của ngài." Sở Trường Phong nghe lời nói này, trong lòng không khỏi ấm áp. Hắn biết Triệu Trung Chính cũng không phải là chỉ là ngoài miệng nói một chút, mà là chân tâm thật ý tôn kính hắn. Vì vậy, hắn vừa cười vừa nói: "Tất nhiên ngươi nói như vậy, vậy ta liền chịu chi không thẹn." Sở Trường Phong chậm rãi buông tay, đem bên hông thanh kia thước nhẹ nhàng lấy xuống. Thanh này thước, hiện tại vật quy nguyên chủ. Nó mặc dù là một kiện dùng rất tốt pháp bảo, nhưng với ta mà nói, lại không thể mang đi. Chân lý thước là Lý Kính lưu lại, nó trấn áp Hạo Nhiên thư viện khí vận. Nếu như ta đem nó mang đi, Hạo Nhiên thư viện khí vận liền sẽ tàn đi. Đây cũng là vì cái gì Hạo Nhiên thư viện sa sút, còn có thể xuất hiện Triệu Trung Chính loại này nửa chân bước vào hợp thể kỳ đại tu sĩ, cùng với ba nhà lão tổ như thế hóa thần kỳ tu sĩ trọng yếu nguyên nhân. Huyền chi lại huyền. Tóm lại, thức tại Hạo Nhiên thư viện, Hạo Nhiên thư viện phạm vi bên trong sẽ xuất hiện theo thời thế mà sinh người, mà còn chỉ có tại Hạo Nhiên thư viện phạm vi bên trong, văn chuyển cường thịnh, món pháp bảo này mới có thể phát huy ra nó vốn có lực uy hiếp. Một khi rời đi Hạo Nhiên thư viện, nó uy thế liền sẽ giảm mất đi nhiều. Cho nên Sở Trường Phong sẽ không mang đi thước. Triệu Trung Chính nghe Sở Trường Phong lời nói, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ không muốn chi tình. Sở Trường Phong tựa hồ xem thấu Triệu Trung Chính tâm tư, hắn khẽ mỉm cười, an ủi: "Theo thứ tự là vì càng tốt gặp nhau, chúng ta sẽ còn gặp lại." Nói xong, Sở Trường Phong đem thước đưa đến Triệu Trung Chính trên tay, sau đó cùng hắn gặp thoáng qua, hướng về chân núi đi đến. Triệu Trung Chính hai tay nâng thước, đứng tại chỗ, nhìn xem Sở Trường Phong càng lúc càng xa bóng lưng, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn biết, Sở Trường Phong chuyến đi này, chẳng biết lúc nào mới có thể lại gặp nhau. "Tiên sinh, đợi đến lần tiếp theo chúng ta lần thứ hai gặp gỡ thời điểm, ta chắc chắn để ngài đối ta lau mắt mà nhìn. Ta nhất định có thể cho ngài mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ, mà Hạo Nhiên thư viện cũng chắc chắn thanh danh truyền xa, uy chấn thiên hạ." Rời đi Hạo Nhiên thư viện, Sở Trường Phong ngựa không dừng vó đuổi về Âm Dương Thánh Điện. Tiểu sư muội Thanh Giao tại bế quan luyện kiếm, Sở Trường Phong như thường ngày, đầu tiên là cùng sư tôn báo bình an. Sở Hạc Xuyên xa xa trông thấy phong trần mệt mỏi đệ tử trở về, lộ ra vẻ kinh ngạc, tu vi lại đột phá. nguyên anh trung kỳ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Sở Trường Phong khẽ mỉm cười. Hừ, được tiện nghi còn ra vẻ, lúc trước ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy. Sở Hạc Xuyên lời nói dừng lại. Bởi vì, hắn như Sở Trường Phong như vậy lớn thời điểm, còn tại Kim Đan kỳ sở soạn lần mò đây. Sư tôn làm sao vậy? Sở Trường Phong truy hỏi. Sở Hạc Xuyên ngạo nghễ nói, thật cũng không muốn nói ra, sợ đả kích ngươi, tất nhiên ngươi hỏi, vậy ta liền nói. Ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, đều đã xuất khiếu kỳ, chạy hóa thân đi, ngươi còn phải luyện. Sở Trường Phong, ta cảm thấy chính mình tu vi tăng lên rất nhanh á, lúc trước so với mình tu vi còn cao thiên âm, Lục Nguyên đám người đã bị xa xa bị chính mình bỏ lại đằng sau. Sư tôn, vậy là ngươi tu luyện như thế nào, có hay không có cái gì bí mật không có? Khu khu, sư phụ cũng không có tàng tư, bất quá là thiên phú mà thôi. Sở Hạc Xuyên tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, Trường Phong, ngươi lần này trở về đến như vậy kịp thời, lại có 5 ngày, thánh địa liền điều động đội ngũ tiến về Thái Sơ Thánh địa tham gia Thăng Tiên đại hội. Rốt cuộc đã đến. Sở Trường Phong lộ ra tâm trí hướng về chi sắc, lần này ta đặc biệt đổi về, chính là vì tham gia Thăng Tiên đại hội. Nếu như có thể được đến một sợi tiên khí, đối ta mà nói ý nghĩa phi phàm, liên quan đến lấy tương lai của ta. Trầm mặc một chút, Sở Hạc Xuyên nói ra, ngươi muốn có được cái kia một sợi tiên khí sợ rằng không dễ như vậy. Không nói đến môn phái khác, vẹn vẹn chúng ta Âm Dương Thánh địa liền có vài vị tiên kiêu xuất quan, bọn họ mỗi một cái đều là xuất khiếu kỳ, lại nắm giữ không kém gì cực hàn đạo thể linh thể. Nghe vậy, Sở Trường Phong mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Sở Hạc Xuyên lời ngầm là, những người này mỗi một cái đều không kém gì hóa thần tu sĩ, rất khó đối phó. Chương 207, Thiên Kiếm Phong bên trên không sống người. Chương 207, Thiên Kiếm Phong bên trên không sống người. Trường Phong, sư phụ nói với ngươi những này, không phải là vì đã kích ngươi, mà là hy vọng ngươi có thể lượng sức mà đi. Tiên khí tuy tốt, nhưng có được ta hạnh. Sở Hạc Xuyên thâm tiếng nói. Sư tôn, đạo lý đệ tử đều hiểu. Sở Trường Phong tiếp tục nói, bọn họ đích xác khó đối phó, nhưng không đại biểu không có cách nào đối phó. Lần này đệ tử không phải không thu hoạch được gì, trừ tu vi tăng lên, phi kiếm càng thêm sắc bén, ta còn được đến văn đạo khí vận phương pháp vận dụng, có phương pháp này gia trì, chưa hẳn không thể cùng những cái kia xuất khiếu kỳ thiên kiêu đối kháng. Sở Trường Phong đem Hạo Nhiên thư viện chuyến đi, đại khái cho Sở Hạc Xuyên giải thích một phen. Sau khi nghe xong, Sở Hạc Xuyên tán thưởng, thật là ngươi tới chỗ nào, nơi đó liền bị ngươi mang sai lệch. Sở Trường Phong, hắn vốn chính là lệch ra, ta là tại Bình Định lập lại trật tự. Mà thôi, có thể nắm giữ văn đạo khí vận phương pháp vận dụng chúng quy là một chuyện tốt, nhưng ngươi vẫn là nhớ tới lượng sức mà đi. Sở Hạc Xuyên thầm thía căn dặn. Sở Trường Phong yên lặng gật đầu. Sở Hạc Xuyên nói tiếp, lần này Thăng Tiên đại hội xác thực có chút thú vị, ta cũng đang có ý này tiến đến quan sát một phen, thuận tiện gặp mặt ngày xưa một chút lão hữu. Nghe đến đó, Sở Trường Phong sắc mặt hơi đổi một chút, sư tôn, ngươi muốn đích thân rời núi. Hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được, Sở Hạc Xuyên tâm cảnh đã phát sinh biến hóa rất lớn. Phải biết, trước đây Sở Hạc Xuyên thế nhưng là tâm như chỉ thủy, sớm đã tính toán tại cái này Âm Dương Thánh địa vượt qua quãng đời còn lại chờ đợi tử vong phụ xuống. Sư phụ tính toán ma luyện một phen tâm cảnh, sau đó trở về bế quan. Sở Hạc Xuyên nhìn xem Sở Trường Phong, chậm rãi nói ra, trong đoạn thời gian này, ta một mực tại suy nghĩ sâu xa một vấn đề. Nếu như ta uống vào viên đan dược kia, như vậy trong tương lai trong vòng 10 năm, ta đột phá cửu trọng lôi kiếp, tiến tới phi thăng thành tiên. Kể từ đó, phải chăng còn sẽ phải chịu chỗ kia bị 10 năm hẳn phải chết hạn chế đâu? Phi thăng thành tiên. Sở Trường Phong chấn động trong lòng, sau đó nói, ta tin tưởng vững chắc sư tôn ngài nhất định có khả năng thành công phi thăng. Dù sao, liền ngài đều không thể làm đến sự tình, còn có ai có thể làm đến đâu? Sở Hạc Xuyên cười ha ha một tiếng, nói, ngươi bất định hót, muốn phi thăng thành tiên, như thế nào dễ dàng như vậy sự tình? Bao nhiêu thiên tiêu vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới, ta cuối cùng chết tại lôi đỉnh phía dưới khả năng, sợ rằng so thành công phi thăng còn muốn lớn chút. Nhưng có thể liều một phen, đạp tiết lộ, ta cũng chết cũng không tiếc. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Sư tôn, ngươi cũng hỏi thăm tốt cửu gia ở nơi nào sao? Sở Trường Phong mặt lộ vẻ cổ quái. Cái gì? Ý của ta là ngài nhất định thành công. Sở Trường Phong cười ha ha một tiếng, rất là vui vẻ. Sở Hạc Xuyên là không có chút nào còn sống khả năng, nhưng bây giờ lại có một chút hy vọng sống. Vô luận như thế nào, cái này tóm lại là một chuyện tốt đã. Sau một khắc, Sở Trường Phong ánh mắt đột nhiên bị Sở Hạc Xuyên hấp dẫn lấy. Hắn kinh ngạc phát hiện, Sở Hạc Xuyên trên mặt vẻ nhẹ nhàng bị ngưng trọng thay thế. Đây là hắn rất ít gặp đến biểu lộ. Sở Trường Phong trong lòng siết chặt, một loại linh cảm không lành xông lên đầu. Hắn vội vàng mở miệng hỏi, "Sư tôn, làm sao vậy?" Nhưng mà, không đợi Sở Hạc Xuyên trả lời, chính Sở Trường Phong cũng cảm nhận được một cỗ khác thường khí tức. Cỗ khí tức này giống như dòng lũ, phô thiên cái địa ép hướng về phía Thiên Kiếm Phong. Tại cái này cỗ kinh khủng khí tức áp chế xuống, Sở Trường Phong chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là bị gánh nặng ngàn cân ngăn chặn bình thường, thân thể không tự giác địa còn xuống mấy phần, để hắn không thở nổi. Sở Trường Phong khó khăn ngẩng đầu, nhìn hướng Sở Hạc Xuyên, chỉ thấy Sở Hạc Xuyên thần sắc cũng biến thành dị thường khó coi, hiển nhiên hắn cũng chịu đựng lấy áp lực lớn. Có người tập kích Thiên Kiếm Phong. Vào giờ phút này, Sở Trường Phong nghĩ thông suốt đến cùng phát sinh cái gì. Hắn cất bước ra khỏi phòng, đi ra phía ngoài. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền nhìn thấy sư muội Thanh Giao chính đỡ phi kiếm miễn cưỡng đứng vững, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên cũng là nhận lấy cỗ kia khí tức khủng bố ảnh hưởng. Sư Minh, đây là làm sao vậy? Thanh Giao hỏi. Sở Trường Phong không có trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, tại phía trên Thiên Kiếm Phong vậy mà xuất hiện một cái to lớn hơi mở màn sáng. Cái này màn sáng giống như một cái ngã út bắt bình thường, trực tiếp bao trùm xung quanh mấy chục dặm phạm vi, đem toàn bộ Thiên Kiếm Phong đều bao phủ trong đó. Đây không phải là Thiên Kiếm Phong cùng Thánh Địa pháp trận, ẩn chứa trong đó ma khí. Sở Trường Phong trong lòng siết chặt, hắn có khả năng cảm nhận được rõ ràng chính là cái này màn sáng hạn chế hắn hành động, để hắn mỗi một bước đều giống như lâm vào như vũng bùn, để linh lực của hắn giống như một đầm nước đọng. Ma vừa người, cũng dám đến Âm Dương Thánh Địa làm càn. Sở Trường Phong sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, lời còn chưa dứt, một trận đột ngột tiếng cười quái dị đột nhiên vang lên, tiếng cười kia tại cái này tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong lộ ra đặc biệt chói tai. Kiệt 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 kiệt, Sở Hạ Xuyên, ngươi bây giờ còn không ra sao? Nếu không ra chúng ta liền hủy đi ngươi Thiên Kiếm Phong, tiểu A Nhi này có thể ngăn cản không được. Phương Đông, một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh xuất hiện, quanh người hắn ma khí bốc lên, ngưng tụ thành ác quỷ dáng dấp, để người thấy không rõ khuôn mặt. Sở Hạ Xuyên, lấy tính cách của ngươi, sớm có lẽ giết ra đến, làm sao còn làm lên con rùa đen rút đầu? Phương Nam, một cái áo trắng lão giả xuất hiện, hắn râu tóc bạc trắng, nhưng da thịt non nớt, trong tay càng là cầm một cái hồng nhạt quả xếp. Nói tới nói lui, càng có một cô âm nhu thanh âm. Sở Lão Nhi, còn nhớ đến bạn thánh chủ? Năm đó một kiếm mối thủ, là nên hiểu rõ. Phương Tây, một thân cô gái mặc áo đỏ xuất hiện, nàng khuôn mặt bị đỏ xa nửa che, hai mắt một mảnh huyết sắc. Thứ hôm nay, bên trên Thiên Kiếm Phòng không có người sống. Phương Bắc, một áo trắng thân ảnh, chân đạp hải cốt giao long, cũng sát ý nghiêm nghị. Cái này bốn đạo thân ảnh, lăng không lơ lửng, mỗi người khí tức đều cường đại đến làm người sợ hãi. Bạch Cốt Ma giáo chi chủ, phía đông nam tây ba phương hướng người Sở Trường Phong không quen biết, nhưng phía chính bắc thân ảnh, hắn hết sức quen thuộc, chính là Bạch Cốt Ma giáo giáo chủ. Cái này chính là một vị đại thừa kỳ tu sĩ, thực lực thâm bất khả chắc. Mà ba người khác khí tức trên thân, vậy mà không thể so với Bạch Cốt Ma giáo giáo chủ kém, hiển nhiên cũng là đại thừa kỳ ma giáo cao thủ. Lại có tứ đại ma giáo đại thừa kỳ tu sĩ giáng lâm Thiên Kiếm Phong, lần này nguy rồi. Trong lòng Sở Trường Phong nhấc lên sóng to gió lớn, bốn cái ma giáo đại thừa kỳ tu sĩ đều tới làm sao ngăn cản? Liên tại Sở Trường Phong suy tư thời khắc, đột nhiên phía sau hắn chuyển đến một trận âm thanh vang dội. Huyết Y Địa Ma Giáo, Bạch Cốt Ma Giáo, Ám Linh Ma Giáo, Hoan Hỷ Ma Giáo, tứ đại ma giáo chi chủ đích thân tới, thật sự là thật can đảm. Nhưng như vậy cả gan làm loạn, thâm nhập ta Âm Dương Thánh Địa, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ có đến mà không có về sao? Sở Hạc Xuyên quát lớn tiếng như lôi đỉnh tại trên không nổ vang, đem hư không nhấc lên từng vòng gợn sóng. Nhưng mà Sở Hạc Xuyên tiếng nói chưa rơi, rất nhanh liền có một đạo lãnh khốc mà trêu tức tiếng đáp lại truyền đến. Bạch Cốt Ma Giáo giáo chủ trên cao nhìn xuống, ánh mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Sở Hạc Xuyên vị trí nhà tranh, khoe miệng nổi lên một vệt nụ cười khinh thường. Người nào có thể để cho chúng ta có đến mà không có về? Chỉ bằng ngươi một cái liền diện cũng không dám lộ lao ra sao? Ha ha, ta bốn người hợp lực bày ra kinh thế đại trận, trận pháp bên trong long trời lở đất, ngoại giới người đều sẽ cho rằng cái này Thiên Kiếm Phong giống như thường ngày, không có chút nào khác thường, cho nên đừng hy vọng bất luận kẻ nào cứu các ngươi. Bản thánh chủ nói, hôm nay bên trên Thiên Kiếm Phong không có người sống. Chương 208, các ngươi nội gian trên thực tế là chúng ta nội gian. Chương 208, các ngươi nội gian trên thực tế là chúng ta nội gian. Bên trên Thiên Kiếm Phong không có người sống. Bạch Cốt giáo chủ đối Âm Dương Thánh Địa hận thấu xương. Lúc trước Thiên Lôi Phong chủ giáng lâm Bạch Cốt Ma Giáo, để Bạch Cốt Ma Giáo tổn thất nặng nề, thù này hắn cũng không có quên. Ha 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 ha, buồn cười đến cực điểm, chỉ bằng các ngươi còn muốn giết ta Thiên Kiếm Phong? Lão phu ngay ở chỗ này, các ngươi dám động thủ sao? Sở Hạc Xuyên tiếng cười từ nhà tranh bên trong truyền tới. Có gì không dám? Ám Linh Ma Giáo giáo chủ đối Sở Hạc Xuyên châm chọc khiêu khích nói, lão giả, phía trước chúng ta còn rất hoài nghi, hiện tại chúng ta có thể xác định ngươi thật đúng là như thông tin bên trong như thế, đã là nọ mạnh hết đã à? Không phải vậy lấy tính tình của ngươi, như thế nào như vậy giấu đầu lộ đuôi, không dám đi ra cùng chúng ta chính diện giao phong đâu? Lời vừa nói ra, dẫn tới mọi người xung quanh cười vang, đối Sở Hạc Xuyên cười nhạo thanh âm liên tục không ngừng. Thậm chí trực tiếp đề nghị, bản giáo chủ cảm thấy không cần thiết do xét, Sở Hạc Xuyên thật đã dầu hết đèn tắt, không bằng đồng loạt ra tay, trực tiếp đem lão già này cho chân sát, cũng tiết kiệm hắn tại chỗ này ồn ào. Sau đó hủy đi Thiên Kiếm Phong đại trận, thả ra ma thần. Tốt. Đề nghị này mới ra, lập tức được đến đông đảo ma đạo cao thủ hưởng ứng. Bốn cái đại thừa kỳ cao thủ tiến công Thiên Kiếm Phong, cũng không phải là đơn thuần trợ giúp Bạch Cốt Ma giáo trả thù, mà là vì phá giải Thánh Địa Cửu Phong đại trận, thả ra ma thần. Chỉ bất quá Âm Dương Thánh Địa Cửu Phong đều có đại thừa kỳ cường giả tọa chấn, muốn phá hư cực kỳ khó khăn, bình thường đến nói bốn cái đại thừa kỳ cường giả cũng vô pháp làm đến im hơi lặng tiếng đem hắn phá hủy. Nhưng liền tại trước đây không lâu, Thánh Địa bên trong ma đạo gian tế truyền đến một cái tin tức trọng yếu, đó chính là Sở Hạc Xuyên sớm tại nhiều năm trước liền đã trọng thương, gần như sắp chết, có thể lấy Thiên Kiếm Phong làm đột phá khẩu. Trải qua một phen đắn đo cùng nhu đồ, dùng thật lâu thời gian cuối cùng tứ đại ma giáo giáo chủ chế định nhằm vào Thiên Kiếm Phong kế hoạch. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ, đến tột cùng là ai có như vậy bản lĩnh, có thể giúp các ngươi chui vào chúng ta Âm Dương Thánh Địa? Mà còn, đến cùng ai mới là giữa các ngươi ở đầu? Ta thụ thương thông tin, người biết cũng không nhiều. Đối mặt đằng đằng sát khí tứ đại ma giáo giáo chủ, Sở Hạc Xuyên bình tĩnh hỏi. Nhưng mà cái kia bốn tên ma đạo tu sĩ lại đối hắn chất vấn ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại cùng kêu lên cười lạnh nói, người sắp chết, lời nói cũng tốt, cũng đừng dài dòng nữa nói nhảm nhiều như vậy. Chờ mạng ngươi mất hoàng tuyển về sau, tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi là ai phản bội ngươi. Vậy có hay không khả năng là ta cố ý hành động đâu? Cái gì? Đừng nghe hắn ăn nói linh tinh, hắn tại đe dọa chúng ta. Ta trước đến xuất thủ, đánh vỡ hắn thần thoại. Tối linh giáo chủ tiếng nói vừa ra, quanh thân ma khí cuồn cuộn, rầm rầm rầm, kèm theo từng trận oanh minh, ma khí tạo thành một đầu chín đầu hắc mãng, cái kia đỏ tươi con mắt lóe khát máu cùng vẻ điên cuồng, đồng loạt ra tay. Bạch Cốt Ma Giáo, Hoan Hỉ Ma Giáo, Huyết Y Ma Giáo tam đại giáo chủ cũng không chậm trễ, cũng đều cùng thi triển thần thông. Bạch Cốt Ma Giáo dưới chân cự long gào thét, linh lực quần quận như biển. Huyết Y Ma Giáo giáo chủ quanh thân huyết sắc ma khí hóa thành các loại thần binh, mà Hoan Hỉ Ma Giáo giáo chủ xung quanh huyễn tượng bộc phát, các loại thân thể nở nàng tuyệt sắc nữ tử tại nàng quanh thân xuất hiện, tư thái khác nhau, bách mị bộc phát. Bốn cái đại thừa kỳ ma đạo đại năng liên thủ, uy thế ngập trời. Sở Trường Phong cảm giác áp lực càng lớn, hắn biết rõ cái này bốn cái đại thừa kỳ cường giả lợi hại, lấy trước mắt hắn thực lực, sợ rằng khó mà chống lại. Nhưng ta còn có ngoại lực. Tại cái này tuyệt cảnh bên trong, Sở Trường Phong cũng không có từ bỏ, hắn cầm thật chặt nắm đấm, chuẩn bị cưỡng ép thôi động chính mình văn đạo khí vận. Văn đạo khí vận tương đương với một vị đại thừa kỳ đại năng cả đời tu vi, Sở Trường Phong cũng đã nắm giữ phương pháp vận dụng. Mặc dù một chiêu này đối bốn cái đại thừa kỳ cao thủ khả năng không tạo được thương tổn quá lớn, nhưng có lẽ có khả năng đối với trận pháp sinh ra một chút ảnh hưởng, từ đó gây nên mặt khác âm dương thánh địa cao thủ chú ý, tiến tới thu hoạch được bọn họ viện trợ. Cái này là Sở Trường Phong hiện nay có khả năng nghĩ tới duy nhất phá cục chi pháp. Nhưng mà, liền tại Sở Trường Phong chuẩn bị liều linh phát động văn đạo khí vận lúc, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy bả vai chợt nhẹ, trên thân áp lực giống như là bị một cái bàn tay vô hình nháy mắt lao đi. Ngay sau đó, một đạo giọng ôn hòa tại trong đầu của hắn vang lên, "Trường Phong, cái kia văn đạo khí vận mặc dù cường đại, nhưng ngươi dù sao không phải văn thánh, cũng khó có thể đánh vỡ cái này bốn cái đại thừa kỳ cường giả liên thủ bày ra trận pháp. Cho nên, vẫn là từ sư phụ tới đối phó bọn họ đi." Sở Trường Phong chậm rãi quay người lại, phía sau hắn có một người, chính là Sở Hạc Xuyên. Sở Hạc Xuyên một cái tay nhẹ nhàng đắp lên trên bả vai của hắn. Cái tay kia bên trên truyền đến ấm áp khí tức, hóa giải Sở Trường Phong nguy cơ. "Sư tôn." Sở Trường Phong biển mắt trong nháy mắt nổi lên một tầng đỏ ửng. Bởi vì lúc này thời khắc này Sở Hạc Xuyên, trạng thái tốt khiến người khó có thể tin, trên người hắn tản ra khí tức cường đại, là Sở Trường Phong chưa hề gặp từ đối phương trên thân cảm nhận được. "Đại thừa kỳ." Nhưng mà, Sở Trường Phong trong lòng rất rõ ràng, loại này cường đại ý vị như thế nào. Sở Hạc Xuyên sở dĩ có thể cường đại như thế, là vì hắn dùng biên kia đoạt thiên đan. Viên đan dược kia có đoạt thiên địa tạo hóa chi công, có thể để người tu vi khôi phục, kéo dài tuổi thọ 10 năm. Nhưng cùng lúc, dùng viên đan dược kia cũng sẽ trả một cái giá thật lớn. Sở Hạc Xuyên nguyên bản còn có 10 năm tuổi thọ, nhưng bây giờ, trên người hắn lại tản ra một loại kiên quyết cùng tự chí. Không hề nghi ngờ, Sở Hạc Xuyên muốn dùng chính mình mệnh hóa giải hôm nay nguy cơ. "Khắc khó chịu, ngươi có lẽ là sư phụ cảm thấy vui vẻ. Lúc đầu sư phụ chính là người sắp chết, trước khi chết có thể có dạng này một phen đại chiến, cũng đáng." Sở Hạc Xuyên âm thanh tại Sở Trường Phong trong đầu vang lên, hắn nhìn ra Sở Trường Phong trong mắt bi thương, cười giải thích: "Thế nhưng là, sư tôn, ngài nói muốn thành tiên. Vậy ngươi liền làm sư phụ chưa nói qua đi." Sở Hạc Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt lóe lên không người phát giác tiếng mới. Mà đúng lúc này, tứ đại ma giáo giáo chủ thần sắc đều phát sinh biến hóa rõ ràng. Khiếp sợ, ngoài ý muốn, không thể tin các loại thần sắc tại bọn họ trên mặt lóe lên liền biến mất. "Sở Hạc Xuyên, ngươi vậy mà còn cường đại như thế." Tối linh giáo chủ thanh âm bên trong có không che giấu nổi kinh ngạc. Bọn họ đều có thể cảm nhận được Sở Hạc Xuyên khí tức trên thân, vậy mà không kém chút nào đại thừa kỳ tu sĩ. Hắn tu vi như cũ tại đỉnh phong a. Cũng chính là nói, tình báo có sai, Sở Hạc Xuyên tu vi cũng không có rút lui, hoặc là biến mất. Kết quả này, để tứ đại ma giáo giáo chủ không thể nào tiếp thu được. Dù sao, bọn họ sở dĩ xuất thủ nhằm vào Thiên Kiếm Phong, chính là biết Sở Hạc Xuyên bệnh, thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh. Nếu là biết Sở Hạc Xuyên tu vi còn tại đỉnh phong, ai dám đến xui xẻo? Muốn lựa chọn, cũng lựa chọn Thiên Đan Phong, Thiên Khí Phong loại này cấp trên công phá a. Đối mặt tứ đại ma giáo giáo chủ kinh ngạc, Sở Hạc Xuyên khỏe miệng hơi dương lên, nhẹ nói: "Lão phu, phía trước ta cũng đã nói, vạn nhất các ngươi được đến thông tin là giả dối đâu. Nhìn, hiện tại liền biến thành thật đi. Kỳ thật, các ngươi cái kia nội gian, sớm đã bị chúng ta phát hiện đồng thời sử dụng, hôm nay chính là nhằm vào các ngươi tứ đại ma giáo cục. Người kia nhìn như trong các ngươi gian, trên thực tế là chúng ta nội gian." Sở Hạc Xuyên thần sắc thoải mái mà nói xong, trong mắt thậm chí lộ ra vẻ trào phúng. Chương 209, phất tay áo chạm đại thành. Chương 209, phất tay áo chạm đại thành. Chúng ta nội gian bị sử dụng. Tứ đại ma giáo giáo chủ hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ hoài nghi. Có thể tại ma vực trở thành nhất giáo chi chủ người, đều là ngâm nhân. Bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là hoài nghi. Hoài nghi mình bên ngoài mọi người, cảm thấy chính mình bên ngoài người, cũng có thể sẽ hại chính mình. Mà Sở Hạc Xuyên thì thừa cơ âm thầm tiêu hóa đoạt thiên đan dược hiệu. Thiên đan chỗ nào là dễ dàng luyện hóa như vậy? Hắn còn cần một ít thời gian. "Chư vị, chúng ta không thể nghe tin Sở Hạc Xuyên lời nói của một bên, người này cũng không phải kẻ tốt lành gì, bị hắn hố hơn người không ít, không chừng đang lừa chúng ta. Việc đã đến nước này, chúng ta không bằng liều một phen, có lẽ Sở Hạc Xuyên chỉ là đang giáng chống đỡ lấy, mục đích đúng là đe dọa chúng ta." Ám Linh Ma giáo giáo chủ không cam lòng nói. Hắn lời nói này cũng đưa tới mặt khác giáo chủ cộng minh. "Đúng vậy a, binh bất tiếm trá, ai cũng không biết ở trong đó thật giả. Hư hư thật thật, để người khó mà nắm lấy. Cùng nhau xuất thủ, như hắn thật nắm giữ đỉnh phong tu vi, mọi người lập tức rút lui. Nếu là hắn tại cái này phô trương thanh thế, hôm nay bên trên Thiên Kiếm Phong không có người sống." Liên tại sau một khắc, tứ đại ma giáo giáo chủ đạt tới chung nhận thức, không hẹn mà cùng phát động công kích. Tối linh giáo chủ sử dụng ra tất cả vô liếng, dùng ma khí ngưng tụ ra một đầu chín đầu cự mãng, con cự mãng này giống như từ trong địa ngục lao ra bình thường, khí thế dọa người, đột nhiên từ không trung đáp xuống, lao thẳng tới Sở Hạc Xuyên mà đi. Cùng lúc đó, Bạch cốt giáo chủ dưới chân hải cốt cự long cũng mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một cái khủng bố đến cực điểm thổ tức. Cái kia thổ tức ngưng kết như dung nham, mang theo quần quần sóng nhiệt cùng gây mũi hương vị, giống như một dòng lũ lớn phóng tới Sở Hạc Xuyên. Ma huyết y liễu ma giáo giáo chủ bóp lên pháp quyết, đối với Sở Hạc Xuyên bỗng nhiên khẽ vươn tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Ma binh bày trận, chỉ thấy bên người nàng huyết sắc ma khí ngưng tụ thành các loại hình dạng thần binh lợi khí, thoát ly nàng, những này thần binh giống như mưa như chút nước mà xuống, mang theo khí thế bén nhọn khí tức, phô thiên cái địa hướng Sở Hạc Xuyên đập tới. Cùng lúc đó, Hoan Hỉ ma giáo giáo chủ cũng phát ra một trận tiếng cười như trung bạc. Một cái lao giả tóc bạc phát ra thanh âm như vậy, thực sự là quái dị. Mà bên cạnh hắn những cái kia cười nói tự nhiên các nữ tử giống như nhẹ nhàng nhảy múa tiên tử bình thường, nhẹ nhàng từ không trung rơi xuống. Các nàng dáng người uyển chuyển, động tác ưu nhã, mà ở cái này mỹ lệ bên ngoài bên dưới, lại ẩn giấu đi chí mạng sắc cơ. Tứ đại ma giáo giáo chủ liên thủ, sát ý ngập trời, uy thế kinh người. Sở Trường Phong liền muốn thôi động văn đạo khí vận. Không cần ngươi động thủ. Sở Hạc Xuyên đem Sở Trường Phong văn đạo khí vận áp chế, sau đó nhẹ nói, lại nhìn sư phụ, kiếm chém yêu ma. Đối mặt như vậy dày đặc mà hung mãnh công kích, Sở Hạc Xuyên thần sắc lại dị thường bình tĩnh, phản phất những này kinh khủng công kích hoàn toàn không cách nào đối hắn hình thành uy hiếp. Bởi vì, giờ phút này hắn đã luyện hóa Đoạt Thiên Đan, tu vi đạt tới đỉnh phong cảnh giới. Khóe miệng của hắn hơi dương lên, sau đó đưa tay hướng về không trung chỉ một cái, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Kiếm, đến." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, tiên kiếm trên đỉnh đột nhiên truyền đến một trận đột ngạt tiếng nổ. Chỉ thấy ngọn núi xung quanh, sáu khối to lớn ngoan thạch đột nhiên vỡ ra, trong đó xuất hiện lục đạo kiếm quang chói mắt, như là cỗ sao trổi phóng lên tận trời. Cái này lục đạo kiếm quang lẫn nhau đan vào, tách ra ngàn vạn kiếm khí, giống như quần quần trường hạ. Kiếm quang những nơi đi qua, mãng xà vỡ nát, dung nham vỡ nát, yêu nữ vỡ nát, ma binh vỡ nát. Tứ đại ma giáo giáo chủ công kích nháy mắt bị xé đứt, vỡ nát, hóa thành vô số vụn ánh sáng bay tán loạn. Hắn không có thụ thường, như cũng duy trì đỉnh phong chiến lực. Tứ đại giáo chủ thấy đến một màn này, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Sở Hạc Xuyên lão gia hỏa này vậy mà không có giống bọn họ dự liệu như thế bản thân bị trọng thương, ngược lại còn nắm giữ kinh khủng như vậy chiến lực. Chỉ một chiêu ở giữa, hắn liền dễ dàng phá giải bọn họ liên thủ công kích, cái này thật sự là quá kinh người. Tứ đại ma giáo giáo chủ nháy mắt bước ra lui lại. Mà Sở Hạc Xuyên phóng thích ra kiếm khí trường hạ uy thế không giảm đánh vào tứ đại ma giáo giáo chủ bố trí trên đại trận. Răng rắc răng rắc răng rắc. Ngắn ngủi rằng co về sau, vòng bảo hộ phát ra thanh thúy dạn nước âm thanh, vòng bảo hộ giống như giấy mỏng bình thường nháy mắt bị xé nứt ra. Kèm theo vòng bảo hộ vỡ vụn, chói mắt kiếm quang tựa như tia chớp trực trùng bất tiêu, phản phất muốn đâm thủng bầu trời. Đạo kiếm quang này như vậy chói mắt, thế cho nên tại cái này một khắc, toàn bộ thánh địa người đều bị nó hấp dẫn, ánh mắt đều tập trung vào cái này một màn kinh người bên trên. Thiên kiếm phong phát sinh cái gì? Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, có mấy đạo thanh âm tức giận vang lên, người nào tại ta Âm Dương Thánh Địa làm càn lớn mật ma đạo yêu nhân, các ngươi đang tìm cái chết. Nguy rồi, đại trận bị phá, Âm Dương Thánh Địa các cường giả phát hiện chúng ta. Tứ đại ma đạo giáo chủ nghe được thanh âm này, trong lòng lập tức giật mình, thầm kêu không tốt. Bọn họ biết, thật sự nếu không mau chóng rời đi, sợ rằng liền muốn đối mặt một chàng đáng sợ vây công. Nơi này chính là Âm Dương Thánh Địa, cường giả như mây, đại thừa kỳ cường giả chừng hơn 10 cái, còn có độ kiếp lão quái ẩn tàng ẩn nút, một khi bị đông đảo cường giả vây công, bọn họ sợ rằng cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Sau một khắc, tứ đại ma giáo giáo chủ phân biệt hóa thành bốn đạo lưu quang, hướng về bốn phương bỏ chạy. Bên trên tiên kiếm phong, Sở Hạc Xuyên khẽ chau mày, trầm giọng nói, các ngươi cho rằng nơi này là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Ta phía trước nói qua, các ngươi mấy cái khả năng sẽ chết ở chỗ này. Thanh âm của hắn băng lãnh, như diêm vương lấy mạng. Sở Hạc Xuyên nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, kiếm khí trường hà một lần nữa phân hóa ra lục đạo hàn quang, phân biệt hướng về bốn cái ma giáo giáo chủ đội vào đi. Cái này lục đạo hàn quang chính là 6 thanh phi kiếm, giống như Sở Hạc Xuyên phân thân, tại trên không cấp tốc phân hóa thành bốn đường. Trong đó hai cái phi kiếm giống như cực nhanh bình thường, trực tiếp hướng về tối linh giáo giáo chủ đội vào đi, lại có hai cái phi kiếm thì như hổ đói bổ mồi, thẳng đến Hoan Hỉ ma giáo giáo chủ. Mà còn lại hai cái phi kiếm, một cái thẳng hướng Bạch Cốt ma giáo giáo chủ, một thanh khắc thì như gió táp mưa rào, bổ nhào huyết ý liễu ma giáo giáo chủ. Sở Hạc Xuyên, ngươi một người phân tâm đối phó chúng ta bốn người, quá mức khoa trương. Đối mặt bất thình lình tập kích, tứ đại ma giáo giáo chủ cũng không chút nào yếu thế, nhộn nhịp thi triển ra chính mình sở trường thuật pháp thần thông, muốn ngăn cản được cái này lăng lệ phi kiếm. Đừng nói ngươi bốn người, chính là lại đến hai người ta cũng có thể giết chi. Sở Hạc Xuyên đã sớm đem Thiên Kiếm Phong kiếm đạo tu luyện đến gần như cực hạn tình trạng. Sáu thanh phi kiếm trên thực tế chính là sáu cái đại thừa kỳ đỉnh phong kiếm tu, đối phó tứ đại ma giáo giáo chủ, không chút phí sức. Phi kiếm của hắn, trên hư không huyền hóa ra sáu đầu kiếm khí trường hạ, đối tứ đại ma giáo giáo chủ đánh giết. Tại cái này như sóng to gió lớn công kích đến, Ám Linh ma giáo giáo chủ và Hoan Hỉ ma giáo giáo chủ riêng phần mình muốn đối mặt hai cái phi kiếm, dẫn đầu chống đỡ không nổi, nháy mắt liền bị cái kia kinh khủng kiếm khí rào sắt thành mảnh vỡ, huyết nhục văng tung tóe, hải cốt không còn. Hai vị đại thừa kỳ đại năng, Sở Hạc Xuyên phất tay áo ở giữa giết chi. Bản giáo chủ làm sao cảm giác Sở Hạc Xuyên so trước đây mạnh hơn? Huyết ý Liễu ma giáo giáo chủ trong lòng phát lạnh. Nàng từng cùng Sở Hạc Xuyên giao thủ qua, thậm chí thân chịu trọng thương. Bây giờ, nàng cảm thấy Sở Hạc Xuyên so đã từng càng đáng sợ. Chương 210, độ kiếp chương 210, độ kiếp bầu trời lôi vân ngay tại tụ tập, Sở Hạc Xuyên lúc này hiện ra chính là độ kiếp kỳ đại năng mới có thể bộc phát ra uy năng, chắc không được Hoan Hỉ lão ma cùng Ám Linh lão ma sẽ có vẻ không chịu được như thế một kích. Người này nhiều năm không xuất thủ, không phải nói không có lại chiến lực lượng, mà là hắn tại chuẩn bị độ kiếp a. Bạch Cốt giáo chủ chú ý tới thiên địa dị biến. Toàn bộ Thiên Kiếm Phong trên không, không biết lúc nào, hiện đầy mây đen, có điện xả tại trong mây đen luân vũ. Chắc không được đại thừa kỳ ma giáo giáo chủ sẽ bị chém giết, lúc này Sở Hạc Xuyên đã không thể xem như là đại thừa kỳ mọi người. Bạch Cốt giáo chủ ý thức được, bọn họ phía trước đối Sở Hạc Xuyên thực lực đoán chừng thiếu nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là đánh giá thấp đến quá mức. Sở Hạc Xuyên không chỉ là không có thụ thương, nó mạnh mẽ trình độ vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng, tập kích Thiên Kiếm Phong tuyệt đối là quyết định sai lầm nhất. Một cảnh chi kém, thực lực ngày đêm khác biệt. Bạch Cốt liệt hồn thuật. Bạch Cốt giáo chủ nháy mắt mất đi chiến ý, chỉ muốn bảo mệnh. Dưới chân hắn Bạch Cốt giao long phát ra một tiếng rên rỉ về sau, nháy mắt sụp đổ, vô số cốt thứ dày đặc như mưa, hướng bốn phương tám hướng bắn ra, uy lực kinh người, vậy mà xuyên thủng hư không. Bạch Cốt giáo chủ cũng tại giờ khắc này phân hóa trở thành ngàn vạn đạo hồn ánh sáng, dung nhập xương vỡ bên trong. Đây là Bạch Cốt ma giáo bí pháp một trong, chỉ cần chạy đi một sợi tàn hồn, liền có thể cải tạo nhục thân. Huyết ma đột. Huyết Y Liễu ma giáo giáo chủ cũng làm cơ hội quyết đoán, toàn thân giấy lên huyết vụ, làm huyết vụ xuất hiện một khắc này, Huyết Y Liễu ma giáo giáo chủ, cái kia mặc áo đỏ xinh đẹp nữ tử, nháy mắt liền thay đổi đến giống như một bộ sắc cô. Tóc như râm rạng, làn da giống như là vỏ cây già. Nhưng, tại huyết vụ bao khỏa phía dưới, Huyết Y Liễu ma giáo giáo chủ tốc độ lại tăng gấp mười mấy lần, hóa thành một đạo huyết quang, chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Môn bí pháp này không bằng Bạch Cốt Liệt Hồn thuật như vậy lôi cuốn, nó duy nhất công hiệu chính là tốc độ, một cái để tự thân bộc phát ra gấp 10 thậm chí là mấy chục lần tốc độ. Đương nhiên, môn bí pháp này tiêu hao cũng rất lớn, người sử dụng tu vi muốn rút lui cùng với cần đại lượng thời gian mới có thể khôi phục. Nhưng, đối với ý địa giáo chủ đến nói, đây là đáng giá. Bởi vì nếu như lại kéo dài thêm, chờ Sở Hạc Xuyên cái khác phi kiếm cũng gia nhập đối với bọn họ giáo sát lúc, liền tính muốn liều mạng cũng không có cơ hội. Đến lúc đó, bọn họ sẽ chết đến triệt triệt để, liền một tia phục sinh cơ hội cũng sẽ không có. Nhưng Sở Hạc Xuyên cũng không có từ bỏ ý đồ, một thanh phi kiếm cũng bằng tốc độ kinh người trốn vào hư không bên trong, hướng về Huyết Y Liễu giáo chủ biến mất phương hướng đuổi theo, một thanh khác phi kiếm thì phân hóa ra ngàn vạn kiếm quang, đem Bạch Cốt giáo chủ diễn hóa rậm rạp chẳng chỉ cốt thứ vỡ nát. Sau một hồi lâu, Sở Hạc Xuyên mới đưa tay triệu hồi 6 thanh phi kiếm. Bên trên Thiên Kiếm Phong, tất cả bình tĩnh lại. Sư tôn, sư tôn. Sở Trương Phong, Thanh Giao đi tới bên cạnh Sở Hạc Xuyên, một bộ vẻ lo lắng. Tứ Đại Ma giáo giáo chủ, Tối Linh, vui vẻ hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết Ý cùng Bạch Cốt thân chịu trọng thương, thế nhưng là không thể đem bọn họ hai cái chạm dưới kiếm. Đáng tiếc a. Sở Hạc Xuyên thở dài một tiếng. Sư tôn, ngài cái này đã vô cùng lợi hại. Thanh Giao nước mắt lượn quanh nói. Sở Trương Phong mặc dù không nói một lời, thế nhưng đã siết chặt nắm đấm. Sở Hạc Xuyên mặc dù đánh lui, thậm chí là đánh giết ma giáo cao thủ, thế nhưng bọn họ đến quá đột ngột. Hắn cảm giác sư tôn tất nhiên trả giá thảm trọng đại giới. Ầm ầm. Sở Trương Phong chợt nghe, trên bầu trời đột nhiên truyền đến từng trận tiếng sấm, giống như vạn mã bu đằng, đinh tai nhức óc. Sở Trương Phong thần sắc nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy cái kia lôi đỉnh giống như từng đầu giữ tận cự long, tại trên không gầm thét, tàn phá bừa bãi. "Sư tôn, ta sợ." Thanh Giao tại thiên địa này chi uy trước mặt, cảm giác chính mình vô cùng nhỏ bé. Ẩn chứa trong đó bất luận cái gì lôi đỉnh hạ xuống tới, đều đủ để muốn tính mạng của nàng. Sở Hạc Xuyên lại chấn định tự nhiên nói, "Đừng sợ, đây là thiên kiếp. Hướng ta đến, ngươi trốn xa một chút liền không sao." Hắn nhìn xem Thanh Giao, hiền hòa cười cười, đưa ra bàn tay lớn vuốt vuốt Thanh Giao đỉnh đầu tóc mạ dù cổ. Nhưng mà Sở Trương Phong không có cảm thấy nhẹ nhõm, thần sắc ngược lại thay đổi đến càng nghiêm trọng. Sư tôn, tình trạng của ngài bây giờ nếu là độ lôi kiếp. Sở Trương Phong muốn nói lại thôi, nói không được. Cơ hội xa vời đúng hay không? Nhìn xem Sở Trương Phong, Sở Hạc Xuyên chậm rãi nói, sư phụ lại làm sao không biết ta vừa rồi tình huống nguy cấp, không cần độ kiếp tu vi, khó mà đánh giết mấy cái kia ma giáo giáo chủ, không đánh tan được bọn họ bố trí đại trận. Mà cái này lôi kiếp tất nhiên đã tới, vậy liền không người có thể trốn rơi. Vượt qua lôi kiếp thì sinh, không độ được thì chết. Nguyên bản ta là tính toán xuống núi du lịch một phen, đối tâm cảnh tiến hành tôi luyện, lại đợi thêm mấy năm độ kiếp, hiện tại xem ra là không được. Sở Hạc Xuyên trong giọng nói có chút buồn vô cớ. Thế sự vô thường, ai có thể nghĩ tới hôm nay liền có ma đạo cao thủ xâm nhập Thiên Kiếm Phong? Chết tiệt ma tu! Sở Trương Phong hận đến thẳng cắn răng, những này chết tiệt ma tu. Không hề nghi ngờ, ma tu cùng lôi kiếp đều đến quá đột ngột, thế cho nên Sở Hạc Xuyên trước mắt trả thái cũng không phải là tốt nhất. Cũng chính là nói, Sở Hạc Xuyên độ kiếp cơ hội thành công xa vời. Sở sư đệ, Sở Phong chủ. Sở Hạc Xuyên. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh chân đạp hư không mà đến, nháy mắt đi tới Thiên Kiếm Phong trên không. Những người này theo thứ tự là Âm Dương Thánh Chủ, Thái Âm Phong Chủ, Thiên Lôi Phong Chủ các loại phong chi chủ. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái Sở Trường Phong không hề khuôn mặt quen thuộc, nhưng từ trên người bọn họ tản ra khí tức đến xem, những người này hiển nhiên so đại thừa kỳ cường giả còn muốn cường đại nhiều lắm. Mặc dù không có gặp qua những người này, nhưng Sở Trường Phong rõ ràng, những người này chính là Âm Dương Thánh Địa bên trong lão cổ đồng, chân chính độ kiếp kỳ lão quái. Thánh Chủ, còn mời xuất thủ, trợ giúp sư tôn độ kiếp. Sở Trường Phong nhìn xem mọi người, giống như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Chúng ta cũng không giúp được sư tôn ngươi. Trên mặt mang theo âm dương mặt nạ thánh chủ chậm rãi lắc đầu. Trong thanh âm của nàng cũng có không che giấu được cảm giác bất lực. Bên cạnh hắn những cái kia độ kiếp kỳ lão quái cũng đều khó mà nhận ra điệu lắc đầu, thúc thủ vô sách. Bởi vì cái này lôi kiếp chính là thiên đạo trừng phạt, bất kỳ người nào tiến lên sẽ chỉ làm lôi kiếp vi lực thay đổi đến càng mạnh, thậm chí khả năng sẽ dẫn tới càng đáng sợ hậu quả. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, Sở Hạc Xuyên lại đột nhiên cười lên ha ha, tiếng cười của hắn tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong lộ ra đặc biệt đột ngột. Đồ nhi, chư vị đồng môn, không cần vì ta lo lắng. Sở Hạc Xuyên cất cao giọng nói, tại ta còn chưa trước khi chết, ta cũng đại sát mấy cái ma giáo cùng đồ, đời này cũng coi như đáng giá. Lại nói, ai nói ta liền phải chết tại lôi kiếp phía dưới. Nói xong, hắn từng bước một hướng đi không trung. Cũng liền tại lúc này, bầu trời đột nhiên thay đổi đến âm trầm đè nén, mây đen như mực cuộn cuộn, điện quang tại tầng mây bên trong đan vào lập lòe. Mọi người kinh ngạc nhìn xem một màn này, trong lòng đều dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Không tốt, lôi kiếp muốn tới. Thanh Giao nghẹn ngào kêu sợ hãi. Chương 211, thành công hay là thất bại? Chương 211, thành công hay là thất bại? Ngoanh cảnh. Thiên kiếm phong trên không, theo một trận đinh thai nhức góc lôi mình, một đạo tráng kiện thiểm điện bạch phá bầu trời, giống như một thanh khổng lồ lợi kiếm, thẳng tắp bổ về phía Sở Hạc Xuyên. Cái kia thiểm điện ẩn chứa uy lực kinh khủng, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Trong đó một vị ở vào độ kiếp kỳ lão quái càng là nghẹn ngào hô, cửu trọng lôi kiếp, mỗi kiếp cửu trọng, Sở Hạc Xuyên đối mặt đệ nhất trọng lôi kiếp vậy mà so ta kinh lịch lần thứ 3 lôi kiếp còn kinh khủng hơn. Cái gì? Đây là không cho người ta lưu đường sống a. Thiên kiếm phong kiếm tu tuy mạnh, thế nhưng lôi kiếp uy lực cũng vượt xa tu sĩ tầm thường. Lời nói này giống như cự thạch vào nước, trong đám người kích thích ngàn cơn sóng, nhưng mà, đối mặt như vậy dọa người lôi kiếp, Sở Hạc Xuyên lại không hề sợ hãi, ngược lại phát ra một trận phong khoáng tiếng cười. Lão Tạc Thiên, nếu là ngươi lôi kiếp chỉ có uy lực như thế nhưng giết không được ta. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, sáu thanh phi kiếm, giống như sáu đầu gào thét của long, dương nhanh múa vút phóng hướng thiên trống không cùng cái kia từ trên trời giáng xuống uy đỉnh ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, thiên địa vì đó rung động, hư không đều không chịu nổi lực lượng kinh khủng bị xé nứt mở, xuất hiện từng đạo giống mạng nhện khe hở. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đạo kia uy đỉnh vậy mà tại cùng Sở Hạc Xuyên kiếm khí va chạm bên trong vỡ vụn ra, hóa thành vô số đạo kia điện nhỏ bé, tản đi khắp nơi bày ra. Sở Hạc Xuyên thấy thế, không khỏi cười ha ha, lại đến. Lời còn chưa dứt, lôi kiếp lần thứ hai giáng lâm, một đạo màu tím lôi đỉnh thẳng tắp bổ xuống, Sở Hạc Xuyên thì khống chế sáu thanh phi kiếm như hổ đói vồ mồi bình thường, hung hăng nhào về phía cái kia lôi kiếp, đem hắn vỡ nát. Sau một khắc, đạo thứ ba lôi kiếp như bóng với hình, ôm theo hủy thiên diệt địa uy năng, lần thứ hai từ trên trời giáng xuống, Sở Hạc Xuyên như cũ huy kiếm lên kích. Sở sư đệ thực lực thật sự là quá mạnh. Ta mặc dù vượt qua hai trọng lôi kiếp, thế nhưng ta không bằng hắn. Một cái độ kiếp kỳ lao quái từ đáy lòng cảm thán. Lôi kiếp tổng cộng chia làm cửu trọng, mỗi một trọng lôi kiếp chia làm 9 lần. Cũng chính là nói cần trải qua 9981 đạo lôi kiếp mới có thể vũ hóa phi tiên, mà có thể đạt tới độ kiếp kỳ cái nào không phải thiên tiêu chi tử, có thể để cho độ kiếp kỳ lão quái cảm thấy không bằng, đủ để chứng minh Sở Hạc Xuyên tiên phú cùng thực lực. Sư tôn, nhất định muốn thành công a. Đệ nhất trọng lôi kiếp đã vượt qua ba đạo, còn có lục đạo liền kết thúc. Sở Trương Phong, Thanh Giao hai người đối Sở Hạc Xuyên chiến lực làm sao cũng không quan tâm, bọn họ càng để ý là Sở Hạc Xuyên có thể hay không sống. Miễn là còn sống, cho dù là một tên phế nhân cũng không có cái gọi là. Rầm rầm rầm. Mọi người ở đây ánh mắt đều tập trung ở trên thân Sở Hạc Xuyên lúc, trên bầu trời lôi đỉnh không ngừng mà hoành kích mà xuống, mà Sở Hạc Xuyên thì không chế phi kiếm cùng lôi đỉnh nên kích. Đạo thứ tư lôi kiếp, vỡ vụn. Đạo thứ năm lôi kiếp, vỡ vụn. Đạo thứ sáu lôi kiếp, vỡ vụn. Đạo thứ bảy lôi kiếp, vỡ vụn. Đạo thứ tám lôi kiếp, vỡ vụn. Tại cái này một khắc, tất cả mọi người giống như là quên đi hô hấp, trừng mắt nhìn chằm chằm giữa không trung thân ảnh. Ngoanh cảnh. Cuối cùng một tia chớp hạ xuống, cùng Sở Hạc Xuyên kiếm mang hung hăng đụng vào nhau, hào quang chói sáng để thiên địa vì đó chấn động. Cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ, cũng vô pháp thấy rõ trước mắt sự vật. Qua một hồi lâu, Sở Trường Phong mới có thể một lần nữa thấy rõ ràng trước mắt sự vật. Trời xanh quang đãng, nào có nửa điểm kiếp vân cái bóng. Bầu trời xanh phía dưới thì có một cái thân ảnh nạo nghễ mà đứng, chính là Sở Hạc Xuyên. Quanh người hắn có một cô an lành chi khí, siêu phàm thoát tục, là tiên khí. Sở sư đệ vượt qua đệ nhất trọng lôi kiếp. Mặc dù chỉ vượt qua đệ nhất trọng lôi kiếp, thế nhưng ta có thể cảm giác được thực lực không chút nào tại ta phía dưới. Một cái vượt qua tứ trọng lôi kiếp lao quái cảm thán. Chúc mừng sư đệ. Chúc mừng Sở Phong chủ. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, mọi người nhộn nhịp tiến lên chúc mừng Sở Hạc Xuyên. Sư Minh, ngươi nhìn sư tôn hắn không có việc gì, thật sự là quá tốt. Thanh Giao hưng phấn đến nhảy nhót liên hồi. Sở Trường Phong trên mặt cũng lộ ra nụ cười, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Đúng lúc này, liền thấy Sở Hạc Xuyên từ hư không bên trong chậm rãi đi xuống, hắn hướng về phía mọi người vừa chắp tay vừa cười vừa nói, vừa vặn để chư vị lo lắng, bất quá chỉ là lôi kiếp, không làm gì được ta, chư vị còn mời yên tâm, nếu là không có chuyện gì trở về đi, ta còn cần củng cố tu vi. Nghe xong lời nói này, mọi người cùng nhau gật đầu, nên như vậy. Trong nháy mắt bên trên Thiên Kiếm Phong liền chỉ còn lại sư đồ ba người. Ngươi có thể đi theo ta. Sở Hạc Xuyên hai tay chắp sau lưng, trở lại chính mình gian kia nhà tranh bên trong, Sở Trường Phong cùng Thanh Giao theo sát phía sau. Nhưng mà để Sở Trường Phong cảm thấy kinh ngạc là, cái này nhà tranh bên trong còn có một người. Nàng diện đeo âm dương mặt nạ, chính là Âm Dương Thánh Địa Thánh Chủ. Thánh Chủ, ngài không phải đi rồi sao? Thanh Giao nhịn không được kinh hô. Là ta để nàng lưu lại, bởi vì ta còn có một ít chuyện muốn bàn giao. Sở Hạc Xuyên nói xong, sắc mặt của hắn lấy mắt thường đã tốc độ rõ rệt thay đổi đến tái nhợt, thân thể cũng là một trận lay động, tựa hồ muốn té ngã. Sư tôn, Thanh Giao nhịn không được kêu ra tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Sở Trường Phong thân ảnh nhanh chóng, một cái đỡ lấy Sở Hạc Xuyên. Tại đụng chạm lấy Sở Hạc Xuyên một khắc này, Sở Trường Phong sắc mặt đại biến, bởi vì hắn không có tại trên thân Sở Hạc Xuyên cảm nhận được bất luận cái gì sinh cơ, thậm chí là mạch đập nhảy lên. Sư tôn, làm sao sẽ dạng này? Sở Trường Phong khiếp sợ hỏi. Sở Hạc Xuyên ánh mắt phức tạp điệu thở dài nói, Trường Phong a, sư phụ sợ rằng muốn nuốt lời. Sư phụ, không thành tiên được. Sở Trường Phong như bị sét đánh. Thanh Giao nói, sư tôn, ngươi rõ ràng đều đã vượt qua nhất trọng lôi kiếp, lại như vậy vượt qua bát trọng lôi kiếp, ngươi liền thành tiên. Không có hy vọng. Sở Hà Xuyên lắc đầu, cái kia đoạt tiên đan mặc dù là tiên nhân luyện chế đan dược bá đạo vô song, để ta giành lấy đỉnh phong chiến lực, thế nhưng cũng chỉ có thể để ta có một lần nghịch chuyển càn khôn cơ hội. Tại thân thể của ta bị hao tổn về sau, hiện tại cũng vô pháp khôi phục, mà tại độ kiếp phía trước, ta cùng tứ đại ma giáo giáo chủ giao thủ tiêu hao rất nhiều, đối kháng lôi kiếp thời điểm cho dù đem hết toàn lực, vẫn là tại lôi kiếp phía dưới bị thương, đồng thời thương thế này không thể nghịch chuyển, lần này thật phải chết. Thanh Giao lắc đầu, cái này sao có thể? Sau khi độ kiếp tiên khí không phải có thể tu bổ thân thể sao? Sở Hạc Xuyên nói, nhưng là không cách nào chữa trị thân thể của ta. Sở Trường Phong nghe vậy, buông xuống đôi mắt bên trong chớp động lên sắc ý. Nếu như là những cái kia ma giáo người tập kích, Sở Hạc Xuyên làm sao sẽ vội vàng độ kiếp, rơi vào kết quả như vậy? Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một ý nghĩ, giết sạch những cái kia người trong ma đạo. Sư tôn, ngươi đừng gạt ta, cái chuyện cười này không có chút nào buồn cười, rõ ràng ngươi vừa vặn cường đáng sợ. Thanh Giao khóc lóc lắc đầu. Sở Hạc Xuyên nói, ta chẳng qua là dáng chống đỡ lấy, uy hiếp những cái kia tiềm phục tại trong thánh địa hạng giá áo túi cơm. Nói xong, Sở Hạc Xuyên đem ánh mắt rơi vào Âm Dương Thánh Chủ trên thân. Sư muội, sau này cái này Thiên Kiếm Phong liền muốn ngươi giúp ta trông nom. Âm Dương Thánh Chủ không nói một lời, khẽ gật đầu, thế nhưng dưới mặt nạ có bóng ánh giọt nước mắt lan xuống. Trường Phong, Thanh Giao, các ngươi tới, sư phụ còn có một thứ đồ vật muốn giao cho các ngươi, đây cũng là sư phụ cuối cùng có thể trợ giúp các ngươi. Sở Hạc Xuyên bình tĩnh đưa tay trái ra, một đoàn kim sắc xương mù tại trên tay hắn ngưng tụ thành hình. Đây là tiên khí. Chương 212, đệ tử Sở Trường Phong cung tiễn sư tôn. Chương 212, đệ tử Sở Trường Phong cung tiễn sư tôn. Sư tôn, ta không muốn ngươi tiên khí, ta chỉ hy vọng ngươi có thể thật tốt sống. Thanh Giao lệ rơi đầy mặt, âm thanh run rẩy nói. Nhà đầu đốc. Sở Hạc Xuyên lại nhẹ nhàng lắc đầu, những này tiên khí với ta mà nói đã không có chỗ dùng, bọn họ không cách nào vì ta kéo dài tính mạng. Nếu như các ngươi không chấp nhận những này tiên khí, không bao lâu, bọn họ cũng sẽ theo ta rời đi mà tiêu tán. Nói xong câu đó, Sở Hạc Xuyên giơ tay lên vung lên, cái kia nguyên bản ngừng tụ trong tay hắn tiên khí, nháy mắt hóa thành hai đoàn, phân biệt hướng về Sở Trường Phong cùng Thanh Giao lướt tới. Chỉ là, cái này hai đoàn tiên khí lớn nhỏ không hề giống nhau, Sở Trường Phong được đến cái kia một đoàn rõ ràng muốn so Thanh Giao lớn hơn một chút. Đúng lúc này, Sở Hạc Xuyên lại mở miệng, thanh âm của hắn mặc dù suy yếu, nhưng tràn đầy lo lắng, "Thanh Giao, sư minh ngươi thiên phú không ai bằng, sau này nhất định có thể trở thành tuyệt đỉnh kiếm tu." Thế nhưng, hắn phải đối mặt lôi kiếp cũng là cực kỳ khủng bố, cho nên hắn cần càng nhiều trợ giúp. Sư phụ đem nhiều cho hắn một phần tiên khí, hy vọng có thể giúp hắn một tay. Sở Hạc Xuyên lời nói này, để một mực trầm mặc Sở Trường Phong trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, Sở Hạc Xuyên sinh mệnh đã tiến vào đến ngược, trong lòng y nguyên nhớ mong lấy hắn, vì hắn suy nghĩ. Phần này sư đồ tình cảm, để hắn cảm thấy không thể báo đáp. Sư tôn, Thanh Giao phần này cũng có thể cho sư mình. Đúng lúc này, Thanh Giao vung tay lên, trôi hướng chính mình đoàn kia tiên khí cùng trôi hướng Sở Trường Phong một màn kia tiên khí dung hợp, cuối cùng cùng nhau chui vào Sở Trường Phong trong cơ thể. Cái này, Sở Trường Phong khẽ giật mình, không nghĩ tới Thanh Giao thế mà đem tiên khí đưa cho mình. Trường Phong a, không cần thiết cảm thấy chính mình chưa từng giúp đỡ sư phụ cái gì bận rộn. Nếu không phải ngươi mang về viên kia đoạt tiên đan, sư phụ lại sao có thể tại hôm nay có cơ hội một lần hành động đánh tan tứ đại ma giáo giáo chủ đâu? Chớ nói chi là còn một hơi chém giết hai đầu. Sở Hạc Xuyên biết Sở Trường Phong có khúc mắc, cho nên mở miệng quy bảo. Thế nhưng là, nếu là không có cái kia tứ đại ma đầu, ngài không đến mức dừng bước tại đệ nhất trọng lôi kiếp. Nếu không phải ngươi cầm về đoạt tiên đan, thầy cho chúng ta ba người sợ rằng liền táng thân tại cái này Thiên Kiếm Phong bên trên. Ha ha, Trường Phong, nếu muốn nhìn một chút, cái này đối ta mà nói đã là kết cục tốt nhất. Sở Hạc Xuyên đột nhiên địa cười. Sư tôn, đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng là ta chính là hận những cái kia ma tu. Một ngày kia, ta chắc chắn sẽ thanh toán bọn họ. Sở Trường Phong ăn nói mạnh mẽ nói. Đúng, ta cũng muốn cùng sư huynh cùng một chỗ đem bọn họ giết sạch. Thanh Giao siết chặt nắm đấm, trong mắt cũng tràn đầy sát ý. Sở Hạc Xuyên nói, Trường Phong, Thanh Giao, chớ có cho chính mình áp lực quá lớn. Con đường tu hành, coi trọng chính là tâm cảnh ôn hòa, thuận theo tự nhiên. Nếu là ngươi cho chính mình gia tăng quá nhiều áp lực, ngược lại dễ dàng dẫn đến tâm cảnh mất cân bằng, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Sở Trường Phong không có tiếp lấy Sở Hạc Xuyên lời nói, mà là hỏi, sư tôn, ngài nhưng có cái gì nguyện vọng? Sư phụ hy vọng các ngươi có thể đắc đạo thành tiên, có thể đời này không tiếp. Sở Hạc Xuyên nói xong, âm thanh dần dần yếu đi xuống, thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi hóa thành điểm điểm tinh quang, dần dần tiêu tán giữa thiên địa. Mà Sở Hạc Xuyên sáu thanh phi kiếm cũng hóa thành bụi bặm. Đệ tử cung tiễn sư tôn. Sở Trường Phong khom lưng chắp tay, đầu buông xuống, nước mắt không bị khống chế từ trong hốc mắt tuôn ra. Một bên Thanh Giao càng là nghẹn ngào khóc giống, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nàng không thể nào tiếp thu được Sở Hạc Xuyên cứ như vậy rời đi. Âm Dương Thánh Chủ thấy thế, phát ra một tiếng như có như không thở dài. Nàng dùng chỉ có chính mình có thể nghe được âm thanh nói nhỏ, sư minh, đi tốt. Cả phòng đều bị bi thương cảm xúc bao phủ. Qua rất lâu, Sở Trường Phong mới đứng thẳng người, mà trên mặt của hắn đã không nhìn thấy bi thương cảm xúc, thay vào đó là băng lãnh. Âm Dương Thánh Chủ cuối cùng đánh vỡ trầm mặc, chậm rãi mở miệng nói, Sở sư minh tuyệt sẽ không hy sinh vô ích, thánh địa tất nhiên để ám linh, hoan hỉ, huyết ý địa, bạch cốt tứ đại ma giáo trả giá giá cao thảm trọng. Ta đem đích thân dẫn đầu hợp thể kỳ, đại thừa kỳ cường giả thâm nhập ma vực. để những ngày cùng đổ, nợ máu trả bằng máu. Nàng âm thanh băng lãnh, sát ý bốn phía, trong phòng nhiệt độ chợt hạ xuống. Sở Trường Phong nghe vậy, trầm giọng nói, "Thánh chủ, ta nghĩ cùng các ngươi cùng nhau đi tới." Hắn trong ánh mắt để lộ ra đối báo thù khát vọng. "Ta cũng muốn đi." Trong mắt Thanh Giao cũng tỏa sáng hào quang, bất quá không còn là hồn nhiên ngây thơ bộ dạng, đồng dạng bị cừu hận chỗ che đậy. "Các ngươi không thể cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về." Âm Dương Thánh chủ lại cự tuyệt Sở Trường Phong thỉnh cầu, "Ta biết ngươi muốn vì sư tôn báo thù, nhưng lần này đối mặt địch nhân cường đại dị thường, các ngươi đi cũng không có tế tại sự tình, ngược lại sẽ để người phân tâm." Dừng một chút, Âm Dương Thánh chủ lại nhìn về phía Sở Trường Phong, thầm thì nói ra, "Thú hổ, Phi Thăng đại hội sắp mở ra, sư tôn của ngươi kỳ vọng ngươi có thể tại đại hội bên trên chỗ hết tài năng, được đến tiên duyên, thu hoạch được tiên khí. Kể từ đó, làm ngươi ngày sau độ kiếp lúc, kiếp nạn uy lực cũng sẽ tương ứng suy yếu, cái này đối ngươi đến nói mới là cực kỳ trọng yếu." Sở Trường Phong cùng Thanh Giao nghe xong Âm Dương Thánh chủ lời nói về sau, hai người đều đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Qua thật lâu, Sở Trường Phong mới chậm rãi gật đầu, "Tốt, ta đi tham gia Thăng Tiên đại hội, nhất định chỗ hết tài năng, không cho sư tôn thất vọng." Âm Dương Thánh chủ đột nhiên mở miệng lần nữa nói ra, "Bất quá, tại Thăng Tiên đại hội mở ra phía trước, cá nhân ta có thể đối các ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Các ngươi không ngại nói một chút, muốn cái gì đến để thăng chính mình thực lực, dạng này cũng có thể để các ngươi tại Thăng Tiên đại hội lúc có nắm chắc hơn đoạt giải quán quân." Sở Trường Phong nghe thấy lời ấy, cũng không có cự tuyệt Âm Dương Thánh chủ hảo ý, hắn cũng thiếu kỳ chân tăng cao tu vi. "Thánh chủ, còn mời chờ ta một lát." Sở Trường Phong trực tiếp liền lấy ra giấy bút, lăng không viết lên. Âm Dương Thánh chủ mới đầu cảm thấy còn không có cái gì, nhưng Sở Trường Phong càng biết, nàng càng cảm thấy không thích hợp. Bởi vì, Sở Trường Phong cái này một viết, trọn vẹn viết hai nén nhang thời gian. Dương Dương sái sái viết mấy trăm trang trang giấy. Những này danh sách bên trên tài liệu đều là Sở Trường Phong tăng lên phi kiếm phẩm giai tài liệu. Tam giai, tứ giai, ngũ giai, lục giai đều có. "Còn mời Thánh chủ xem qua." Sở Trường Phong đem danh sách đưa cho Âm Dương Thánh chủ. Âm Dương Thánh chủ tiếp nhận danh sách về sau, cẩn thận nhìn lại. Thế nhưng, Sở Trường Phong không biết là, Âm Dương Thánh chủ mặt nạ phía sau sắc dần dần biến thành đen. Phải biết, liền xem như nàng thân là Âm Dương Thánh địa Thánh chủ, tại không sử dụng thánh địa tài nguyên dưới tình huống, cũng không bỏ ra nổi Sở Trường Phong muốn tất cả tài liệu. Nếu là chuyển đổi thành linh thạch, khả năng này đều muốn mấy chục ức. Đây quả thực là một cái con số trên trời. Tiểu tử này là coi ta là thành cầu nguyện hồ bên trong con rùa. Âm Dương Thánh chủ thân là đại thừa kỳ cường giả, cũng có chút tâm cảnh bất ổn. Sở Trường Phong có thể cảm giác được, Âm Dương Thánh chủ hô hấp dần dần thay đổi đến dồn dập, hồng hộc. Sở Trường Phong vô ý thức bật lên đoán sát phệ tâm đại pháp, kết quả nhìn thấy Âm Dương Thánh chủ trên thân lạnh lùng bốc lên khói đen. "Sở Trường Phong, rõ ràng là ngươi muốn cho ta cung cấp trợ giúp, ta thật tìm ngươi muốn, ngươi lại không cao hứng." Chương 213, Nguyên Anh hậu kỳ, cường địch tụ tập. Chương 213, Nguyên Anh hậu kỳ, cường địch tụ tập. Qua một hồi lâu, Âm Dương Thánh chủ mới đưa ánh mắt từ trên giấy rời đi, rơi vào trên thân Sở Trường Phong. "Ngươi danh sách bên trên vật phẩm, ta chỉ có thể cung cấp cho ngươi một bộ phận, để ngươi phi kiếm toàn bộ tiến giai đến tam giai thượng phẩm. Đến mức còn lại, liền cần chính ngươi đi cố gắng tranh thủ." "Đa tạ Thánh chủ tương trợ." Sở Trường Phong nghe Âm Dương Thánh chủ lời nói, không có thất lạc. Dù sao, có thể làm cho phi kiếm của mình tiến giai đến tam giai thượng phẩm, đã là một cái lớn vô cùng tăng lên. Mà còn, hắn trước mắt có 8 thanh phi kiếm ở vào tam giai hạ phẩm, một cái ở vào tam giai trung phẩm, nếu là đem 9 chuôi phi kiếm đều tấn thăng làm tam giai thượng phẩm, cái kia cần tiêu hao linh thạch, sợ rằng muốn lên ngàn vạn linh thạch. "Hơn ngàn vạn a?" Sở Trường Phong hám hại lừa gạt, còn không biết muốn góp nhặt bao lâu mới có thể góp đủ. Phải biết, cho dù là một cái hóa thần kỳ tu sĩ, hắn toàn bộ thân gia chỉ sợ cũng khó mà so sánh cùng nhau. Như vậy kết xù tài phú, quả thực có thể so với hợp thể kỳ tu sĩ. Âm Dương Thánh chủ nguyện ý cấp cho khổng lồ như thế trợ giúp, đối Sở Trường Phong đến nói, đã là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. "Còn có ngươi, cần cái gì kỳ chân?" Âm Dương Thánh chủ đem ánh mắt rơi vào trên thân Thanh Giao. Tại nhìn thấy Thanh Giao cũng lấy ra giấy bút về sau, Âm Dương Thánh chủ hơi nhíu mày, cái này không lại là một cái Sở Trường Phong sao? "Tính toán, ngươi vẫn là không muốn biết, ta cho ngươi 200 vạn linh thạch, cần cái gì chính mình đi mua đi." "Đa tạ Thánh chủ." Liên tại Thánh chủ sắp rời đi thời khắc, nàng lại cố ý dặn dò Sở Trường Phong cùng Thanh Giao một phen, "Các ngươi sư tôn vẫn lạc thông tin, tuyệt đối không thể đối với bất kỳ người nào lộ ra được câu, nếu không các ngươi sẽ bị tai họa thật lớn." "Sở Trường Phong." Thanh Giao nghe vậy, gật đầu xác nhận. Bọn họ tự nhiên rõ ràng, Thiên Kiếm Phong nếu như không có Sở Hà Xuyên, những cái kia ma tu sẽ ngóc đầu trở lại, thậm chí là Sở Trường Phong phía trước đắc tội người, cũng sẽ hưng sư vấn tội. Âm Dương Thánh chủ rất nhanh thực hiện hứa hẹn. Sau một canh giờ, nàng liền quay trở về Thiên Kiếm Phong, đem hai cái túi chứa vật phân biệt giao cho Sở Trường Phong cùng Thanh Giao. Sau đó lưu lại một bộ hóa thân tại Sở Hạ Xuyên trong phòng tòa chấn. Nhìn xem quen thuộc gian phòng, Sở Trường Phong ánh mắt phức tạp. Trong đầu của hắn không chỉ cảm thấy đến lần thứ hai hiện ra Sở Hạ Xuyên bộ dạng. "Tiểu Giang Hỏa, ngươi họ Sở, ta cũng họ Sở, chúng ta thật đúng là hữu duyên." "Đồ Nhi, sư phụ mặc dù không có cái gì kỳ chân dị bảo, thế nhưng sư phụ có thể cho ngươi một cái chân truyền đại đệ tử thân phận, từ nay về sau chỉ cần ngươi không làm ra phản bội sư môn sự tình, không quản xảy ra chuyện gì, sư phụ đều cho ngươi ôm lấy." "Trường Phong a, sư phụ không thành tiên được." Ầm. Cửa phòng đóng lại. Sở Trường Phong cũng tại lúc này hồi thần lại. Gian phòng vẫn là gian phòng kia, thế nhưng trong phòng người lại không còn là đã từng người. "Sư muội, ta cũng đi bế quan." Sở Trường Phong cảm xúc xa xót địa nói một câu, trở lại trong phòng, cố gắng tu hành. Nếu như có thể, hắn hận không thể một ngày liền có thể trở thành đại thừa kỳ tu sĩ, sau đó đi ma vực giết một cái long trời lở đất. Thiên Lôi Phong. Một cái vóc người cao lớn, trên người mặc trường bào màu tím thanh niên đi tới Thiên Lôi trong điện. Đệ tử đoàn Thiên Lôi bái kiến sư tôn. Thanh niên quỳ một chân trên đất, hướng về phía chủ vị Thiên Lôi Phong chủ quỳ xuống lại. Không sai, khoảng cách hóa thần kỳ, chỉ kém một tia tu vi, lần này bế quan ngươi thu hoạch không nhỏ. Thiên Lôi Phong chủ nghiêm túc khuôn mặt bên trên, lộ ra một vẻ nụ cười. Đoàn Thiên Lôi nói, nếu không phải muốn tham gia Thăng Tiên đại hội, đệ tử nhất định có thể nhất cổ tác khí đột phá hóa thần. Thiên Lôi Phong chủ khẽ bước sợi râu, không gấp, không gấp, nếu là có thể được đến tiên khí, đối ngươi tương lai ảnh hưởng quá lớn. Đoàn Thiên Lôi trầm mặc một phen, hỏi, sư tôn, ta xuất quan, liền đi nhìn Thiên Phàm, hắn vì sao biến thành dạng này? Nghe vậy, Thiên Lôi Phong chủ thần sắc lần thứ hai thay đổi đến nghiêm túc lên, việc này cùng Thiên Kiếm Phong chân truyền đại đệ tử Sở Trường Phong có quan hệ. Đoàn Thiên Lôi thần sắc biến đổi, trong mắt tức giận bốc lên, cái kia âm hiểm đồ hèn hạ, hắn muốn chết phải không? Thời gian thấm thoát, ngắn ngủi mấy ngày thoáng qua liền qua. Một ngày này, Sở Trường Phong cửa phòng mở ra, một đạo thon dài thân ảnh đi ra. Thanh Giao ngay tại trong sân luyện tập ngự kiếm chi thuật, đột nhiên đem ánh mắt rơi vào trên thân Sở Trường Phong. Sư Minh, ngươi xuất quan, làm sao ngươi biết ta đột phá? Ta không nhìn ra a. Đúng vậy, ta đã nguyên anh hậu kỳ. Sư Minh, ngươi thật lợi hại. Thanh Giao từ đáy lòng điệu tán thưởng. Tại đầy đủ tài nguyên duy trì bên dưới, Sở Trường Phong tu hành tiến triển có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Hắn chín chuôi phi kiếm đều đã thành công tiến cấp tới tam giai thượng phẩm cảnh giới. Ý vị này hắn tu vi cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, một lần hành động đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Nhưng mà, Sở Trường Phong cũng không phải là bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Linh lực chi hùng hậu cũng đã là bình thường nguyên anh tu sĩ 9 lần nhiều, mà còn hắn có 9 chôi phi kiếm, phối hợp lẫn nhau, tạo thành kiếm trận càng là uy lực kinh người, cường hành vô cùng. Kiếm trận này một khi phát động, sợ rằng cho dù là đối mặt một chút thực lực cường đại đối thủ, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Sở Trường Phong tự tin, liền xem như gặp phải các môn các phái xuất khiếu kỳ thiên tiêu, cũng có thể ba bảo. Chú ý cái gọi là xuất khiếu kỳ thiên tiêu, là có thể cùng hóa thần kỳ vượt biên một trận chiến nhân vật. Không phải loại kia xuất khiếu sơ kỳ nghịch phản xuất khiếu trung kỳ thiên tài. Gần nhất tông môn bên trong có cái gì đại sự phát sinh sao? Sở Trường Phong hỏi. Thanh Giao nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới trả lời, không có cái gì đại sự, bất quá muốn đi tham gia Thăng Tiên đại hội người trên cơ bản đã xác định, sư minh không nói đến mặt khác thánh địa, môn phái đối thủ, vẹn vẹn chính là chúng ta trong thánh địa liền có 3 tòa khó mà vượt qua núi cao. Ồ. Sở Trường Phong lông mày nhíu lại, đều có người nào? Thanh Giao đếm trên đầu ngón tay nói ra, Thiên Âm Phong chân truyền đại đệ tử Cơ Thiên Vũ, xuất khiếu hậu kỳ tu vi, cùng lúc trước cái kia coi ngươi là tìm đường chết đối đầu Thiên Âm mở dạng, cũng nắm giữ cực hàn đạo thể, có thể chiến hóa thần tu sĩ. Sở Trường Phong gật đầu, Thiên Âm xuất thân Cơ gia, tên đầy đủ Cơ Thiên Âm, mà Cơ Thiên Vũ chính là tỷ tỷ nàng, mà đệ đệ của các nàng Cơ Thiên Vân cũng là bởi vì tại đan sư tổ trong tỷ thí bại bởi ta, có tâm ma. Thiên Âm mới nghĩ đến thay đệ đệ báo thù, áp chế cảnh giới hoành kích ta, đáng tiếc nhưng vẫn bị ta đánh bại. Sở Trường Phong nói xong, một bộ vô địch tịch mịch bộ dáng. Thanh Giao, ngươi một cái chiến lược cực mạnh kiếm tu, lại không muốn mặt mũi địa đi cùng một đống cả ngày trầm mê luyện đan đan sư đi so chiến lược, nhân gia đạo tâm không sụp đổ mới là lạ. Sư Minh, ngươi vẫn là cẩn thận một chút ta, buổi tối tận lực chớ đi đường ban đêm. Ta sẽ cẩn thận Cơ Thiên Vũ. Sở Trường Phong lại hỏi, trừ Cơ Thiên Vũ, còn có ai? Thiên Lôi Phong chân truyền đại đệ tử Đoàn Thiên Lôi. Thanh Giao nói, người này xuất khiếu hậu kỳ, trời sinh đại nhật thiên lôi thể, thượng thể thiên tâm, lôi pháp tại Thiên Lôi Phong đông đảo đệ tử bên trong một kỵ tuyệt trần, cực kỳ cường đại, có thể chiến hóa thần tu sĩ. Sở Trường Phong khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Đoàn Thiên Lôi hắn cũng đã nghe nói qua, người này cùng Hoắc Đỉnh cũng không đồng dạng, mà là sâu Thiên Lôi Phong chủ coi trọng. Năm đó Thiên Lôi Phong chủ càng là cứu hắn tại nguy nan bên trong, Đoàn Thiên Lôi đối Thiên Lôi Phong chủ có thể nói là khăng khăng một mực, một lòng một ý đền đáp Thiên Lôi Phong chủ. Có Triệu Thiên Phàm sự tình trước, cái này Đoàn Thiên Lôi sợ rằng sẽ là Triệu Thiên Phàm sự tình tìm ta gây phiền phức. Sở Trường Phong âm thầm cảnh giác. Thiên Lôi Phong nguyên nhân chính là Sở Hạc Xuyên nguyên nhân, không vấn tội chính mình, hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng đối phương liền bỏ qua chính mình. Chương 214, Sở Trường Phong đi ra ngoài, khắp nơi cựu địch. Chương 214, Sở Trường Phong đi ra ngoài, khắp nơi cựu địch. Sư Minh, trừ Cơ Thiên Vũ cùng Đoàn Thiên Lôi bên ngoài, còn có một người, tiếng hô cực cao, rất nhiều người đều cho rằng nàng cũng có hy vọng thu hoạch được tiên duyên. Thanh Giao thần bí nói, người nào? Sở Trường Phong hiếu kỳ hỏi. Người này mặc dù cũng không phải là chân truyền đại đệ tử, nhưng kỳ thật lực đồng dạng không thể khinh thường. Người này là Thiên Dương Phong chân truyền, tên là Tần Tiên Nhi. Liên quan tới nàng cụ thể thông tin, ta hiểu biết cũng không nhiều, nghe nói cũng là xuất khiếu hậu kỳ, sinh ra một đôi linh đồng. Nguyên lai là nàng. Sở Trường Phong lại đối nàng có chút quen thuộc. Sư Minh, ngươi biết nàng? Biết một chút. Theo Sở Trường Phong biết, Tần Tiên Nhi mặc dù không phải chân truyền đại đệ tử, thế nhưng thực lực không kém gì Thiên Dương Phong chân truyền đại đệ tử bao nhiêu. Một đôi linh đồng có thể nhìn thanh thế ở giữa vạn pháp sự ảo diệu, có thể nhẹ nhõm phá giải bất luận cái gì thuật pháp, cùng cảnh giới bên trong ít có đối thủ. Hắn chiến tích có thể kiểm tra. Tần Tiên Nhi cũng là cùng Đoàn Thiên Lôi chờ một đám cường giả tranh phong ghi chép, thực lực mạnh, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Mà còn, trong truyền thuyết cặp kia linh đồng còn ẩn chứa mặt khác uy năng, đến mức đến tột cùng có loại nào đặc thù công hiệu, hiện nay Tôn Sùng không người biết được. Nghe xong Sở Trường Phong giải thích, Thanh Giao một trận liễu lưới, xem ra lần này Thăng Tiên đại hội, thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Tiên khí không phải vật tầm thường, liền xem như đối đại thừa kỳ tu sĩ đến nói, đều có cực mạnh lực hấp dẫn, xem như là chân chính tiên duyên. Xuất khiếu kỳ tu sĩ làm sao có thể chịu nổi dụ hoặc? Sư Minh, vậy loại này bảo vật Thái Sơ Thánh Địa tu sĩ vì sao không chính mình lưu lại, ngược lại còn muốn hướng khắp thiên hạ tu sĩ thông báo mời đưa tặng Tiên Duyên? Khả năng là Thái Sơ Thánh Địa bên trong không có để hắn hài lòng đệ tử đi. Còn nữa, nói người nào cầm tiên khí liền muốn tiếp nhận nhân quả, tương lai Thái Sơ Thánh Địa thật gặp phải kiếp nạn là muốn xuất thủ trả lại. Mà có thể được tiên khí người, tất nhiên là siêu quần bạt tụy thiên tài đứng đầu, nếu là không có ngoại ý muốn chết yểu, tương lai trở thành đại thừa kỳ không nói chơi, vượt qua mấy tầng lôi kiếp cũng rất có thể. Một đạo tiên khí đổi một cái độ kiếp kỳ lão quái liều mạng, thế nhưng là máu kiếm a, dạng này a. Thanh Giao như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sở Trường Phong rời đi Thiên Kiếm Phong, liền đi đến ngoại môn Địa Linh Phong. Đáng nhắc tới chính là, ngoại môn đệ tử Tần Vũ đã đột phá trở thành trúc cơ tu sĩ, đã bái nhập Thiên Đan Phong, tu luyện đan thuật, đồng thời luyện chế thấp kém thối thể đan chờ đan dược, trợ giúp ngoại môn đệ tử. Sư Minh, ngài xuất quan. Tần Vũ nhìn thấy Sở Trường Phong mừng rỡ không thôi. Ta tới tìm ngươi, là bàn giao ngươi một ít chuyện, ngươi đi một chỗ tìm một người kêu Diệp Hiên người, sau đó sẽ được đến đan dược đưa đến những địa phương này. Sở Trường Phong không có quên cùng Diệp Huyền ước định. Đã đi qua mấy tháng, cũng đã luyện chế ra không ít thấp kém đan dược, là thời điểm nên xuất hàng. Dù sao, theo tu vi càng ngày càng cao, tăng lên phi kiếm phẩm giai cần có kỳ chân dị bảo cũng càng ngày càng nhiều, Sở Trường Phong không thể không làm nhiều tính toán. Mà thấp kém đan dược lợi nhuận rất cao, một năm sợ rằng có thể mang đến hơn 100 vạn linh thạch lợi nhuận, nếu như luyện chế đan dược quy mô gia tăng, Sở Trường Phong còn có thể càng kiếm. Phải. Tần Vũ nghe xong Sở Trường Phong lời nói về sau, đem Sở Trường Phong nói địa điểm từng cái ghi vào trong đầu, sau đó rời đi tông môn. Hai ngày phía sau, ngày 28 tháng 9, Sở Trường Phong cùng Thanh Giao đi tới Thiên Dương Điện phía trước trên quảng trường. Sư Minh, người thật nhiều a. Thanh Giao cùng Sở Trường Phong đứng tại Thiên Dương Điện phía trước, xa xa nhìn lại, chỉ thấy trên quảng trường người người nhốn nháo, chen vai thích cánh, thô sơ giản lược đoán chừng đã có hơn nghìn người nhiều. Những người này đều là mặc các loại trang phục, hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc thấp giọng trò chuyện, hoặc cao giọng ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Bởi vì thương khư giới đã có mấy ngàn năm chưa từng có tiên nhân như thế, Thăng Tiên Đại Hội cũng đã rất lâu chưa từng tổ chức. Bởi vậy, lần này Thăng Tiên Đại Hội thông tin một khi truyền ra, liền đưa tới sóng to gió lớn. Vô số người nghe tin lập tức hành động, nhộn nhịp tiến về tham gia. Thanh Giao loại này trúc cơ tu vi dù cho biết rõ chính mình thực lực cũng không phải là đứng đầu, cũng rất nhiều cường giả tranh phong vô vọng, nhưng bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội khó có này. Có khả năng mắt thấy như vậy thịnh hội, cũng coi là mở rộng tầm mắt. Sở Trường Phong thoáng nhìn một cái thân ảnh quen thuộc, chỉ thấy Thủy Cảnh Viêm trưởng lão một bộ trường sam màu trắng, dáng người thẳng tắp, đang đứng tại quảng trường một góc, cùng hai vị đồng môn trưởng lão trò chuyện với nhau cái gì. Xem ra lần này tông môn cũng rất xem trọng, an bài ba vị hợp thể kỳ trưởng lão đi theo. Tại ba đại trưởng lão sau lưng, đặt lấy ba chiếc phi thuyền khổng lồ. Những chiếc phi thuyền này toàn thân lóe ra ngân sắc quang mang, tựa như ba tòa như ngọn núi đứng sừng sững ở trên quảng trường. Hả? Đúng lúc này, Sở Trường Phong đột nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt bén nhọn như có gai ở sau lưng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một tên mặc trường bào màu lam nam tử đang đứng tại cách đó không xa, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Nam tử kia thân hình cao lớn, tóc dài như thác nước, theo gió cuộn vũ. Khuôn mặt của hắn hình dáng rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt sắc bén như điện, đúng như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hắn ánh mắt nhìn hướng Sở Trường Phong lúc, tràn đầy cừu thị. Trong nháy mắt đó, Sở Trường Phong kem chút cho rằng chính mình là hắn giết thủ cha người. Cùng hắn đối mặt, Sở Trường Phong trong lòng siết chặt, một loại không hiểu cảm giác gáp bách tự nhiên sinh ra. Đoàn Thiên Lôi, hắn quả nhiên đem ta coi là cựu nhân. Trong lòng Sở Trường Phong lập tức hiểu rõ, Đoàn Thiên Lôi như vậy cựu thị chính mình, chắc là vì Triệu Thiên Phàm mà đến. Nhưng mà, đối mặt Đoàn Thiên Lôi ý, Sở Trường Phong cũng không lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Hắn đứng thẳng lên thân thể, không thối lui chút nào cùng Đoàn Thiên Lôi nhìn nhau. Ân. Đoàn Thiên Lôi hơi nhíu mày, một cái nho nhỏ nguyên anh, cũng dám cùng xuất khiếu đối mặt. Ai cho hắn lá gan? Sư Minh, nơi này có trưởng lão tại, mà còn nơi này là tông môn, muốn khắc chế. Tại Đoàn Thiên Lôi bên người, một cái khác Thiên Lôi Phong chân truyền đệ tử nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Đoàn Thiên Lôi thoáng áp chế lửa giận trong lòng, thư lệnh một tiếng, vậy liền lại để cho hắn sống chút thời gian. Trong lòng hắn, Sở Trường Phong đã bên trên tử vong danh sách. Không quản Sở Trường Phong là Thiên Kiếm Phong chân truyền đại đệ tử, vẫn là kiếm đạo thiên tiêu, thậm chí Sở Trường Phong là tông môn làm ra qua cống hiến, thế nhưng những này đều không phải Sở Trường Phong miễn tử kim bài. Mà Sở Trường Phong cũng hơi nhíu mày. Người này đối ta bắt đầu sinh sắc ý, xem ra cần phải tìm một cơ hội diệt trừ. Sở Trường Phong không phải một cái thích bị động người, càng không phải là không quả quyết người. Sư Minh, có người đến, tựa như là chạy chúng ta tới. Thanh Giao đột nhiên kéo Sở Trường Phong ống tay áo. Sở Trường Phong theo thiếu nữ ánh mắt nhìn, phát hiện một người đang từ nơi xa chậm rãi đi tới. Váy áo của nàng tung bay theo gió, dung mạo tuyệt mỹ, nhưng mà trên người nàng tản ra khí chất lại dị thường băng lãnh, tựa như tiên tử giáng lâm nhân gian. Tại sau lưng nàng còn có một đám Thiên Âm Phong đệ tử, Thiên Âm liền tại trong đó. Nhìn kỹ, không khó phát hiện Thiên Âm mặt mày cùng người này còn có mấy phần tương tự. Không hề nghi ngờ, vị nữ tử này thân phận chính là Thiên Âm Phong thủ tịch đệ tử Cơ Thiên Vũ. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng Cơ Thiên Vũ tại Sở Trường Phong trước mặt đứng lại. Sở Trường Phong, nếu là ngươi cũng tham gia Thăng Tiên Đại Hội, giữa chúng ta nhất định có một trận chiến. Vô luận thắng bại thắng thua, ngươi đối Thiên Vân chuyện làm liền xóa bỏ. Cơ Thiên Vũ bình thản nói. Chương 215, Tiên Tử Sư Tỷ muốn cùng ta làm đạo lữ. Chương 215, Tiên Tử Sư Tỷ muốn cùng ta làm đạo lữ. Đây là cái gì cao cao tại thượng tiên nữ? Không kết thúc đúng không? Sở Trường Phong lông mày nói, năm đó ta đánh với Cơ Thiên Vân một trận hoàn toàn hợp quy hợp cụ, các ngươi Cơ gia lại nhiều lần dùng cái này sự tình nhằm vào ta, hẳn là cho rằng ta là bùn nặn hay sao? Cơ Thiên Vũ cũng hơi nhíu mày, một cái kiếm tu cùng đàn sư so đạo pháp, ngươi nói vun vào quy hợp lý. Nhắc lên việc này, nàng đều có chút đạo tâm bất ổn. Sở Mỗi chỉ có một vấn đề, ta có phải hay không đàn sư? Sở Trường Phong hỏi. Ngươi? Cơ Thiên Vũ lập tức nghẹn lời. Ngươi là đàn sư, cũng là kiếm tu. Vậy ta tham gia lấy đàn sư thân phận tham gia so tài, vốn là hợp tình hợp lý, hợp quy hợp củ, tông môn trưởng lão, phong chủ, tông chủ, thái thượng trưởng lão đám người đều không có cảm thấy không ổn, vì sao ngươi cơ ra lại cho rằng không hợp lý? Chẳng lẽ ngươi cơ ra quy củ so tông môn còn lớn hơn? Sở Trường Phong trầm giọng chất vấn. Cơ Thiên Vũ lập tức nghẹn lời. Nàng cũng biết Sở Trường Phong đánh bại Cơ Thiên Vân là hợp tình hợp lý, thế nhưng đã cảm thấy đối đệ đệ không công bằng. Sở sư đệ, nói thật hay. Đúng lúc này, Sở Trường Phong bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm. Hắn có chút ghé mắt, chỉ thấy một người mặc váy đỏ nữ tử chính bước nhẹ nhàng bước chân hướng hắn đi tới. Khoe miệng nàng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, cho người một loại ôn nhu huyền chuyển hàm xúc cảm giác. Nhưng mà, làm mọi người ánh mắt rơi vào trên ánh mắt của nàng lúc, không khỏi giật nảy cả mình. Bởi vì con mắt của nàng vậy mà là một đôi mắt vàng. Đôi này mắt vàng chẳng những không có phá hư vẻ đẹp của nàng, ngược lại vì nàng tăng thêm mấy phần yêu dị khí tức, để người xem qua khó quên. Mà khi nữ nhân này xuất hiện tại Sở Trường Phong trước mặt lúc, trong lòng của hắn lập tức hiện ra một cái tên, Tần Tiên Nhi. Cơ Thiên Vũ, ngươi nếu là cảm thấy đệ đệ ngươi lúc trước nhận đãi ngộ không công bằng, đại khái có thể đi hình đường đi kiện, nếu như hình đường cảm thấy Sở sư đệ sở tác sở vi không hợp tông môn quy củ, tự nhiên là sẽ đối Sở sư đệ làm ra xử phạt, nếu không ngươi chính là hung hăng càng quái, thậm chí tại xem thường tông môn luật lệ. Tần Tiên Nhi đứng tại Sở Trường Phong bên cạnh, đối Cơ Thiên Vũ giận dữ mắng mỏ. Cơ Thiên Vũ trong mắt tia sáng một trận biến ảo, "Tần Tiên Nhi, ngươi muốn vì Sở Trường Phong ra mặt? Ta chỉ là tại giữ gìn tông môn luật lệ, cũng là muốn để đồng môn biết, tại trong thánh địa không phải tu vi cao liền có đạo lý, thấp tu vi người cũng có phát ra tiếng tư cách." Tần Tiên Nhi chính nghĩa lâm nhiên nói. "Tốt, thần sư tỷ nói thật hay." Lời vừa nói ra, đưa tới không ít người của mình phát ra reo hò. Nhưng Sở Trường Phong lông mày lại nhíu chặt hơn. Hắn cùng Tần Tiên Nhi không có chút nào gặp nhau, theo lý thuyết đối phương không cần thiết vì chính mình phát ra tiếng mới đúng. Đến mức giúp đỡ chính nghĩa, căn cứ Sở Trường Phong đối Tần Tiên Nhi hiểu rõ, đối phương không phải loại người này, cũng chính là nói Tần Tiên Nhi đối với chính mình như vậy là có ý khác. Ừ, thăng tiên đại hội đều bằng bản sự, sư đệ ngươi muốn để ý. Cơ Thiên Vũ không biết làm sao giải thích, vứt xuống một câu như vậy, mang theo thiên âm phong chúng đệ tử quay người rời đi. Sở Trường Phong liền ôm quyền, đa tạ Tần sư tỷ giải vây. Gặp chuyện bất bình rút đao cứu rút, chính là tu sĩ chúng ta việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm. Tần Tiên Nhi vung tay lên. Sở Trường Phong, Tần Tiên Nhi lời gì đều nói, chính là không nói tiếng người a. Sở Trường Phong bất đắc dĩ, đành phải đi thẳng vào vấn đề. Tần sư tỷ, không bằng mượn một bước nói chuyện. Được. Tần Tiên Nhi vui vẻ tiếp thu. Thanh Giao, ngươi tại chỗ này chờ ta. Sở Trường Phong nói xong, liền hướng về không người dọc theo quảng trường đi đến. Tần Tiên Nhi mỉm cười theo sau lưng. Sư tỷ, chớ có tại cùng sư đệ nói giỡn, có lời gì vẫn là nói thẳng đi. Bốn bề vắng lặng, Sở Trường Phong lại bày ra cấm chế, thẳng thắn. Tần Tiên Nhi lại sở vấn phi sở đáp, cười như không cười nói ra, sư đệ, bị hai cái xuất khiếu hậu kỳ thiên tiêu như vậy căm thù, ngươi một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, trong lòng cũng rất bối rối à? Sở Trường Phong cũng không có trực tiếp đáp lại Tần Tiên Nhi lời nói, mà là trầm mặc một lát về sau, trầm giọng hỏi, không biết sư tỷ lời ấy ý gì. Tần Tiên Nhi nhìn thẳng Sở Trường Phong nói, ta có thể giúp ngươi xuất thủ đối phó bọn hắn, bảo đảm ngươi bình an vô sự, thậm chí tương lai ta cũng có thể một mực che chở ngươi. Bánh tử trên trời rớt xuống. Nghe thấy lời ấy, Sở Trường Phong khẽ chau mày, hắn nhìn chăm chú Tần Tiên Nhi, tựa hồ muốn xem xuyên nội tâm của nàng chân thực ý nghĩ. Sư tỷ, ta không hiểu ngươi vì sao muốn giúp ta, ngươi đến tuột cùng muốn dựa dẫm vào ta được cái gì đâu? Tần Tiên Nhi khoe miệng nụ cười càng thêm sáng lạ, nàng giọng dịu dàng nói ra, sư tỷ của ngươi ta cũng không phải loại kia dung tục người, ta cũng không có nhìn chúng trên người ngươi bất kỳ vật gì nha. Ta coi trọng là ngươi người này. Thứ độ gì? Ngươi mẹ nói đây là liền ăn mang cơm a. Nghe đến lời nói này, Sở Trường Phong không nhịn được toàn thân chấn động, nhưng hắn ngoài mặt vẫn là duy trì trấn định, thở phào rồi nói ra, sư tỷ, còn mời chỉ rõ. Tần Tiên Nhi thấy thế, cũng không tại vòng quanh, nói thẳng, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta kết thành song tu đạo lữ. Vâng. Nghe đến Tần Tiên Nhi lời nói, Sở Trường Phong như bị sét đánh sửng sốt. Phải biết, Tần Tiên Nhi thế nhưng là xuất khiếu hậu kỳ cường giả, hơn nữa còn nắm giữ một đôi linh đồng, thiên phú dị bẩm, tương lai nhất định có khả năng đạt tới đại thừa kỳ. Nhân vật thiên tài như vậy, vậy mà lại chủ động mời hắn một cái nguyên anh hậu kỳ làm song tu đạo lữ. Cái này thật sự là để người khó có thể tin. Làm sao sẽ có dạng này chuyện tốt? Nếu không phải cái này thế giới không có Sa Bắc, Sở Trường Phong đều muốn cho rằng Tần Tiên Nhi là muốn điện lừa dối chính mình ngự xê thật. Sư đệ, sư tỷ ta tu đạo đến nay chưa bao giờ có đạo lữ. Tần Tiên Nhi tràn đầy dụ hoặc nói. Thánh địa chỉ biết là nàng linh đồng khủng bố, nhưng lại không biết nàng linh đồng khủng bố đến mức nào. Linh đồng không chỉ có thể thấy rõ thế gian vạn vật ảo diệu, còn có thể nhìn thấu vận chuyển chân lý, thậm chí có khả năng xem nhân khí chuyển, dự đoán cát hung. Sở Trường Phong trên thân tiên khí cùng văn đạo khí vận, liền xem như đại thừa kỳ tu sĩ cũng rất khó nhìn trộm phát hiện, thế nhưng nàng có thể. Làm Tần Tiên Nhi từ trên thân Sở Trường Phong nhìn thấy cái kia cực kỳ cường hãn khí vận lúc, nàng triệt để bị khiếp sợ đến. Phải biết, Âu Dương Thánh Chủ trên thân khí vận đều không có trên thân Sở Trường Phong cường. Sau khi hết khiếp sợ, trong lòng của nàng lập tức dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt. Sở Trường Phong tu vi chỉ là nguyên anh kỳ, mà nàng là xuất khiếu hậu kỳ, nếu là có thể cùng Sở Trường Phong song tu, nàng liền có thể chiếm cứ chủ đạo, từ trên thân Sở Trường Phong hấp thu đến một chút văn đạo khí vận cùng tiên khí, đây đối với nàng tương lai độ kiếp thành tiên sẽ có trợ giúp thật lớn. Hắn chỗ tốt, muốn so được đến Thăng Tiên Đại Hội tiên duyên còn nhiều hơn. Cứ việc làm như vậy trả giá rất lớn, nhưng vì theo đuổi cái kia chí cao vô thượng tiên đạo, nàng dứt khoát kiên quyết đưa ra yêu cầu này. Ở trong mắt nàng, nếu là không thể thành tiên, như vậy người liền như là sâu kiến bình thường, nhỏ bé mà yếu ớt. Thành tiên mới là nàng nhân sinh mục tiêu cuối cùng, mặt khác tất cả đều lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Chỉ cần là có thể giúp nàng thành tiên sự vật, vô luận là cái gì, nàng đều sẽ không chút do dự đi ra sức tranh thủ. Chương 216, sư tỷ, xin tự trọng. Chương 216, sư tỷ, xin tự trọng. Sư tỷ, xin tự trọng. Làm Tần Tiên Nhi hướng Sở Trường Phong biểu đạt ra cái này nguyện vọng lúc, Sở Trường Phong lại quả quyết cự tuyệt. Sở Trường Phong không phải thánh nhân, có thể hắn rất rõ ràng, chính mình dáng dấp không tệ, thiên phú rất cao, vẫn là Thiên Kiếm Phong chân truyền đại đệ tử, thế nhưng hắn rõ ràng hơn, chỉ bằng cái này mấy điểm còn chưa đủ lấy để không có chút nào gặp nhau Tần Tiên Nhi đối với chính mình ôm ấp yêu thương. Sự tính ra khác thường nhất định có yêu, vẫn là trốn càng xa càng tốt. Sư đệ là cảm thấy sư tỷ không đẹp sao? Không phải. Ngươi thế nhưng là cảm thấy sư tỷ thiên phú không xứng với ngươi. Cũng không phải. Vậy sư đệ vì sao cự tuyệt ta? Ta cùng sư tỷ không có bất kỳ cái gì tình cảm cơ sở. Không sao, sư đệ có thể từng nghe qua một câu, tiêu trời lâu dài sinh tình. Sở Trường Phong, đầu óc của hắn bỗng nhiên có chút đứng máy. Cái này lâu ngày sinh tình, là ta lý giải đến lâu ngày sinh tình sao? Sư tỷ, ta vẫn là cảm thấy ngươi đề nghị, khiếm khuyết cân nhắc, sư đệ không cách nào đáp ứng. Sở Trường Phong lần thứ hai nói thẳng cự tuyệt. Tần Tiên Nhi thấy thế, khoe miệng hơi dương lên, cười nói tự nhiên nói, không nghĩ tới ngươi còn rất thận trọng đây này. Bất quá, ngươi cần phải hiểu rõ a, ngươi sắp đối mặt chính là người thế nào. Nếu như không có ta xuất thủ tương trợ, ngươi tại lần này Tiên Duyên Đại Hội bên trên sợ rằng sẽ gặp phải không ít nguy hiểm đây. Sở Trường Phong nghe xong, nụ cười trên mặt cũng không biến mất, hắn chấn định ngồi đáp, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, làm sao lại tự giết lẫn nhau đâu. Nhưng mà, Tần Tiên Nhi lại xem thường địa lắc đầu, thở dài nói, đều nói ngươi người này âm hiểm xảo trá, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn coi trọng như thế tình nghĩa đồng môn. Bất quá, ngươi ý nghĩ thực sự là quá mức ngây thơ. Ngươi đem bọn họ xem như đồng môn, bọn họ sợ rằng chỉ là đem ngươi coi như địch nhân a. Cái kia nếu là ta ứng đối không được lúc, lại cầu sư tỷ hỗ trợ. Sở Trường Phong không hề bị lay động. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Nhưng mà Tần Tiên Nhi nhưng cũng không lộ ra mảy may vẻ không vui, như cũng mặt cười như hoa. Nàng khẽ hé môi son, ôn nhu nói, đề nghị của ta vẫn luôn hữu hiệu a, Sở sư đệ, nếu là ngươi nghĩ thông suốt tùy thời đều có thể đến tìm ta. Sư tỷ ta thậm chí không chỉ giúp ngươi vượt qua lần này nguy cơ, ngày sau ta cũng chắc chắn tận tụy đối đãi, giúp ngươi tại con đường tu tiên bên trên càng chạy càng nhẹ nhõm, giúp ngươi chống cự tất cả nguy cơ. Nói xong, Tần Tiên Nhi quay người rời đi, bước đi nhẹ nhàng, phảng phất một đóa nở rộ hoa tươi tại trong gió nhẹ chập chờn. Chấm như tuyết chân dài như ẩn như hiện, tựa hồ là cố ý cho Sở Trường Phong nhìn. Nàng càng lúc càng xa, cho đến biến mất tại Sở Trường Phong tầm mắt bên trong. Sở Trường Phong yên tĩnh địa đứng lặng tại nguyên chỗ, nhìn chăm chú Tần Tiên Nhi rời đi phương hướng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ, đến tột cùng trên người mình có cái gì đặc biệt chỗ, có thể để Tần Tiên Nhi coi trọng như thế? Là thiên phú sao? Sở Trường Phong âm thầm suy nghĩ, hẳn không phải là. Cái hộp kiếm của hắn chi thể dĩ nhiên hiếm thấy, nhưng Tần Tiên Nhi tự thân cũng nắm giữ một đôi linh đồng thiên phú, mặc dù hơi kém chính mình mấy bậc, nhưng cũng có thể nói thiên hạ nhóm đứng đầu, tương lai thành tựu cực cao. Huống hồ đối phương tu vi còn cao hơn mình, mộ cường cũng mộ không đến trên người mình. Tướng mạo, cái kia càng nói giỡn. Dung mạo của hắn xưng là phong thần tuấn lãng, nhưng cũng không phải điểm đầy mị lực giá trị, để người xem xét liền luân hãm khăng khăng một mực. Như vậy, đến cùng là nguyên nhân gì đâu? Tất nhiên là ta có, mà những người khác không có đồ vật. Ta đã biết. Đột nhiên, một ý nghĩ tựa như tia chớp vạch qua Sở Trường Phong trong đầu. Khí vận. Trên người hắn có văn đạo khí vận, còn có Sở Hạ Xuyên sau khi độ kiếp lấy được tiên khí. Cái này có lẽ chính là hấp dẫn Tần Tiên Nhi nơi mấu chốt. Nhất định là như vậy. Sở Trường Phong tự lẩm bẩm, thật không nghĩ tới nàng linh đồng vậy mà có thể nhìn thấy đại thừa kỳ, thậm chí độ kiếp kỳ đều không thể theo dõi khí vận, quả thật thần kỳ. Hừ, ta liền nói, tuyệt đối không có bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt. Phải biết, Âm Dương Thánh Chủ lo lắng Sở Trường Phong trên thân khí vận lực lượng bị hắn người phát giác, đặc biệt ban cho hắn một kiện pháp bảo, có thể che lấp thiên cơ, không nghĩ tới lại bị Tần Tiên Nhi xem thấu. Sư Minh, vừa vặn Tần Tiên Nhi tìm ngươi làm gì? Làm Sở Trường Phong trở lại trên quảng trường lúc, Thanh Giao tỏ mò hỏi. Sở Trường Phong nói, nàng khóc lóc hô hào muốn gả cho ta, muốn làm ta đạo lữ, ta không có đồng ý thế nhưng nàng còn không hết hy vọng, nói có thể một mực chờ ta. Sư Minh, ngươi thật là có thể khoác lác. Thanh Giao một mặt không tin. Đây là thật. Sở Trường Phong nhún nhún vai. Hắn khó được nói về nói thật, thế mà còn không có người tin tưởng, liền rất im lặng. Các đệ tử nghe lệnh, lên thuyền. Đột nhiên, thủy cảnh biêm âm thanh vang lên, sau một khắc, hắn cùng mặt khác hai cái hợp thể kỳ trưởng lão đồng thời xuất thủ, diễn phần mình ném ra một đạo lưu quang, giữa không trung bên trên nhiều ra ba đầu dài đến ngàn mét phi thuyền. Chúng đệ tử nhộn nhịp leo lên phi thuyền, chuẩn bị lên đường tiến về Thái Sơ Thánh Địa. Thăng Thiên Đại Hội, ta tới. Sở Trường Phong hít sâu một hơi, cũng phiêu nhiên đi tới một đầu trên phi thuyền. Cùng lúc đó, Ma Vực, một tòa cao vút trong mây ngọn núi bên trên, Âm Dương Thánh Chủ đón gió mà đứng, khuôn mặt của nàng bị một bộ đen trắng mặt nạ chỗ che lấp, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy mà sắc bén con mắt quan sát thành thị phía dưới. Tòa thành thị này tên là Ám Nguyên Thành, bị Ám Linh Ma Giáo nắm trong tay, càng là Ám Linh Ma Giáo dưới trướng trọng yếu thành trì một trong, trong thành các giáo ma tu chừng 10 vạn nhiều. Bá. Đúng lúc này, Âm Dương Thánh Chủ sau lưng hư không nổi lên gợn sóng, ba đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, những này thân ảnh khí tức đều cường đại dị thường, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Bọn họ chính là Âm Dương Thánh Địa bên trong trưởng lão cấp cường giả, mỗi người đều có được hợp thể kỳ tu vi, phóng nhãn thương khư giới bên trong đều là đứng đầu tồn tại. Thánh Chủ, Bát Hoang Hồng Lô đại trận đã bố trí xong, một khi khởi động, có thể nháy mắt đem trong thành sinh linh luyện hóa. Thiên Lôi Phong Chủ, Thái Âm Phong Chủ, Thiên Khí Phong Chủ đám người đã đến Huyết Y Liễu Ma Giáo, Bạch Cốt Ma Giáo cùng Hoan Hỉ Ma Giáo một chút thành trì bên ngoài, chỉ đợi ngài ra lệnh một tiếng, liền có thể đối với mấy cái này thành trì phát động Lôi Đình Vạn Quân công kích. Ba tiên hợp thể kỳ trưởng lão bên trong, có người thấp giọng nói nói. Âm Dương Thánh Chủ nghe lấy thanh âm từ phía sau truyền đến, khẽ gật đầu, trầm giọng nói, đã như vậy, ngươi liền động thủ đi, trực tiếp đem tòa thành trì này bên trong tất cả sinh mệnh toàn bộ luyện hóa, rút ra bọn họ ký ức, ta muốn biết cái này tứ đại ma giáo tổng bộ đến tuột cùng ở nơi nào. Nàng âm thanh băng lãnh mà vô tình, có được nồng đậm sát ý 10 vạn ma tu, ở trong mắt nàng giống như sâu kiến. Thánh Chủ, kể từ đó, ngài đem tiếp nhận khó có thể tưởng tượng nhân quả, đối với ngài tu vi bất lợi à? Có trưởng lao rất là bối rối. Không sao cả, tất cả nhân quả một mình ta gánh chịu chi. Âm Dương Thánh Chủ âm thanh kiên định, mở ra pháp trận. Phải. Ba đại trưởng lao không chần chờ nữa, đồng thời kết ấn. Sau một khắc, Á Nguyên trên thành trống không, hư không nứt ra 8 cái lỗ hổng, màu đỏ dòng lũ từ trong chảy ra, trực tiếp phóng tới phía dưới thành trì. Trong chốc lát, lửa cháy hừng hực đằng không mà lên, đem cả tòa thành trì hoàn toàn bao phủ trong đó. Hỏa diễm tàn phá bừa bãi, những nơi đi qua, kiến trúc sụp đổ, cây cối thiêu hủy, một mảnh tận thế cảnh tượng. Trong thành trì đám người vạn phần hoảng sợ, chạy trốn tứ phía, nhưng tại cái này kinh khủng hỏa diễm trước mặt, bọn họ cố gắng lộ ra như vậy bé nhỏ không đáng kể. Âm Dương Thánh Chủ nhìn xem một màn này, trong lòng không có chút nào ba động, Sở Sư Minh, sư muội đang giúp ngươi báo thủ. Chương 217, Đoạn Thiên Lôi, ta là thằng hề. Chương 217, Đoạn Thiên Lôi, ta là thằng hề. Giống như Á Nguyên Thành như vậy, giống như nhân gian luyện ngục thảm trạng, tại ma vực rất nhiều nơi đều tại diễn ra. Nhưng mà, đối mặt cảnh tượng như vậy, đông đảo ma đạo cường giả lại đều lựa chọn làm như không thấy, thậm chí giống rùa đen một dạng, có thể trốn bao xa liền chạy bao xa. Tứ đại ma giáo giáo chủ tập kích Âm Dương Thánh Địa sự tình đã tại ma vực bên trong truyền ra, bây giờ Âm Dương Thánh Địa đang đứng ở nổi giận bên trong, ai dám xui xẻo. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, hôm nay nơi này sẽ phát sinh một kiện đủ để chấn động toàn bộ ma vực sự kiện lớn, mà chuyện này rất có thể sẽ hoàn toàn thay đổi ma vực cách cục. Thái Sơ Thánh Địa cùng Âm Dương Thánh Địa ở giữa khoảng cách tương đối xa xôi, thậm chí so đến Nam Hải còn xa hơn rất nhiều. Nhưng vì có khả năng tham gia Thăng Tiên Đại Hội, Âm Dương Thánh Địa có thể nói là không tiếc bất cứ giá nào, vận dụng từng cái thành trì truyền tống trận, tốc độ nhanh chóng khiến người liễu lưới, vậy mà chỉ dùng không đến 2 ngày thời gian, liền đến Thái Sơ Thánh Địa bên ngoài. Sở Trường Phong đứng ở đầu thuyền bên trên, đã có thể nhìn thấy nơi xa dãy núi, bảo quang lập loè lầu quỳnh điện ngọc, còn có lăng không hòn đảo lơ lửng. Thái Sơ Thánh Địa hiển thị rõ tiên gia cảnh tượng. Mà lúc này, Thái Sơ Thánh Địa trước sân môn, một mảnh xôn xao. Thánh tử đại nhân vậy mà xuất quan. Không biết Âm Dương Thánh Địa lần này phái tới cái dạng gì thiên tiêu, vậy mà có thể để cho Thánh tử đại nhân đích thân trước đến nên đón. Vậy khẳng định là thực lực cùng Thánh tử đại nhân ngang nhau nhân vật tuyệt đỉnh a. Trước sân môn, hai thân ảnh đứng chắp tay. Nếu là Sở Trường Phong tại cái này nhất định có thể nhận ra, một người trong đó chính là danh xưng Nguyên Anh vô địch Thương Vân. Mà bên cạnh hắn, là một người mặc kim sắc trường bào nam tử, tướng mạo không thể nói rõ nhiều tu lãng, nhưng khí chất lại cực kỳ bất phàm. Đứng ở nơi đó sẽ rất khó để người coi nhẹ, mà hắn chính là Thái Sơ Thánh Địa Thánh tử, Cố Quy Trần. Tại mấy chục năm trước, cũng đã là Hóa Thần kỳ đại tu sĩ, thần long kiếm thủ bất kiến vĩ tồn tại, rất ít xuất hiện tại mọi người trước mắt, mà gần đây vẫn đứng ở trước sân môn, tựa hồ đang đợi người nào. Cái này để đông đảo phụ trách tiếp dẫn các đệ tử nghị luận ầm ĩ, đến cùng là ai đáng giá Thái Sơ Thánh tử chờ đợi. Dù sao, trước đó cũng có mặt khác tông môn người lần lượt đến, nhưng đều không thể gây nên Thái Sơ Thánh tử coi trọng, càng đừng đề cập đích thân ra mặt nên đón. Không bao lâu, Âm Dương Thánh Địa phi thuyền chậm rãi đáp xuống Thái Sơ Thánh Địa sơn môn bên ngoài. Cửa khoang từ từ mở ra, Như Thủy Cảnh Viêm chờ dẫn đội các trưởng lão dẫn đầu đi ra. Những trưởng lão này đều là Âm Dương Thánh Địa trụ cột vững vàng, tự nhiên có tới địa vị tương đối người trước đến tiếp dẫn, bọn họ tại một trận hàn huyên về sau, liền cùng nhau rời đi. Còn lại Âm Dương Thánh Địa các đệ tử thì từ tiếp dẫn đệ tử dẫn theo tiến về nghỉ ngơi địa phương. Đúng lúc này, Âm Dương Thánh Địa mọi người đột nhiên chú ý tới, đang tiếp dẫn đệ tử bên trong, được người yêu mến độ bất phàm, đứng ở nơi đó liền tỏa ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Oa, những người này là ai a? Thoạt nhìn thật là lợi hại bộ dáng. Đúng vậy a, hắn cũng hẳn là siêu quần bạt tụy tuyệt thế thiên kiêu đi. Âm Dương Thánh Địa chúng đệ tử cũng phát hiện trong đám người Cố Quy Trần. Đó là Thái Sơ Thánh Địa thánh tử, các ngươi chớ coi ồn ào, ném ta thánh địa mặt mũi. Đoàn Thiên Lôi hơi nhíu mày, lạnh giọng nói, "Thái Sơ Thánh tử, vị này chính là trấn áp một thế hệ thiên kiêu nhân vật ta, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy chân nhân." Đoàn Thiên Lôi lời nói, đưa tới một tràng tốt lên. Vực này nhân vật, tương lai tất nhiên sẽ vượt qua đại thừa kỳ, thậm chí thành tiên có hy vọng. Nói là trích tiên cũng không đủ. Sư Minh, Thái Sơ Thánh tử cư nhưng đích thân đưa tới khách, lễ này dụng cụ cũng quá cao a. Bên cạnh Đoàn Thiên Lôi, có Thiên Lôi Phong đệ tử nói, Thái Sơ Thánh tử thân phận, nếu là tại chúng ta thánh địa, liền tương đương với Âm Dương Thánh tử, nếu là đến từng cái tông môn đều cần trưởng môn đích thân gặp gỡ, đến thánh địa cũng có thể nhìn thẳng vào thánh chủ, bực này nhân vật sao lại ở trước sơn môn đích thân đón khách. Đoàn Thiên Lôi liếc qua bên người sư đệ, cái sau rụt cổ một cái, vậy vị này thánh tử làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Đương nhiên là có hắn nhìn chúng người. Đoàn Thiên Lôi quét mắt một vòng lại phát hiện xung quanh không có người đứng ra, hoặc là lộ ra vẻ vui sướng, hướng đi Thái Sơ Thánh Tử. "Sư minh, Thái Sơ Thánh Tử hướng chúng ta nơi này đi tới." Đúng lúc này, cái kia Thiên Lôi Phong đệ tử còn nói thêm. Đoàn Thiên Lôi đem ánh mắt rời đi, cũng không nha, Thái Sơ Thánh Tử vậy mà thật hướng chính mình đi tới. Chẳng lẽ là vì ta mà đến? Trước kia ta đích xác cùng Thái Sơ Thánh Tử từng có một chút gặp nhau, thậm chí hắn còn chỉ điểm qua ta một chút vấn đề về mặt tu hành, chẳng lẽ hắn còn nhớ rõ? Cái kia cũng không phải là không được. Đoàn Thiên Lôi lập tức kích động. Thế nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, vạn nhất đối phương muốn tìm người không phải ta, cái kia nhiều xấu hổ a. Đúng lúc này, Thái Sơ Thánh Tử đã đi tới Đoàn Thiên Lôi trước người cách đó không xa. Hai tay của hắn ôm quyền, trên mặt tươi cười, hoan nghênh đạo hữu đến ta Thái Sơ Thánh Điện. Vâng. Đoàn Thiên Lôi như bị sét đánh. Ngay sau đó, kinh hỉ cảm giác liền xông lên đại não. Là ta. Không sai. Thái Sơ Thánh Tử đang chờ tiếp ta. Ba ba ba. Trong nháy mắt này, hắn cảm thấy mấy trăm đạo ánh mắt hướng chính mình quan tới. Đoàn Thiên Lôi chỉnh lý mấy lần xiêm y của mình, ngẩng đầu đỡ ngực, ngạo khí mười phần. Nhìn thấy không, Thái Sơ Thánh Tử đích thân nên đón ta. Cái gì là bài diện? Đây chính là bài diện. Đoàn Thiên Lôi ôm quyền cười nói, quy Trần đạo huynh khách khí. Tại hạ nhắc tới, vẫn là vãn bối của ngươi, nên ta đi thăm hỏi ngươi mới đúng. Nhưng mà, đúng lúc này, Thái Sơ Thánh Tử bên cạnh, Thương Vân nhíu mày mở miệng, sư minh, ngươi nhận là người, Sở Trường Phong ở bên kia. Nói xong, hắn đưa tay hướng dẫn Thái Sơ Thánh Tử nhìn hướng Đoàn Thiên Lôi bên người thân ảnh, chính là Sở Trường Phong. Sở Trường Phong, Thái Sơ Thánh Tử tìm ta. Mà bên cạnh Sở Trường Phong, Thanh Giao, Tử Nguyệt đám người Âm Dương Thánh Địa đệ tử cũng đều đem ánh mắt rơi vào trên thân Sở Trường Phong, trong lòng hiếu kỳ, Thái Sơ Thánh Tử cư nhưng là tìm Sở Trường Phong. Đoàn Thiên Lôi khuôn mặt cứng ngắc, thân thể cứng ngắc, giống như chúng định thân thuật. Vậy ta tính là gì? Vậy hắn là ai? Thái Sơ Thánh Tử nhíu mày hỏi. Không có biết. Thương Vân nói. Đáng ghét mặt mù chứng, lại để cho ta nhận là người. Thái Sơ Thánh Tử lẩm bẩm một câu. Ta nói ta đi ở phía trước, ngươi nhất định muốn trang. Thương Vân cũng không chậm thung lũng. Mà Thái Sơ Thánh Tử giống như là không có nghe được Thương Vân lời nói, càng không có để ý tới Đoàn Thiên Lôi, đi tới Sở Trường Phong trước mặt, Sở đạo hữu, ta là tới đón ngươi. Sở Trường Phong. Tiếp ta làm gì? Đoàn Thiên Lôi. Trong lòng của hắn có một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Không phải ngươi nhận là người, liền một câu xin lỗi đều không có sao. Ngươi lễ phép sao? Đoàn Thiên Lôi lại suy nghĩ một chút vừa vặn ngạo kiểu bộ dạng, cảm giác chính mình mẹ nó hiển nhiên một cái thằng hề a. Chương 218, tái chiến Sở Trường Phong. Chương 218, tái chiến Sở Trường Phong. Sở huynh, không cần khẩn trương, vị này là sư huynh ta, cũng là chúng ta Thái Sơ Thánh Địa Thánh Tử Cố Quy Trần. Mà sở dĩ tới đây, sư huynh là vì cảm ơn ngươi. Chú ý tới Sở Trường Phong trong mắt vẻ cảnh giác, Thương Vân chủ động giới thiệu thân phận của đối phương. Chỉ bất quá sư huynh nắm giữ mặt mũi chứng, nhận là người. Nói đến đây, Thương Vân trên mặt lộ ra im lặng biểu lộ. Sở Trường Phong nghe xong lời nói này về sau, càng là không hiểu ra sao, cảm ơn ta. Cảm ơn ta cái gì? Ta người sư đệ này đều cùng ngạo đến không biên giới, mắt cao hơn đầu, từ trước đến nay không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, ta cái này làm sư huynh để ở trong mắt gấp ở trong lòng, chuyện này đối với tương lai tu hành là cực kỳ bất lợi sự tình, chỉ bất quá nói cái gì hắn cũng nghe không lọt. May mắn ngươi đánh bại sư đệ ta, cho hắn biết tiên ngoại hữu tiên, người bên trên có người. Thái Sơ Thánh Tử đối Sở Trường Phong lộ ra nụ cười thân thiện, nghe tiếng không bằng gặp một lần, ngươi xác thực vô cùng bất phàm. Phía trước Nam Hải bí cảnh lúc ngươi bất quá là Nguyên Anh sơ kỳ, bây giờ vậy mà đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, cái này tu vi tăng lên tốc độ để ta cũng vì đó sợ hai thán phục. Nghe vậy, Sở Trường Phong ôm quyền nói, Thánh Tử thực sự là quá khiêm tốn, có lẽ là phía trước ta liền nghe nói qua Thánh Tử chấn áp một thế hệ sự tích, có thể nói thiên tiêu bên trong nhân tài kiệt xuất, ta chút thành tích này thực sự là không đáng giá nhắc tới. Các ngươi thật sự là đủ rồi, có thể hay không đều khiêm tốn một chút, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Một bên, Thương Vân thực sự là nhịn không được hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi. Ha ha ha, sư đệ nói có lý. Thái Sơ Thánh Tử cười một tiếng, lại nói, Sở đạo hữu, không bằng theo ta đi Vấn Thiên Phong một lần. Lời vừa nói ra, xung quanh thánh địa đệ tử trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Vấn Thiên Phong là thánh tử đạo tràng, bình thường ít có người có thể đi. Bây giờ Sở Trường Phong người ngoài này lại hưởng thụ thánh địa rất nhiều đệ tử đều không có đãi ngộ, đây cũng chính là nói Sở Trường Phong thật bị trở thành khách quý đối đãi. Sở Trường Phong hơi suy tư, chậm rãi gật đầu, vậy liền làm phiền. Ha ha, không phải dậy. Sở Minh, đi theo ta. Thái Sơ Thánh Tử nói xong, tại phía trước đi. Sở Trường Phong hướng bên người Thanh Giao, Tử Nguyệt ném một ánh mắt về sau, liền đi theo. Bọn họ cứ thế mà đi. Liền một câu xin lỗi đều không có nói với ta. Nhìn xem Thái Sơ Thánh Tử cùng Sở Trường Phong đi xa thân ảnh, Đoàn Thiên Lôi trên mặt thần sắc nháy mắt thay đổi đến cứng ngắc vô cùng. Hắn mở to hai mắt nhìn, trong lòng dâng lên một cô khó nói lên lời cảm giác mất mát cùng với phẫn nộ. Mặc dù nói vừa vặn tất cả đều chỉ là hắn một bên đơn phương, nghĩ lầm Thái Sơ Thánh Tử là tìm chính mình, thế nhưng ngươi dù sao nhận là người, chẳng lẽ không nên nói với ta một tiếng xin lỗi sao? Thế nhưng là, không có. Nhân ra Thái Sơ Thánh Tử căn bản liền không có để hắn vào trong mắt, hoàn toàn đem hắn trở thành không khí. Loại này bị xem nhẹ cùng không nhìn cảm giác để hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng cùng khó xử, người xung quanh ánh mắt tựa như là từng cái bàn tay vô hình, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đồng thời, trong lòng của hắn sinh ra xấu hổ cảm xúc, hắn đường đường Thiên Lôi Phong chân truyền đại đệ tử, chưa từng bị đãi ngộ như thế. Sở Trường Phong cùng Thái Sơ Thánh Tử đi tới trên một ngọn núi, nơi này non xanh nước biếc, phong cảnh như họa, linh lực dư dả, tiên hạc tại trong mây mẻ múa, để người cảm thấy tâm thần thanh thản. đỉnh núi đình nghỉ mát bên trong, Thái Sơ Thánh Tử lấy ra tốt nhất linh trà cùng linh quả chiêu đãi Sở Trường Phong. Sở đạo hữu là không biết ta người sư đệ này là thật ngang bướng kiệt ngạo, sư tôn cùng chúng ta những sư huynh này vẫn luôn thúc thủ vô sách. Thái Sơ Thánh Tử bắt đầu nghiêng đổ nước đắng. Thương Vân nghe không nổi nữa, Thương Vân đột nhiên nói ra, Sở huynh, tu vi của ngươi lại có chỗ tinh tiến, không biết ngươi ta phải chẳng có thể so tài một phen, tỉ thí với nhau một cái đâu. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ mong ngợi. Ta cảm thấy không cần thiết đi. Dù sao tu vi của ngươi còn muốn tại trên ta. Sở Trường Phong mặt mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng địa đối Thương Vân khiêu chiến đáp lại nói. Hắn đã thấy Thương Vân trước mắt tu vi đã đột phá đến xuất khiếu kỳ. Thương Vân khẽ mỉm cười, nói ra, nếu là cùng cảnh bên trong, ta cũng không dám cùng ngươi động thủ a, ta nghĩ Sở huynh cũng không phải vì mở mang tầm mắt mới đến Thăng Tiên Đại hội a. Tất nhiên cũng là vì tranh đoạt tiên duyên, nếu là Sở huynh đáp ứng tại hạ thỉnh cầu, vô luận thắng bại ta đều có thể nói cho Sở huynh một chút Thái Sơ Thánh địa bên trong tham dự Thăng Tiên Đại hội có cái nào cao thủ, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Mà còn Sở huynh cứ yên tâm đi, ta sẽ tận lực không thương tổn đến ngươi, ngươi ta chỉ cần tối cường thuật pháp thần thông, lẫn nhau liệu một kích làm sao? Hắn biết rõ Sở Trường Phong thực lực đồng dạng không thể khinh thường, nếu là thật sự tại cùng cảnh giới bên dưới giao thủ, thắng bại thực khó đoán trước. Nhưng mà, Thương Vân tại đột phá về sau, đã từng cùng Hóa Thần Sơ Kỳ tu sĩ từng có một trận chiến. Cứ việc cuối cùng chưa thể chiến thắng vị kia Hóa Thần Sơ Kỳ tu sĩ, nhưng hắn lại có thể cùng chống lại một phen, đây đã là vô cùng không tầm thường thành tựu. Chuyện này đối với mới vào xuất khiếu sơ kỳ người mà nói, đã là phi thường kinh người chiến tích. Trầm mặc một chút, Sở Trường Phong gật gật đầu, "Tốt, đã như vậy, ta cũng muốn thử xem Thương Vân đạo huynh thực lực. Còn mời Thương Vân đạo huynh thủ hạ lưu tình." Đối mặt Thương Vân khiêu chiến, Sở Trường Phong vẫn là quyết định tiếp thu khiêu chiến. Thương Vân có câu nói nói không sai, biết người biết ta bách chiến bách thắng, hắn cũng muốn biết Thái Sơ Thánh địa bên trong có cái nào mạnh mẽ đối thủ. "Mời." Thương Vân làm một cái thủ hiệu mời, sau đó từng bước một leo lên tầng mây. Sở Trường Phong cũng đằng không mà lên, cùng Thương Vân đứng đối mặt nhau, khoảng cách của song phương không đủ 10 dặm. "Chờ một chút, các ngươi là muốn đem ta Vấn Thiên Phong hủy đi sao?" Thái Sơ Thánh Tử đột nhiên vung tay lên, một cái thanh đồng trận bàn bay đến trên không trung, tạo thành một cái bao trùm phương viên trăm dặm màn sáng, đem Sở Trường Phong cùng Thương Vân bao phủ ở bên trong. "Được rồi, lúc này tùy các ngươi giày vò. Thương Vân đừng quên, chớ có tổn thương đến Sở đạo hữu." Thái Sơ Thánh Tử nói xong, tiện tay cầm lấy một ly linh trà khẽ thưởng thức. Thương Vân trên thân linh lực phun trào, phía sau vậy mà ngưng tụ ra một cái cao tới trăm trượng thân ảnh. Đây là Thái Sơ Thánh Địa bí pháp một trong, Thái Sơ linh thể. Mà Thái Sơ đại thủ ấn chỉ là môn thuật pháp này sơ cấp thần thông. Ken, 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 ken. Bên cạnh Sở Trường Phong không ngừng vang lên lợi kiếm ra khỏi vỏ âm thanh. "Vân Vân, tiền bối, cẩn thận sau lưng, lao tổ, tha mạng." Tại hạ nhận thua cùng với trừ ma kiếm đồng thời xuất hiện, tạo thành thất tinh kiếm trận, thẳng hướng Thương Vân. Cái này mấy thanh phi kiếm tại trên không cấp tốc xuyên qua, phân thể kiếm khí như rồng, hợp tác quần quật như trường hà, uy thế cực mạnh. Đối mặt bén nhọn như vậy thế công, Thương Vân không dám chậm trễ chút nào, vươn tay đánh ra bảy chôi phi kiếm. Oanh! Chỉ nghe một trận kinh thiên động địa tiếng vang, phi kiếm cùng Thái Sơ linh thể chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Va chạm sinh ra dư âm năng lượng như cuồng phong càn quét bốn phía. Cái kia Sở Trường Phong vậy mà như thế kinh người, vậy mà có thể cùng đạt tới xuất khiếu kỳ Thương Vân địa vị ngang nhau. Ta thế mà nhìn lầm. Thái Sơ Thánh Tử thấy thế, trong mắt lóe lên dị sắc. Phải biết, xuất khiếu cùng nguyên anh thực lực kém mấy lần. Sở Trường Phong thế mà có thể không nhìn cái này mấy lần chênh lệch, cùng Thương Vân cân sức ngang tài, hắn làm sao không kinh ngạc. Chương 219, tiên duyên cũng là nguy cơ. Chương 219, tiên duyên cũng là nguy cơ. Nắm giữ bảy trôi phi kiếm kiếm tu, cũng coi là tuyệt thế hiếm có, chiến lực như vậy mặc dù thái quá, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu. Thái Sơ Thánh Tử nước trà đặt tại bên miệng, đều quên uống. Hắn ánh mắt xít sao tập trung vào trận này cái chiến. Trong mắt của hắn lóe ra sợ hãi thán phục và mang, đối Sở Trường Phong thực lực âm thầm tán thưởng không thôi. Luận kiếm đạo thiên phú, Sở Trường Phong tuyệt đối là hắn đời này thấy qua tối cường người. Liền xem như bọn họ tông môn bên trong danh xưng trời sinh kiếm tiên bại hoại mình kiếm tâm, cũng không kịp Sở Trường Phong. Là xa xa không bằng. Nhưng mà, nếu là Thái Sơ Thánh Tử biết Sở Trường Phong nắm giữ chín trôi phi kiếm, cũng không biết làm cảm tưởng gì. Thời gian trôi qua, linh lực thủy triều chậm rãi tiêu tán, Sở Trường Phong cùng Thương Vân thân ảnh lại xuất hiện trên hư không. Ta vốn cho rằng đột phá xuất khiếu kỳ liền có thể tùy tiện thắng ngươi, không nghĩ tới như cũng không cách nào chiến thắng, thậm chí là liền cân sức ngang tài đều rất miễn cưỡng. Thương Vân nhìn xem Sở Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng cùng tổn thức. Sở Trường Phong nghe vậy cười một tiếng, nếu là Thương Vân huynh lại mạnh lên như vậy một chút, bạn nhưng chính là ta. Đương nhiên lời này là khiêm tốn. Dù sao hắn còn có hai cái phi kiếm vô dụng đây. Bất quá đó là lá bài tẩy của hắn, sao lại tùy tiện cùng người lộ ra. Nếu không phải muốn biết Thái Sơ Thánh Địa đều có cái nào cường giả, Sở Trường Phong thậm chí cũng sẽ không tiếp thu Thương Vân khiêu chiến. "Uy, ta nói các ngươi hai cái liền nghĩ vẫn đứng tại nơi đó trò chuyện sao? Còn không xuống." Thái Sơ Thánh Tử thu hồi trận bàn, đối với Sở Trường Phong, Thương Vân quát, trở lại đình nghỉ mát bên trong ngồi xuống. Thương Vân nói ra, "Sở huynh, tại cái này một lần Thăng Tiên Đại hội bên trong, chúng ta Thái Sơ Thánh Địa bên trong chỉ có ba người cần thiết phải chú ý." Sở Trường Phong nghe vậy trong lòng hơi động, là cái kia ba người. Người thứ nhất chính là sư huynh của ta Lý Lăng Xuyên, xuất khiếu hậu kỳ tu vi, am hiểu thủy pháp, nắm giữ ưu thủy linh thể, có thể chiến hóa thần kỳ. Tính cách cẩn thận, trời sinh tính đa nghi, cùng hắn gặp nhau nhất định muốn cẩn thận một chút. Người thứ hai là Đới Tinh Văn, là chúng ta trong thánh địa một tên đại thừa kỳ cường giả đệ tử, từ nho đạo đi vào tiên đạo, am hiểu nho ra thuật pháp cùng tiên đạo thuật pháp, nhưng người này mặt ngoài một bộ chính nhân quân tử răng rớp, trên thực tế lại rất âm hiểm. Dừng một chút, Thương Vân thần sắc thay đổi đến nghiêm túc, "Sở huynh, người thứ ba ngươi cần đặc biệt chú ý, mà còn hắn đối với ngươi mà nói cũng là đặc biệt nguy hiểm." Sở Trường Phong nghe vậy khẽ giật mình, không hiểu hỏi, "Vì sao? Chẳng lẽ người này cùng ta ở giữa có cái gì thù hận sao?" Thương Vân lắc đầu, "Ngươi cùng hắn chưa từng gặp mặt, càng chưa nói tới thù oán gì." Sở Trường Phong càng không hiểu, "Vậy ta vì sao muốn cẩn thận người này?" "Bởi vì các ngươi ở giữa tồn tại đại đạo chi tranh." Nghe thấy lời ấy, Sở Trường Phong không có hỏi tới, mà là yên tĩnh lắng nghe. Đúng lúc này, Thương Vân tiếp tục nói, "Ngươi cần cẩn thận người thứ ba, tên là Minh Kiếm Tâm, là một tên kiếm tu, cũng là chúng ta Thái Sơ Thánh Địa thế hệ này xuất sắc nhất kiếm tu. Hắn nắm giữ xuất khiếu hậu kỳ tu vi, Thanh Phong Minh Nguyệt song kiếm mới ra chứa địch thủ, đồng thời nghe đồn hai cái phi kiếm cũng không phải là cực hạn của hắn, mà là địch nhân của hắn chỉ có thể để hắn dùng ra hai cái phi kiếm, trên thực tế hắn khả năng có thứ ba thanh phi kiếm. Tại Thái Sơ Thánh Địa bên trong, chúng ta đều đem nó gọi là kiếm tiên bại hoại, người này có kiếm tiên phong thái. Nếu là không tu luyện Thiên Kiếm Phong kiếm tu pháp môn, có thể nắm giữ ba cái phi kiếm kiếm tu thật là tiền kiêu bên trong thiên kiêu." Trong lòng Sở Trường Phong thầm nghĩ. Thế nhưng ngay sau đó hắn lại rất không minh bạch. Đối phương tiên phú lại cao, vì cái gì ta liền muốn đặc biệt cẩn thận? Đối mặt Sở Trường Phong nghi hoặc, Thương Vân trực tiếp giải thích nói, bởi vì hắn đã từng lập xuống Hoành Nguyện Vấn Kiếm Thiên Hạ kiếm tu, ngươi kiếm đạo thiên phú chi cao, hắn cũng có nghe thấy. Trước đây không lâu đã từng có tiếng gió chạy ra, hắn chuẩn bị đối ngươi vân kiếm. Sở Trường Phong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Nhưng lòng mang Hoành Nguyện muốn hỏi kiếm thiên hạ kiếm tu có rất nhiều, không hề hiếm lạ. Thậm chí hắn còn từng nói qua, nếu là hắn tu vi có thể đạt tới đại thành kỳ, đem đích thân tiến về Âm Dương Thánh Địa, Thiên Kiếm Phong Vấn Kiếm Sư Tôn người Sở Phong chủ. Thương Vân còn nói thêm, Vấn Kiếm Sư Tôn, hắn hẳn là không có cơ hội. Sở Trường Phong trong lòng có chút đảm đạm. Thế nhưng Thương Vân lời nói cũng kích phát trong lòng hắn đấu trí. Trong tay ta hắn liền sẽ gãy kích trầm xa, hắn không có cơ hội Vấn Kiếm Sư Tôn. Ha ha, Sở huynh thật sự là hảo khí phách. Tới tới tới, uống trà uống trà. Trong lúc bất chi bất giác Thái Sơ Thánh Tử đối Sở Trường Phong thái độ đã phát sinh biến chuyển cực lớn. Đã đem Sở Trường Phong trở thành người trong đồng đạo, là cùng mình ngang cấp tồn tại nhìn nhau. Mặc dù nói Sở Trường Phong tu vi hiện tại cũng không phải là rất cao, nhưng như vậy, thiên điêu tương lai hạn mức cao nhất khó có thể tưởng tượng, cũng đáng được hắn như vậy đối đãi. Hồi lâu sau, Sở Trường Phong tại hai tên tông môn đệ tử dẫn đầu xuống rời đi, Vấn Thiên Phong. "Sư Minh, ngươi cảm thấy Sở Minh làm sao?" Thương Vân hỏi. Thái Sơ Thánh Tử nói, "Tại ta thấy người bên trong, hắn tu hành thiên phú cao nhất, thậm chí ta đều không thể so sánh cùng nhau, tương lai có thể thành đại sự. Càng có khả năng tại không lâu sau đó giúp ta một chút sức lực." Sư Minh đối hắn đánh giá vậy mà như thế chi cao. Thương Vân nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Phải biết, Thái Sơ Thánh Tử thế nhưng là danh xưng dạng này một thời đại tiên tiêu nhân vật, thiên phú chi cao so hắn còn muốn mạnh hơn nhiều. Tại Thái Sơ Thánh Địa bên trong nói là thiên phú vô địch cũng không đủ, thậm chí phóng nhãn thiên hạ đều không có mấy người có thể cùng hắn sánh vai tồn tại, bây giờ hắn lại còn nói Sở Trường Phong so hắn thiên phú còn muốn cao. "Sư Minh, ngươi có phải hay không đem Sở huynh vị trí thả quá cao?" "Ha ha, ngươi đừng khinh phục, chờ sau này ngươi liền biết Sư Minh, ta là đúng hay sai." Thái Sơ Thánh Tử cười ha ha. Hắn không những không có cảm giác được bất luận cái gì áp lực, ngược lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Thái Sơ Thánh Địa bên trong, một chỗ vắng vẻ chỗ, mấy cái thân ảnh ngay tại bí mật giao lưu. Lần này Thái Sơ Thánh Địa tổ chức Thăng Tiên Đại Hội, đưa tới các phái thiên kiêu có mấy ngàn nhiều, đây đối với chúng ta đến nói là một cái cơ hội ngàn năm một thở, nếu là có thể đem bọn họ toàn bộ bóc chết, tiên môn một phương sẽ không gượng dậy nổi. Thế nhưng là muốn đem bọn họ toàn bộ bóc chết, cái này cũng quá gian nan, dù sao có thể đi vào cái kia bí cảnh bên trong, tìm kiếm tiên duyên người tu vi không thể vượt qua xuất khiếu kỳ, mà những này tông môn tiên kiêu bên trong có không ít đều có thể sánh vai hóa thần cực giả. Vậy liên tận khả năng đối với bọn họ tiến hành sát thương, chủ yếu chọn những cái này tông người mạnh nhất, như Thái Sơ Thánh Địa Minh Kiếm Tâm, Âm Dương Thánh Địa Cơ Thiên Vũ, Thiên Âm Thánh Địa Diệu Như Âm. Mấy người này mới là chính đạo tiên môn tương lai hy vọng. Nếu như chúng ta đều đem bọn họ giết chết, chúng ta tương lai liền thiếu đi rất nhiều đại thừa kỳ, thậm chí là độ kiếp kỳ địch nhân. Không sai, thế nhưng trừ cái đó ra, các ngươi còn xem nhẹ một chút người, ví dụ như cái kia danh xưng Nguyên Anh vô địch Thương Vân, đúng, còn có cái kia tại Nam Hải bí cảnh bên trong đem Thương Vân chiến thắng Sở Trưởng Phong cũng tới, người này kiếm đạo tiên phú kinh người, cũng phải chết. Chương 220, Thăng Tiên Đại Hội mở ra, sư đệ ngươi chắc chắn không được. Chương 220, Thăng Tiên Đại Hội mở ra, sư đệ ngươi chắc chắn không được. Mùng ngày 1 tháng 10. Trời trong gió nhẹ, Thăng Tiên Đại Hội ở mọi người trong chờ mong đúng hạn cử hành. Tại một tòa cao vút trong mây trên đỉnh núi, chiến trống vang trời, pháo mừng cùng vang lên, cờ sĩ pháp phối, người đông nghìn nghìn. Thái Sơ Thánh Địa môn nhân cùng các môn các phái các đệ tử nhộn nhịp hội tụ ở đây. Bọn họ mặc các loại trang phục, có tư thế hiên ngang, có phong độ nhẹ nhàng, có thì là tiên phong đạo cốt, khiến người không kịp nhìn. Những cái kia ngày bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, thậm chí chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tiên tiêu, bọn họ cũng tại cái này đặc thù thời gian bên trong hiện thân. Tại trên khán đài còn ngồi các môn các phái trưởng lão, Thái Sơ Thánh Địa các cường giả cũng tại trong đó. Bất quá hôm nay nhân vật chính là Thiên Vũ Chân Quân, cho dù là đại thừa kỳ cường giả cũng không có biểu hiện phô trương quá mức, để tránh giọng khách gát giọng chủ. "Sư Minh, vị nào là Thiên Vũ Chân Quân a?" Thanh Giao trong đám người không ngừng nhìn quanh tìm kiếm lấy. Sở Trường Phong đè xuống Thanh Giao cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, nhìn lên trên. Mà vừa lúc này, bầu trời đột nhiên nổi lên một mảnh rực rỡ hào quang, tia sáng vạn trượng, giống như một vầng mặt trời vàng nóng mọc lên từ phương đông, đem toàn bộ ngọn núi đều bao phủ tại một mảnh kim sắc quang huy bên trong. Ngay sau đó, cái kia vòng kim ngày bên trong dần dần hiện ra một thân ảnh. Thân ảnh này trên người mặc một bộ trắng tinh trường bào, tay áo đồng bền, tựa như tiên nhân hạ phàm. Hắn râu tóc bạc trắng, giống như tơ bạc bình thường, nhưng làn da lại dị thường điệu non nớt, tựa như hải nhi bình thường, mặt trên còn có tia sáng lưu chuyển. Bái kiến chân quân. Người này mới ra, xem lễ trên ghế các môn các phái cường giả, nhộn nhịp chắp tay. Liền xem như thủy cảnh viêm chờ loại này thánh địa trưởng lão, cũng biểu hiện rất cung kính. Không hề nghi ngờ, vị lão giả này chính là lần này thăng tiên đại hội nhân vật chính. Thiên Vũ chân quân chi danh, tại 1000 năm trước uy trấn thiên hạ, chỉ là theo thời gian trôi qua, hắn dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, thế cho nên hiện tại rất nhiều người đều đối hắn danh tự cảm thấy lạ lẫm. Nhưng mà, coi hắn chân chính xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, cố khí tức mạnh mẽ kia y nguyên làm cho không người nào có thể coi nhẹ, để người nhịn không được quỳ bái. Hưu. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, rơi vào một chỗ đã sớm chuẩn bị kỹ càng trên đài cao. Đài cao 999 trượng, toàn thân từ một loại không biết tên ngọc thạch chế tạo. Hắn bản thân cũng là một kiện pháp bảo. Thiên Vũ chân quân mặt mỉm cười, đối với mọi người ở đây cao giọng nói ra, "Chư vị, hôm nay có thể được chư vị trước đến tham gia cái này thăng tiên đại hội, quả thật lao phu chi vinh hạnh a." Đón lấy, Thiên Vũ chân quân dừng lại một chút một cái, tiếp tục nói, "Cái này thăng tiên đại hội, đối lao phu mà nói, xác thực cũng coi là cuối cùng đoạn đường. Nếu có thể thành công vượt qua lôi kiếp, lao phu liền có thể phi thăng tiên giới, nếu là không độ được, đó chính là thân tử đạo tiêu. Vô luận như thế nào, đây đều là lão phu nhân sinh bên trong một cái trọng yếu tiết điểm, cũng là lão phu tại thời gian sau cùng thế gian này." Hắn lời nói bên trong đã có đối phi thăng khát vọng, cũng có đối với sinh tử thản nhiên. Dưới đài rất nhiều người thần sắc phức tạp. Một cái vượt qua bắt trọng lôi kiếp bán tiên, đều không thể khống chế chính mình vận mệnh, tu tiên thật sự là rất khó khăn. Hơi chút cảm khái về sau, Thiên Vũ chân quân lời nói xoay chuyển, nói ra, "Tốt, lão phu cũng không dài dòng nữa." Sau đó, Thiên Vũ chân quân kỹ càng giới thiệu thăng tiên đại hội quy tắc, "Ta đã sớm đem một tòa bí cảnh cải tạo. Tại cái kia bí cảnh bên trong, ta để rất nhiều thăng tiên lệnh. Chư vị chỉ cần tại bí cảnh bên trong tìm kiếm những này thăng tiên lệnh, cuối cùng thu hoạch được nhiều nhất thăng tiên lệnh người, liền có thể được đến lao phu tiên khí cùng với một chút truyền thừa, hắn thân phận cũng coi là lao phu ký danh đệ tử. Tại bí cảnh bên trong, bằng thực lực cũng bằng bản lĩnh." Mọi người nghe lời ấy, cũng hơi gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cái này chính là một tràng tàn khốc tranh đấu. Bởi vì thăng tiên lệnh thu hoạch không chỉ cần phải vật khí, càng cần hơn thực lực. Vận khí tốt người có lẽ có khả năng tùy tiện nhặt đến thăng tiên lệnh, nhưng vận khí người không tốt khả năng trực tiếp đối nghịch có thăng tiên lệnh người mở rộng tranh đoạt. Cũng chính là nói, cho dù có người nhặt được thăng tiên lệnh, cũng chưa chắc có thể bảo vệ bọn họ. Lao phu tuyên bố, thăng tiên đại hội chính thức bắt đầu. Tại mọi người đầy cõi lòng mong đợi nhìn kỹ, Thiên Vũ chân quân hai tay bấm niệm pháp quyết. Theo pháp quyết thi triển, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, giống như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên cục đá đồng dạng. Ngay sau đó, một đạo trong suốt cửa ra vào chậm rãi hiện ra. Cánh cửa này toàn thân trong suốt, giống như thủy tinh điêu khắc thành, tản ra quang mang nhàn nhạt, khi nó hoàn toàn mở ra lúc, tựa như là liên thông một cái thế giới khác, phía sau cửa là một đám mây sương mù lở lở, thần bí khó lường cảnh tượng. Đây chính là Thiên Vũ chân quân vừa rồi nói, vì tìm tới có khả năng kế thừa tiên khí người mà đặc biệt cải tạo bí cảnh, cho tới xuất hiếu, cho tới nguyên anh đều có thể tiến vào. Bởi theo Thiên Vũ chân quân tiếng nói rơi xuống, không khí hiện trường nháy mắt thay đổi đến khẩn trương lên. Nguyên anh kỳ cùng xuất hiếu kỳ các tu sĩ đều kìm nén không được nội tâm kích động, nhộn nhịp tranh nhau chen lấn địa phóng tới cái kia quạt trong suốt cửa ra vào, sợ lạc hậu một bước. Nhưng mà đối với Kim Đan cùng trúc cơ kỳ tu sĩ đến nói, bọn họ chỉ có thể mắt lom lom nhìn những cái kia tu sĩ cấp cao bọn họ tiến vào bí cảnh, chính mình lại liền bước vào bí cảnh tư cách đều không có. Bất quá dạng này cũng tốt, dù sao lấy bọn họ thực lực đi cũng là tốn công vô ích. Một cái nho nhỏ trúc cơ hoặc là Kim Đan tu sĩ lại thế nào khả năng cùng nguyên anh kỳ cùng với xuất khiếu kỳ tu sĩ cạnh tranh đâu? Đây không thể nghi ngờ là tự cho là đúng tới cực điểm. Sư Minh cẩn thận. Sở Sư Minh nhất định muốn chú ý. Một chút người. Thanh Giao, Tử Nguyệt vội vàng nhắc nhở. Yên tâm, ta sẽ không có nguy hiểm. Sở Trường Phong khẽ mỉm cười. Hừ, có thể hay không gặp phải nguy hiểm, có thể không phải do ngươi. Một đạo hừ lạnh tại cách đó không xa vang lên. Sở Trường Phong không cần nhìn đều biết rõ, là Đoàn Tiên Lôi tại châm chọc khiêu khích. Nếu như ngươi dám đến tìm ta, cái kia nguy hiểm tuyệt đối là ngươi. Sở Trường Phong thầm hạ quyết tâm, nếu là Đoàn Tiên Lôi dám trêu chọc chính mình, không tiếc hao phí văn đạo khí vận, cũng muốn đánh chết. Sở Trường Phong đạp không mà đi, chui vào quang môn bên trong. Tại kinh lịch một loại đấu chuyển tinh di cảm giác về sau, Sở Trường Phong đã xuất hiện ở bí cảnh bên trong. Ngắm nhìn bốn phía, hắn phát hiện nơi này cùng ngoại giới có rất nhiều chỗ tương tự. Non xanh nước biếc, linh khí bốn phía. Sau một khắc, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt, giống như một tòa vô hình đại sơn đè ở trên người. Cứ việc Sở Trường Phong tính toán vận dụng một chút kỹ xảo đến giảm bớt loại này áp lực, nhưng phát hiện cho dù là muốn đằng không mà đi đơn giản như vậy động tác, tại chỗ này cũng biến thành dị thường khó khăn, thậm chí có thể nói là một loại hy vọng xa vời. Đại năng đều thích loại này thủ đoạn. Sở Trường Phong đối với cái này cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc. Dù sao ban đầu ở Nam Hải bí cảnh bên trong, Phúc Hải yêu thánh sáng tạo bí cảnh cũng có loại này hạn chế. Chỉ bất quá, tại Thiên Vũ chân quân sáng tạo bí cảnh bên trong, loại này áp lực càng mạnh. Cái này cũng không kỳ quái. Dù sao, Thiên Vũ chân quân thế nhưng là vượt qua bắt trọng lôi kiếp lao quái vật, so Phúc Hải yêu thánh muốn mạnh hơn rất nhiều lần. Ấy, đó là cái gì? Liên tại Sở Trường Phong thích đứng lấy bí cảnh bên trong áp lực lúc, hắn ánh mắt đột nhiên bị phía trước cách đó không xa một kiện kim quang lóng lánh vật phẩm hấp dẫn lấy. hắn tò mò đi tới, không lưng nhặt lên kiện kia vật phẩm, tử tế suy nghĩ. Chỉ thấy đây là một cái lệnh bài màu vàng nóng, phía trên khắc lấy một cái rồng bay phượng múa tiên chữ. Hắn mặt lộ vẻ cổ quái, cái này chẳng lẽ chính là thăng tiên lệnh? Không nghĩ tới ta vậy mà như thế may mắn, vừa tiến đến liền nhặt được một cái. Nhưng mà, hắn còn không kịp cao hứng quá lâu, một đạo thình lình âm thanh liền đánh gãy hắn suy nghĩ. Vị sư đệ này, cái kia thăng tiên lệnh ngươi nhưng làm cầm không được à, vẫn là để sư huynh ta tới đi. Chương 221, sư huynh, ngươi cũng chắc chắn không được. Chương 221, sư huynh, ngươi cũng chắc chắn không được. Vị sư đệ này, cái kia thăng tiên lệnh ngươi nhưng làm cầm không được à, vẫn là để sư huynh ta tới đi. Âm thanh truyền vào trong hai, Sở Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy từng cái đầu không phải rất cao, dài xấu xí, trên khóe miệng giữ lại hai túm sợi râu nam nhân từ một khối đá lớn phía sau hiện thân. Trên người hắn phủ lấy một bộ rộng rãi trường bào màu đen, thoạt nhìn còn rất không vừa vặn, có ở sau lưng năm thanh trường kiếm. Cả người thoạt nhìn vô cùng quái dị. Nếu không phải nơi này đối linh niệm cùng linh lực áp chế rất lớn, Sở Trường Phong cũng không đến mức không phát hiện được mấy trăm mét bên ngoài người. Thế nhưng, từ đối phương khí tức trên thân Sở Trường Phong có thể cảm thụ đi ra, người này tu vi khẳng định đạt tới xuất khiếu kỳ. Vị sư huynh này, không biết ngươi là môn nào phái nào? Sở Trường Phong từ đối phương trang phục bên trên không có nhận ra lai lịch của đối phương. Sư đệ, không cần thăm dò. Nhìn trên người ngươi trang phục, ta liền biết ngươi đến từ Âm Dương Thánh Địa, sư minh ta dám xuất hiện tại trước mặt ngươi, để ngươi giao ra thăng tiên lệnh, tất nhiên là kết luận ngươi không cách nào đoán ra lai lịch của ta. Dù sao, ai cũng nghĩ từ bí cảnh sau khi ra ngoài, gặp phải trả thù a. Xấu xí nam tử, trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt. Nếu như ta không giao ra thăng tiên lệnh, sư minh đối đãi ta như thế nào? Đây còn phải nói, đương nhiên là nghiền xương thành tro, lao đi ngươi tồn tại vết tích. Sư đệ cũng đừng trách sư minh tâm ngoan thủ lạn, dù sao ngươi là thánh địa đệ tử, ta tại chỗ này trêu chọc được, ở bên ngoài có thể trêu chọc không nổi. Cho nên không đem sự tình làm tuyệt, ta khẳng định không có kết cục tốt. Xấu xí nam tử trên mặt cười, lại nói ra cực kỳ tàn nhẫn lời nói. Ngược lại là đủ cẩn thận, không nghĩ tới đụng phải người trong đồng đạo. Trong lòng Sở Trường Phong thầm nghĩ, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Sở Trường Phong không cố kỵ nữa. Sau đó hắn lắc đầu, tựa hồ là nhận mệnh đồng dạng. Mà thôi, thăng tiên lệnh tuy tốt, nhưng ta vẫn là không có cái kia mệnh nắm giữ a. Sở Trường Phong nhìn xem trong tay thăng tiên lệnh, đầu tiên là lưu luyến không rời, sau đó trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc. Sư đệ, có câu nói tốt, tiêu kẻ thức thời mới là tuệ kiệt. Xấu xí nam tử trên mặt đã lộ ra nụ cười. Hắn có thể nhìn ra, Sở Trường Phong đã phục, là muốn giao ra thăng tiên lệnh. Đã như vậy, cái kia thăng tiên lệnh liền giao cho sư huynh đi. Sở Trường Phong đống nhiên đem thăng tiên lệnh ném ra. Xấu xí nam tử nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Hắn trợn mắt nhìn xem thăng tiên lệnh ở giữa không trung bạch ra một cái đường vòng cung, hướng về hắn bay tới. Nhưng, liền tại sau một khắc, hắn thần sắc đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy Sở Trường Phong nhìn xem phía sau hắn phương hướng, đột nhiên hoảng sợ hô to. Chờ một chút, sư huynh, cẩn thận sau lưng. Sở Trường Phong khuôn mặt dữ tợn, tựa như là thấy cái gì bất khả tư nghị sự tình đồng dạng. Đằng sau ta có quái vật sao? Xấu xí nam tử trong lòng kinh hãi, Sở Trường Phong biểu lộ để hắn thật cảm thấy phía sau là có quái gì. Hắn vô ý thức quay người nhìn. Hắn phát hiện phía sau sinh linh gì đều không có. Tiểu tử kia đang lừa dối ta. Một nháy mắt, xấu xí nam tử ý thức được chính mình bị chơi xỏ. Lửa giận nháy mắt trong lòng hắn bốc cháy lên. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi thế mà trêu vào ta. Thực sự là chết tiệt ta. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn hướng Sở Trường Phong, trên thân sát ý bộc phát. Nếu là tại ngoại giới, cái này sát ý đủ để cho nước biển sôi trào, để mây đen dày đặc, để cuồng phong đột nhiên nổi lên, để nóng bức biến thành trời đông giá rét. Tại bí cảnh bên trong, lại chỉ là để nhiệt độ xung quanh thay đổi thấp một điểm, chỉ thế thôi. Sau một khắc, xấu xí nam tử lại đột nhiên kinh dị. Bởi vì, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lúc lên lúc xuống một ngón tay lấy mi tâm của hắn, một ngón tay lấy hắn đan điền khí hải. Đó là hai thanh nhận chứa khủng bố phong mang phi kiếm. Cái này hai cái phi kiếm nhanh đến một cái kinh khủng hóa cảnh, sắp bén đến một cái kinh khủng hóa cảnh. Xong, ta chúng kế. Xấu xí nam tử trong lòng thầm nghĩ, ngay sau đó, mi tâm cùng phần bụng liền chuyển đến lạnh buốt xúc cảm. Hắn biết, chính mình bị phi kiếm xuyên thấu. Kiếm khí tại trong thân thể của hắn tán loạn, phá hư thân thể của hắn cơ năng, diện sát lấy hắn thần hồn. Bịch. Xấu xí nam tử cũng không còn cách nào duy trì thân thể ổn định, vì một chân trên đất. Mà thăng tiên lệnh lại rơi tại hắn trước mặt cách đó không xa. Khoảng cách này, hắn đưa tay liền có thể đụng chạm. Thế nhưng là hắn lại không có năng lực vươn tay. Quả thực trầm trọng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cách thần hồn tịch diệt, nhục thân sụp đổ chỉ có thời gian mấy hơi thở, muốn chiến đấu là không thể nào, cũng liền có thể miễn cưỡng nói lên vài câu lâm trung di ngôn. Ngươi là một cái nguyên anh hậu kỳ kiếm tu, còn nắm giữ hai cái phi kiếm, rõ ràng rất mạnh, vì sao lại âm hiểm như thế? Xấu xí nam tử nhìn chằm chằm Sở Trường Phong nhìn. Trong ánh mắt của hắn, có khiếp sợ, có không hiểu, có phẫn nộ, có oán hận. Nếu là so sánh, vẫn là phẫn nộ cùng oán hận cảm xúc càng nhiều. Phải biết, hắn chỉ là xuất khiếu sơ kỳ tu vi, nếu là Sở Trường Phong thể hiện ra toàn bộ thực lực, cũng không phải không có đánh với hắn một trận lực lượng tư cách. Thậm chí, nếu như Sở Trường Phong thể hiện ra hai cái phi kiếm, hắn không thể nói rõ cùng Sở Trường Phong tranh đoạt thăng tiên lệnh ý nghĩ đều không có, xoay người rời đi. Ngươi đi lên liền cướp ta thăng tiên lệnh, ta cực sợ. Sở Trường Phong đưa tay tìm về phi kiếm, lại nhặt lên thăng tiên lệnh, sư minh, cái này thăng tiên lệnh cho ngươi, ngươi cũng không nắm chắc được, vẫn là sư đệ tới đi. Đánh cả một đời diều hâu, hôm nay để diều hâu mổ vào mắt. Tính toán ta nhìn lầm, ngươi rõ ràng là một cái lao sói xám, lại bị ta trở thành người vật vô hại con cừu nhỏ. Bất quá, xấu xí nam tử, ngươi là thật ngũ hành thất đức. Ngươi chỗ nào sợ hãi, ngươi rõ ràng là sớm dự mưu tốt. Liền ngươi vừa vặn cái kia một bộ âm nhân quá trình, tuyệt đối dùng qua không chỉ một lần. Nếu là giả dối ta mẹ nó theo họ ngươi, ngươi liền không phải là kẻ tốt lành gì. Xấu xí trong lòng nam nhân lại phẫn nộ lại phiền muộn. Nhưng mà, hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, trong cơ thể kiếm khí liền triệt để bộc phát, để hắn phá thành mảnh nhỏ. Huyết vũ, khối vụn rơi xuống đầy đất. Sở Trường Phong im lặng nhặt lên trên mặt đất rơi xuống túi chữ vật, linh nghiệm quét qua, thấp giọng nói, cảm ơn sư huynh đưa tới 50 vạn linh thạch, mặc dù không nhiều, thế nhưng rất thật. Không sai. Trong túi chữ vật các loại kỳ chân dị bảo, pháp bảo, linh thạch cộng lại ước chừng 50 vạn linh thạch bộ dạng. Ấy, cái đồ chơi này không cách nào thu vào không gian chữ vật. Sở Trường Phong thử nghiệm đem thăng tiên lệnh cũng thu lại, lại không có thành công. Dựa vào bắc, Sở Trường Phong đột nhiên cảm giác được thăng tiên lệnh giống như là một khối củ khoai nóng bằng tay, cái đồ chơi này kim quang lóng lánh, rất xa đều có thể nhìn thấy, mà con vật này chỉ có thể tùy thân mang theo, quá rêu rao, không phải rõ ràng nói cho người khác biết, thăng tiên lệnh tại chỗ này mau tới chém ta sao? Hắn cảm thấy mình tựa như là một cái sẽ bạo thăng tiên lệnh hình người quái. Chương 222, sư tỷ, ta thận không tốt. Chương 222, sư tỷ, ta thận không tốt chính là chỗ này. Sở Trường Phong chân trước mới từ nơi này rời đi nửa nén hương thời gian, liền có ba cái thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở Sở Trường Phong vừa vặn vị trí. Bọn họ đứng vững về sau, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào trên mặt đất cái kia nhìn thấy mà giật mình vết máu bên trên, lông mày nhíu chặt lên, phảng phất có thể kẹp chết một con rồi. Vương sư Minh chết rồi. Một người trong đó tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy đau buồn. Ba người bọn họ sư xuất đồng môn, mà cái kia xấu xí nam tử, đúng là bọn họ sư Minh. Liên tại vừa rồi, Vương sư Minh đối mặt sinh mệnh nguy cơ thời khắc mấu chốt, hắn quyết định thật nhanh, trong bóng tối truyền tin cho đồng môn sư Minh đệ, hy vọng có thể được đến bọn họ viện trợ, đánh bại cương địch, đem hắn từ kề cận cái chết cứu vớt trở về. Nhưng mà, không như mong muốn, mặc dù bọn hắn nhận đến tin phía sau ngựa không dừng vó chạy đến, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Không có cách nào. Sở Trường Phong thực lực mạnh, còn âm hiểm, xấu xí nam tử căn bản không có quá nhiều phản ứng thời gian, liền một chiêu bại trận. Lưu cho bọn hắn thời gian thật không nhiều. Đáng ghét. Có người tức giận mắng, người này hạ thủ tàn nhẫn như vậy, giết người coi như xong, còn hủy thi diệt tích coi như xong, còn thuận đi Vương sư Minh túi chứa bẩn, quả thực không làm người. Mà còn, Vương sư Minh đi quá đội, vậy mà chưa kịp nói cho chúng ta biết, phía trước ra tay với hắn người đến tột cùng là ai, là cái nào môn phái đệ tử. Một người khác thở dài nói, cứ như vậy, liền tính chúng ta muốn là sư Minh báo thủ, cũng không thể nào hạ thủ a. Mọi người trầm mặc chỉ chốc lát, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Đột nhiên, có người phá vỡ trầm mặc, ta nghĩ đến một môn bí pháp, người này có lẽ cũng không đi xa. Trên người hắn nhiễm lấy sư Minh huyết khí, chúng ta có thể thông qua sư môn bí pháp tìm tới tung tích của hắn. Mọi người cùng nhau nhìn, chỉ thấy người nói chuyện tóc dài, rũ xuống bên hông. Tại lúc này, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay cấp tốc kết ấn, chỉ thấy hắn quanh thân linh lực như mãnh liệt sóng lớn bình thường phun trào lên. Theo hắn động tác, một cỗ thanh phong đột nhiên tạo ra, gào thét lên càn quét mà qua. Cỗ này thanh phong phảng phất nắm giữ một loại nào đó lực lượng thần bí, những nơi đi qua, trên đất vết máu giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ. Trong chớp mắt, những này vết máu vậy mà ngưng tụ thành một cái hình dạng cực giống tiên chỉ hạt vật thể. Cái này tiên chỉ hạt toàn thân đỏ tươi, để lộ ra một loại khí tức quỷ dị. Nó có chút rung động cánh, đột nhiên đằng không mà lên, giống như một đạo tia chớp màu đỏ, thẳng tắp hướng về Sở Trường Phong biến mất phương hướng vội vã đi. Cùng lúc đó, tại bên kia, Sở Sơn Gió đang hành tẩu tại một mảnh tĩnh mịch núi rừng bên trong. Đột nhiên, bên hai hắn chuyển đến gầm lên giận dữ, thanh âm này dường như sấm sét ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, chấn động đến hắn màng nhĩ đau nhức. Được đến thăng tiên lệnh người lại là ngươi, Sở Trường Phong. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một thân ảnh tựa như tia chớp từ đằng xa chạy nhanh đến. Trong chớp mắt, đạo thân ảnh này liền xuất hiện ở Sở Sơn Gió trước mặt cách đó không xa địa phương. Sở Sơn Gió tập trung nhìn vào, phát hiện người tới vậy mà là Đoàn Thiên Lôi. Chỉ thấy Đoàn Thiên Lôi khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt giống như hai cái lợi kiếm bình thường, nhìn chằm chằm Sở Trường Phong, trong mắt tràn đầy địch ý cùng cứu hận. Sau một khắc, lại cười. Ha ha ha. Đoàn Thiên Lôi trên mặt lộ ra một tia nụ cười dữ tợn, hắn hung tợn nói ra, "Tốt, Sở sư đệ ngươi thật đúng là người tốt ta, thế mà còn mang đến cho ta một khối thăng tiên lệnh, ta thật sự là không biết nên làm sao cảm kích ngươi nha. Ta quyết định cho ngươi một cái thông khoái, xem như khen thưởng." Hắn lời nói bên trong tràn đầy châm chọc cùng nói móc, nhưng mà trong mắt của hắn lại không có mảy may lòng cảm kích, có chỉ là vô tận băng lãnh cùng sát ý. Sở Trường Phong giết bọn hắn Thiên Lôi Phong đệ tử xuất sắc pháp đỉnh, để phong chủ thương yêu nhất tiểu sư đệ tẩu hỏa nhập ma, càng làm cho chính mình Thái Sơ Thánh Địa trước sân môn mặt mũi mất hết. Trong lòng hắn Sở Trường Phong sớm đã có lý do đáng chết, bây giờ đối Sở Trường Phong hận ý đã sâu tận xương thủy, hận không thể lập tức đem Sở Trường Phong chém thành muôn mảnh. Đối mặt Đoàn Thiên Lôi uy hiếp, Sở Trường Phong mặt trầm giống như nước, hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong không có chút nào gợn sóng, thậm chí liền một câu thêm lời thừa thãi đều chẳng muốn nói. Liên tại nháy mắt sau đó, một cỗ cường đại kiếm khí đột nhiên từ trên thân Sở Trường Phong phun ra ngoài, hắn giống như một thanh lợi kiếm, khí thế bằng bạc. Đoàn Thiên Lôi thấy thế, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, hắn tự nhiên nói ra, ồ, cuối cùng nhịn không được muốn xuất thủ sao? Ta đã sớm biết ngươi có bảy trôi phi kiếm, bất quá liền tính ngươi có bảy trôi phi kiếm lại như thế nào? Ở trước mặt ta, ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta. Đoàn Thiên Lôi âm thanh tràn đầy tự tin, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng. Liên quan tới Sở Trường Phong thực lực, sớm tại Nam Hải bí cảnh thời điểm, liền đã có rất nhiều người biết được, tông môn đệ tử sớm đã có chỗ đề cập. Hiện tại Âm Dương Thánh Địa nhắc lên Sở Trường Phong đều sẽ dùng một câu hình dung, ngươi có thể nói hắn lại, thế nhưng không thể nói hắn đồ ăn. Bảy trôi phi kiếm kiếm tu gần như không tồn tại, trong lòng Đoàn Thiên Lôi tự nhiên đối Sở Trường Phong thực lực sớm có cảnh giác. Nhưng mà, liền tại hai người sắp dương cùng bạc kiếm, hết sức căng thẳng thời khắc, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe đột nhiên ở giữa không trung vang lên, "Trường Phong, đừng sợ, ta tới giúp ngươi." Theo đạo thanh âm này vang lên, một thân ảnh giống như một mảnh hồng tấu lá phong phiêu nhiên rơi vào trong tràng. Chỉ thấy nàng mặc một bộ tươi đẹp váy đỏ, váy tung bay theo gió, nàng da thịt trắng như tuyết, mặt mày như họa, nhất là cái kia một đôi linh động mắt to, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao, tản ra mê người hào quang. "Thần sư tỷ." Sở Trường Phong trên thân khí tức trì trệ. Người này chính là Tần Tiên Nhi, cái kia muốn cùng hắn song tu Tần Tiên Nhi. Mà khi Đoàn Thiên Lôi nhìn thấy Tần Tiên Nhi lúc, sắc mặt của hắn lại đột nhiên thay đổi đến cực kỳ khó coi, hắn tức giật quát, "Tần Tiên Nhi, ngươi vậy mà còn nghĩ bảo vệ hắn?" Tần Tiên Nhi thoạt nhìn rất mềm mại, khí tức lại giống như một tòa núi cao nguy nga đồng dạng. Nàng đứng bình tĩnh tại Sở Trường Phong trước mặt, cho người một loại cường đại mà không thể dung chuyển cảm giác. Đoàn Thiên Lôi bị Tần Tiên Nhi khí thế trấn nhiếp, không dám tùy tiện đối Sở Trường Phong phát động công kích. Đối mặt Đoàn Thiên Lôi chất vấn, Tần Tiên Nhi khẽ miệng hơi dương lên, cái này muốn nhìn Sở sư đệ nói thế nào, nhân gia đều nghe Sở sư đệ. Nàng ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Sở Trường Phong, trong mắt để lộ ra vẻ mong đợi. "Sư đệ, phía trước ta cùng ngươi nói sự tình, ngươi suy tính được như thế nào?" Tần Tiên Nhi âm thanh thanh thúy êm tai, tựa như âm thanh của tự nhiên. Sở Trường Phong cảm nhận được Tần Tiên Nhi ánh mắt, trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn biết Tần Tiên Nhi chỉ sự tình là cái gì, trở thành đạo lữ của nàng. Đề nghị này, thật không thế nào. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó chậm rãi nói ra, "Tần sư tỷ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Chỉ là ta tự biết tại sơ học thiện, thực tế không có tư cách được đến Tần sư tỷ dạng này thiên chi tiêu nữ ưu ái. Cho nên, chuyện kia vẫn là như vậy coi như thôi đi." Sở Trường Phong lời nói mặc dù ôn hòa, nhưng mang theo một loại không cách nào dao động kiên định. "Sư đệ, ta không để ý tài hoa của ngươi. Ta thiên phú cũng không được. Ta không để ý sư đệ thiên phú. Thân thể của ta cũng không được, thật không được. Không sao, ta nhất định có thể trị hết ngươi." Sở Trường Phong, Đoàn Thiên Lôi, hắn liền không rõ, Sở Trường Phong đến cùng chỗ nào tốt, đáng giá Tần Tiên Nhi vừa ý như thế. Chương 223, các loại, sư minh, tại hạ chịu thua. Chương 223, các loại, sư minh, tại hạ chịu thua. Tuy nói bẻ sớm dưa giải khát, nhưng sư tỷ vẫn là thích ngươi tình cảm ta nguyện. Gặp Sở Trường Phong dùng trầm mặc phương thức tự tuyệt chính mình, Tần Tiên Nhi nhưng cũng không toát ra mảy may vội vàng sao động chi ý, nàng khẽ mỉm cười, ôn nhu nói, "Tất nhiên sư đệ kiên trì như vậy, cái kia sư tỷ ta cũng không nhất thời vội vã. Nhưng mà, ta vẫn là câu nói kia, sư tỷ ta sẽ một mực chờ đợi sư đệ ngươi hồi tâm chuyển ý nha. Chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng, ta ngay lập tức sẽ xuất thủ tương trợ nha." Dứt lời, nàng vậy mà còn chậm rãi lùi về phía sau mấy bước. Đoàn Thiên Lôi đem một màn này thu hết vào mắt, hắn nháy mắt minh bạch Tần Tiên Nhi ý tứ, hiển nhiên, nàng hiện tại cũng không tính trực tiếp nhúng tay Sở Trường Phong sự tình. Đoàn Thiên Lôi khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, "Sở Trường Phong, lúc này không có người bảo vệ ngươi, ta nhìn ngươi ngươi chạy cái gì?" Đoàn Thiên Lôi nói còn chưa dứt lời, Sở Trường Phong lại đột nhiên làm ra một cái để người không tưởng tượng được cử động. Chỉ thấy hắn không có dấu hiệu nào bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, thân hình tựa như tia chớp cấp tốc vọt lên, hướng về nơi xa vội vã đi. Đoàn phía trước Lôi thấy thế, đầu tiên là sửng sở, lập tức cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng kinh thường, "Ha ha, Sở Trường Phong, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể chạy trốn lòng bàn tay của ta sao? Cùng một cái Lôi đạo tu sĩ so tốc độ, ngươi thật sự là buồn cười đến cực điểm, ngươi là tuyệt đối không có khả năng chạy trốn." Hắn một bên cười gằn, một bên hướng về Sở Trường Phong bổ nhào qua, tốc độ kia nhanh chóng, giống như điện quang. Mà lúc này Tần Tiên Nhi thì không nhanh không chậm đi theo phía sau bọn họ, từ đầu đến cuối cùng bọn hắn duy trì khoảng cách nhất định. Nàng tin tưởng Sở Trường Phong nhất định sẽ thỏa hiệp. Truy kích rất lâu, Sở Trường Phong đột nhiên dừng bước. Đoàn Thiên Lôi thân ảnh theo sát phía sau xuất hiện. Hắn cười lạnh nói, "Sở Trường Phong, ngươi làm sao không trốn? Là không còn khí lực sao? Vẫn là nói ngươi đã triệt để tuyệt vọng, tính toán từ bỏ chạy trốn?" Sở Trường Phong nhưng cũng không bị Đoàn Thiên Lôi khí thế hù dọa đổ, nhìn bốn phía, "Ngươi không cảm thấy nơi này là một chỗ không sai nơi chôn xương sao? Cho chính mình cũng lựa chọn kỹ càng mai cốt chi địa." Đoàn Thiên Lôi bĩu môi, "Khâu Đằng, lão thụ, Quả Đen, nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt. Chôn ta không thích hợp, chôn ngươi phù hợp." Sở Trường Phong tay phải đột nhiên chụp về phía mặt đất, kèm theo một trận chấn động nhẹ nhẹ, trên mặt đất lập tức hiện ra từng cái phù văn. Những phù văn này lóe ra hào quang chói sáng, lẫn nhau kết nối, tạo thành một cái phức tạp mà thần bí đồ án. Theo phù văn lấp lánh, cường đại linh lực như mãnh liệt sóng lớn đồng dạng tại trên mặt đất tụ lại. Những linh lực này cấp tốc ngưng tụ, tạo thành một cái màn ánh sáng lớn, đem xung quanh mấy chục dặm phạm vi đều bao phủ trong đó. Cái này màn sáng nhìn qua giống như một cái trong suốt mái vòm, đem toàn bộ khu vực đều phong tỏa. Tại màn sáng phạm vi bên trong, tất cả đều thay đổi đến nặng dị thường, người hành động nhận lấy cực đại áp chế. Mà ngoại giới càng khó coi hơn thanh quang màn bên trong tất cả. Đây là chín nguyên phong tỏa đại trận, một loại tam giai công trận. Tại cái này trận pháp bên trong, Đoàn Thiên Lôi tu vi ít nhất bị áp chế một thành, linh nghiệm càng là không cách nào lộ ra rất xa. Đoàn Thiên Lôi nhìn thấy một màn này, trong lòng không nhịn được giật mình, ngươi vậy mà tại nơi đây sớm có bố trí. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia kinh ngạc, hiển nhiên hắn đối Sở Trường Phong chiêu này không có chút nào phòng bị. Sở Trường Phong làm sao có thể không có bất kỳ cái gì bố trí đâu? Hắn nhưng là một cái tâm tư kỳ náo, nhu tính sâu xa người. Tất nhiên đã biết cường địch đông đảo, hắn tất nhiên sẽ áp dụng một hệ liệt biện pháp để phòng mình đã bị uy hiếp. Mà trận pháp này chính là hắn thiết kế tỉ mỉ thủ đoạn một trong, khống địch phòng ngự một thể, có thể rút ngắn hắn cùng địch nhân ở giữa thực lực sai biệt. Chỉ tiếc quá mức đội vàng, ta chỉ có thể tại chỗ này bày ra không trận, mà không phải sát trận. Trong lòng Sở Trường Phong là có tiếng mới. Sở Trường Phong, ngươi thật sự cho rằng cái này trận pháp liền có thể để ngươi rút ngắn giữa chúng ta thực lực sao? Sở Trường Phong trầm mặc không nói, hắn biết Đoàn Thiên Lôi thực lực thâm bất khả chắc, tuyệt không phải bình thường xuất khiếu hậu kỳ tu sĩ, có thể so với bình thường hóa thần hậu kỳ cảnh giới, loại này thực lực sai biệt, xác thực để hắn rất có áp lực. Xuất khiếu hậu kỳ cùng nguyên anh hậu kỳ ngăn cách không biết bao nhiêu trọng sơn, ngươi xem ta làm như sâu kiến canh đồng ngày. Khác ngây thơ, vô luận ngươi dãy rủa như thế nào, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Đoàn Thiên Lôi tựa hồ đối với hắn trận pháp cũng không thèm để ý, thậm chí còn lộ ra một tia khinh thường. Lời còn chưa dứt, trên người hắn lôi quang đột nhiên lóe lên, khí tức cường đại giống như một cỗ kinh khủng phong bạo, càn quét bốn phía. Lúc này Đoàn Thiên Lôi tựa như một cái nắm trong tay lôi đỉnh thần chỉ. Sở Trường Phong có thể cảm giác được, Đoàn Thiên Lôi so rất nhiều hóa thân tu sĩ đều khủng bố. Như bị Sở Trường Phong chém giết Bạch Cốt Ma giáo Bạch Hộ Pháp, sợ rằng tại Đoàn Thiên Lôi thủ hạ sống không qua mấy hiệp. Vâng. Đoàn Thiên Lôi thân thể tại cái này một khắc vậy mà bắt đầu tăng gọn, đạt tới 9 trượng chi cao, đây chính là hóa thần cường giả thần hồn hợp nhất chỗ kinh khủng, giống như pháp thiên tượng địa, có thể tăng giải thuật pháp thần thông uy lực. Nhưng mà, đối mặt uy thế như thế kinh khủng Đoàn Thiên Lôi, Sở Trường Phong lại không có mảy may vẻ sợ hãi. Hắn tất nhiên đã quyết định xuất thủ, liền tuyệt sẽ không có chút giữ lại. Nói một cách khác, hắn căn bản là không có nghĩ qua muốn để Đoàn Thiên Lôi còn sống rời đi nơi này. Liên tại Đoàn Thiên Lôi uy thế đạt tới đỉnh phong thời điểm, quang mang đại thịnh, giống như một vòng mặt trời chói chang chói lóa mắt thời điểm. Sở Trường Phong phát một kích chí mạng, hướng Đoàn Thiên Lôi đột nhiên hô, "Chờ một chút, sư minh tại hạ nhận thua." "Hả?" Nghe đến Sở Trường Phong lời nói, Đoàn Thiên Lôi như bị sét đánh khẽ giật mình, đầy mặt kinh ngạc, "Đây là cái quái gì?" Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Sở Trường Phong. Vừa vặn không phải mạnh miệng, hiện tại liền sợ. Cái này liền nhận thua. Đoàn Thiên Lôi khẽ miệng nổi lên một vẻ khinh thường cười lạnh, "Ta còn tưởng rằng ngươi Sở Trường Phong là cái bao nhiêu người có cốt khí đây." Nguyên lai không gì hơn cái này, quả thực chính là cái không đáng giá nhắc tới, không chịu nổi một kích phế vật. Nhưng mà, hắn viên này trào phúng còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác được một cỗ lạnh thấu xương hàn mang đánh tới, để lưng của mình đã nổi lên một trận ý lạnh. Đoàn Thiên Lôi trong lòng siết chặt, nháy mắt lấy lại tinh thần, "Ngươi ông ta?" Trong lòng hắn thầm kêu không tốt, hiện tại hắn mới hiểu được Sở Trường Phong thừa dịp hắn tâm thần ngây người nháy mắt, vậy mà phát động phi kiếm công kích. Chỉ thấy vân vân, cẩn thận sau lưng hai cái phi kiếm, thẳng đến chỗ yếu hại của hắn. Đoàn Thiên Lôi cực kỳ hoảng sợ, vội vàng trốn tránh, mặc dù tránh né yếu hại, nhưng phi kiếm vẫn là xuyên thấu thân thể của hắn, tại thể nội lưu lại một ít kiếm khí. A! Đoàn Thiên Lôi hét thảm một tiếng, kịch liệt đau nhức để khuôn mặt bặm mẻo. Ngươi vậy mà như thế hèn hạ vô sỉ. Đoàn Thiên Lôi giận không nhịn nổi địa mắng to, âm hiểm hạ lưu tiểu nhân. Thế mà sử dụng dạng này âm hiểm thủ đoạn đến đánh lên ta. Nhưng mà, đối mặt Đoàn Thiên Lôi giận mắng, Sở Trường Phong lại mặt trầm giống như nước, lạnh lùng đáp lại nói, ngươi một cái xuất khiếu hậu kỳ đều đã không để ý đến thân phận tới giết ta một cái nguyên anh hậu kỳ, ta cùng ngươi còn cần coi trọng cái gì âm không âm hiểm sao? Luận không muốn mặt, vẫn là ngươi càng không biết xấu hổ. Ngươi là lấy mạnh hiếp yếu, ta là lấy yếu chống chọi cường. Đoàn Thiên Lôi, ngươi mẹ nó như vậy thất đức người, đứng tại đạo đức điểm cao. Chương 224, lão tử có 9 chuôi phi kiếm. Chương 224, lão tử có 9 chuôi phi kiếm. Thằng nhãi danh đường nội loạn ta đạo tâm, nhận lấy cái chết. Thiên nộ. Sau một khắc, Đoàn Thiên Lôi quanh thân lôi đình ngưng tụ, hóa thành mười mấy đầu giữ tận lôi điện giao long, bọn họ dương nhanh múa bước, hướng Sở Trường Phong đánh tới. Mỗi một con giao long đều đủ để đánh giết một tên xuất khiếu kỳ tu sĩ, uy lực kinh người. Thất tinh phục ma kiếm trận. Sở Trường Phong khuôn mặt trầm ngưng, tay nắm kiếm chỉ. Ken, 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 ken. Liên tại Đoàn Thiên Lôi xung quanh đột nhiên lóe lên mấy đạo hàn quang, những này hàn quang nhanh như kinh hồng cấp tốc vượt qua, thả ra vô số kiếm khí, giống như một tấm rậm rạp chẳng chịt lưới lớn, đem Đoàn Thiên Lôi cùng với hắn thả ra mười mấy đầu lôi đỉnh giao long bao phủ ở bên trong. Ngươi cho rằng cái này chỉ là kiếm trận liền có thể vây khốn ta sao? Đoàn Thiên Lôi mặt lộ vẻ khinh thường, cái này còn không dễ dàng sụp đổ. Hắn khống chế mười mấy đầu lôi đỉnh giao long đối kiếm khí lưới lớn phát động công kích, bên trái đột bên phải bảo, kết quả kiếm khí kia lưới lớn trừ cực kỳ lăng lệ bên ngoài, tính bền dẻo cũng kinh người. Đoàn Thiên Lôi lôi đỉnh giao long đều đem kiếm khí lưới lớn trang biến hình, đều không có đem hắn đánh vỡ. Tốt đã tạm thời vây khốn ta. Đoàn Thiên Lôi trong mắt lóe lên một vẻ âm trầm, Sở Trường Phong kiếm khí làm sao sẽ như thế cường? Cũng quá không hợp lý. Hắn rõ ràng, nếu muốn công phá kiếm khí lưới lớn, còn cần thủ đoạn càng mạnh hơn mới được. Sở Trường Phong đạt tới nguyên anh hậu kỳ về sau, kiếm trận uy lực càng khủng bố hơn, cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ đối mặt dạng này kiếm trận, cũng không thể không tạm lánh nó phong mang. Cùng hắn phía trước cùng Thương Vân so tài lúc sử dụng kiếm trận so sánh, cái này Thất Tinh Chu Ma kiếm trận uy lực hiển nhiên muốn càng hơn mấy bậc. Đoàn Thiên Lôi bị bất thình lình kiếm trận vây khốn, trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp. Đệ tử Đoàn Thiên Lôi, kính mời Cửu Thiên ứng nguyên lôi thành phổ hóa thiên tôn. Hiền thánh. Đột nhiên, Đoàn Thiên Lôi phát ra khản cả giọng giống lên một tiếng. Sở Trường Phong phát hiện Đoàn Thiên Lôi thân thể đều đang phát sáng, miệng mũi hô hấp ở giữa, màu tím dòng điện giống như con rắn nhỏ đồng dạng ra ra vào vào, cặp mắt của hắn đã bị hào quang màu tím chiếm cứ. Oeng. Sau một khắc, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, uy trấn bốn phương. Siêu vòng quanh Đoàn Thiên Lôi quanh thân mười mấy đầu lôi đỉnh giao long vỡ vụn, hội tụ thành một cái thân ảnh khổng lồ, lơ lửng tại sau lưng Đoàn Thiên Lôi. Thân ảnh này thân mặc kim giáp, ngồi cưỡi kỳ lân thú vật, cầm trong tay một cây kim tiên, khuôn mặt mơ hồ có chút để người thấy không rõ lắm, cũng có thể là Đoàn Thiên Lôi tu vi không tới nơi tới chốn, không cách nào triệt để ngưng tụ ra Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn pháp tướng. Nhưng, vẹn vẹn dạng này, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn xuất hiện đã để Sở Trường Phong cảm nhận được áp lực. Phá! Đoàn Thiên Lôi nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng của hắn Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn hư ảnh thẳng tắp huy động trong tay kim tiên, hướng về Thất Tinh Phục Ma kiếm trận hình thành lưới lớn hung hăng đập xuống. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, không gian đều nổi lên gợn sóng, lưới lớn lom tính toán hóa giải lực lượng, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào tiếp nhận ở cái này một kích, nháy mắt vỡ vụn. Vậy trôi phi kiếm tại kinh khủng như vậy khủng bố công kích đến, giống như diều đứt dây bình thường bị đánh bay ra ngoài. Kiếm trận nháy mắt tan rã, hóa thành vô số đạo hàn quang rơi lả tả trên đất. Mà tôn kia thiên tôn hư ảnh cũng nháy mắt hóa thành hư vô. Kiếm trận bị phá, Sở Trường Phong khỏe miệng tràn ra máu tươi. Đoàn Thiên Lôi thì miệng lớn thở hổn hển. Phá vỡ Sở Trường Phong kiếm trận, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, nói ra, Sở Trường Phong nếu là ngươi chỉ có chút thực lực ấy, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ, sự thật chứng minh, trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều không có bất kỳ tác dụng. Kiếm trận bị kích phá, để Sở Trường Phong lại rất bình tĩnh, vừa vặn cũng đã là ngươi thủ đoạn mạnh nhất đi. Có thể so với hóa thần hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Không gì hơn cái này. Sở Trường Phong nghe Sở Hạ Xuyên nói qua, Thiên Lôi Phong tối cường mấy loại thần thông một trong, liền có cái này thỉnh thần chi thuật. Đoàn Thiên Lôi nghe vậy, cười lạnh một tiếng, Sở Trường Phong ngươi sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Không, sắp chết đến nơi người là ngươi. Sở Trường Phong âm thanh băng lãnh, buồn cười đến cực điểm, ngươi dùng cái gì giết ta? Dùng miệng sao? Đoàn Thiên Lôi trầm trọng nói. Nhưng, sau một khắc, trên mặt hắn mỉa mai thần sắc nháy mắt biến mất, thay vào đó là vẻ khiếp sợ. Ken, 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 ken. Âm vang kiếm minh không ngừng vang lên. Bất quá lần này không phải 7 tiếng, mà là 9 tiếng. 9 trôi phi kiếm. Đoàn Thiên Lôi trong lòng nháy mắt liền toát ra ý nghĩ như vậy. Thế nhưng, Sở Trường Phong không phải 7 trôi phi kiếm sao? Làm sao có thể có 9 trôi phi kiếm? Sai, nhất định là ta nghe lầm. Hắn không tin tà phóng thích linh niệm đi điều tra, kết quả để hắn như bị sét đánh, triệt để tuyệt vọng. Tại xung quanh hắn quả thực tồn tại 9 trôi phi kiếm. Chính là chờ một chút, lão tổ, cẩn thận sau lưng, tiền bối, tha mạng, tại hạ nhật vừa, chém yêu, trừ ma, hỏi tiên 9 trôi phi kiếm. Đoàn Thiên Lôi cũng là Sở Trường Phong một cái duy nhất vận dụng 9 trôi phi kiếm địch nhân. Đây cũng chính là Đoàn Thiên Lôi, Thiên Lôi Phong chân truyền đại đệ tử, nắm giữ hiếm thấy lôi đạo linh thể, nếu là tại ngoại giới, hóa thần hậu kỳ tu sĩ đều chưa hẳn để Sở Trường Phong vận dụng 9 trôi phi kiếm. 7 trôi phi kiếm, không phải cực hạn của ngươi, 9 trôi mới là. Đoàn Thiên Lôi nhìn xem Sở Trường Phong, âm thanh không cách nào giữ vững bình tĩnh. Cái này mẹ nó chính là cái gì yêu nghiệt ta giết địch. Sở Trường Phong không để ý đến Đoàn Thiên Lôi vấn đề, hai tay kết ấn, cuối cùng kiếm chỉ hướng Đoàn Thiên Lôi. Chuyện cho tới bây giờ, Cửu Cung Tiên Diễn kiếm trận đã thành, Sở Trường Phong còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Giết là được. Sở Trường Phong một người liền có thể hoàn thành 9 người mới có thể bố trí đại trận, để hắn chiến lực càng là tiêu vọt đến một cái trình độ kinh người. Rầm rầm rầm. Mỗi một chiếc trên phi kiếm đều thả ra trùng trùng điệp điệp kiếm khí, giống như trường hạ. Làm 9 trôi trên phi kiếm thả ra kiếm khí hội tụ vào một chỗ về sau, kiếm khí đã quẩn quẩn như biển, từ trên cao rủ xuống. Kiếm khí trường hạ, rủ xuống Cửu Thiên, ép hướng Đoàn Thiên Lôi. Kiếm trận bên trong, Đoàn Thiên Lôi thần sắc đại biến, từ khinh miệt đến nghiêm trọng, lại đến lúc này hoảng sợ. Sở Trường Phong một cái nguyên anh hậu kỳ, vậy mà có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy chiến lực. Không ai có thể so Đoàn Thiên Lôi càng có thể cảm nhận được Cửu Cung Thiên Diễn kiếm trận khủng bố. Hắn tu vi có thể so với Hóa Thần hậu kỳ, cũng cảm giác rất tuyệt vọng. Hắn chưa hề nghĩ qua, cái kia trong mắt hắn giống như sâu kiến, phản phất phất tay liền có thể đập chết ấm hiểm tiểu nhân có thể cường đại như thế. Hiện tại, hắn mới có thể hiểu tông môn bên trong lưu truyền câu nói kia, ngươi có thể nói Sở Trường Phong vô lại, thế nhưng không thể nói Sở Trường Phong đồ ăn. Vâng. Đoàn Thiên Lôi trong khoảnh khắc bị dòng thác kiếm khí chìm ngập, tại kiếm khí trường hà bên trong bị lặp đi lặp lại cọ rửa. Sở Trường Phong có thể nhìn thấy Đoàn Thiên Lôi lấy ra mấy kiện pháp bảo hộ thể, lại thả ra mấy loại thần thông thuật pháp phòng thân, nhưng Cửu Cung Thiên Diễn kiếm trận uy lực càng thêm kinh thế hai tụ, Đoàn Thiên Lôi hộ thể thần thông pháp bảo tại kiếm khí cọ rửa bên dưới nhộn nhịp vỡ vụn. Đại đạo 50, Thiên Diễn 49, cái này trận pháp bên trong chỉ có một chút hy vọng sống, nhưng lại không phải Đoàn Thiên Lôi sức một mình có thể phá giải. Đoàn Thiên Lôi, ngươi ít dùng một điểm pháp bảo của ta. Sở Trường Phong nhìn Đoàn Thiên Lôi lại lấy ra hai kiện bảo quang lập loại bảo vật, một trận đau lòng. Đoàn Thiên Lôi, ta lúc nào dùng pháp bảo của ngươi? Chương 225, kiếm chém Đức Thiên Lôi. Chương 225, kiếm chém Đức Thiên Lôi. Sở Trường Phong, ta liền xem như chết, pháp bảo của ta hủy sạch cũng sẽ không để lại cho ngươi. Đoàn Thiên Lôi nghĩ lại liền biết Sở Trường Phong là đem chính mình pháp bảo coi là mình có. Thế nhưng là ta mẹ nó còn chưa có chết đây, ta cũng sẽ không chết. Đoàn Thiên Lôi trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết chi sắc, hắn lấy ra một cái ngọc bội, giang giáp, kèm theo thanh thúy tiếng vang, Đoàn Thiên Lôi ngọc bội trong tay lên tiếng mà nát. Trong chốc lát, chói mắt kim sắc quang mang đột nhiên hiện lên, nháy mắt đem Đoàn Thiên Lôi quanh thân vờn quanh lên. Đạo này ánh sáng màu vàng nóng dị thường chói mắt, tựa như mặt trời nóng bỏng, khiến người không dám nhìn thẳng. Nhưng mà, liền tại cái này ánh sáng chói mắt bên trong, Đoàn Thiên Lôi trên mặt lộ ra nụ cười. Kiếm khí như sóng dữ mãnh liệt mà tới, giống như một mảnh vô ngần hải dương, phô thiên cái địa của tới. Cái kia kim sắc quang huy lại giống như hải dương bên trong đá ngầm bình thường, kiên cố mặc cho kiếm khí làm sao tàn phá bờ bãi, đều không thể dung chuyển hắn mảy may. Ha ha ha, Sở Trường Phong, cho dù chín chuôi phi kiếm ngươi có thể làm gì được ta? Đoàn Thiên Lôi phát ra tùy tiện tiếng cười, ta ngay ở chỗ này, ngươi đánh vỡ phòng ngự liền có thể giết ta, đến a, Sở Trường Phong đánh vỡ phòng ngự của ta a. Sở Trường Phong ngươi không phải có chín chuôi phi kiếm sao? Làm sao như thế bất lực a? Sở Trường Phong khẽ nhíu mày. Đoàn Thiên Lôi lúc này hiện ra thủ đoạn, sát thực rất mạnh, Cửu Cung Thiên Diễn kiếm trận tạm thời cũng vô pháp làm sao. Cái này có thể là Thiên Lôi Phong chủ ban thưởng thủ đoạn bảo mệnh. Sở Trường Phong thầm nghĩ trong lòng. Sở Trường Phong, có hay không thúc thủ vô sách? Đoàn Thiên Lôi thanh âm bên trong để lộ ra một loại không che giấu chút nào đắc ý, đây chính là sư tôn ta ban cho ta bảo mệnh pháp bảo, ngươi có thể làm gì được ta? Hộ thể kim quang sát thực mang đến cho hắn tự tin vô cùng. Dù sao, đây chính là từ đại thừa kỳ cường giả tự tay chế tạo một kiện pháp bảo chỗ thả ra. Cứ việc uy năng của nó vẫn cứ giới hạn tại hóa thần kỳ, nhưng lại là hóa thần cực hạn, trừ phi đạt tới hợp thể cấp độ công kích mới có thể chính diện đánh vỡ. Sở Trường Phong kiếm khí dĩ nhiên vô cùng cường đại, nhưng chiến lực như cũng không có đạt tới hợp thể kỳ. Đây chính là Đoàn Thiên Lôi sức mạnh vị trí, cũng là hắn như vậy tùy tiện nguyên nhân. Quả nhiên là Thiên Lôi Phong chủ kiệt tác. Trong lòng Sở Trường Phong âm thầm cảm thán, không hổ là Thiên Lôi Phong chân truyền đại đệ tử a, bảo vật này thật đúng là nhiều. Bất quá, lại khó Sở Trường Phong cũng sẽ không dừng tay. Ngươi có kê trương lương, ta có thang trèo tường. Hắn đột nhiên duỗi ra ngón tay, thẳng tắp chỉ hướng Đoàn Thiên Lôi, trong miệng hét lớn một tiếng, vỡ vụt. Một tiếng này gầm thét, như kinh lôi tại trên không nổ vang. Cùng lúc đó, Sở Trường Phong trên thân văn đạo khí vận cũng bị hắn nháy mắt kích phát ra đến, vô hình khí vận càn quét thiên địa, sắc lệnh thiên địa chi lực. Đoàn Thiên Lôi thấy thế, đầu tiên là khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ đến Sở Trường Phong sẽ có cử động như vậy. Ngay sau đó, hắn nhíu mày, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, người này đến cùng đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ hắn thật cho rằng gầm lên giận dữ, liền có thể phá vỡ chính mình hộ thể kim quang sao? Ha 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 ha. Đoàn Thiên Lôi nhịn không được cười ha hả, Sở Trường Phong, ngươi hẳn là khí cấp bại phối a. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Nho ra thánh nhân miệng ngậm tiên hiến, một câu liền có thể tan rã phòng ngự của ta sao? Nhưng mà, liền tại Đoàn Thiên Lôi tiếng cười còn chưa rơi xuống thời khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên phát sinh kỳ biến. Chỉ thấy hắn bên ngoài thân tầng kia màn ánh sáng màu vàng, vậy mà thật giống như Sở Trường Phong nói như vậy, nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành vô số đạo kim sắc mảnh vỡ, tản đi khắp nơi bay vụn. Cái này sao có thể? Đoàn Thiên Lôi đầy mặt kinh ngạc, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Sở Trường Phong vậy mà thật sự có thể làm đến luôn xuất phát thủy, miệng ngậm tiên hiến, một câu thành sấm. Oanh! Theo màn sáng vỡ vụn, cái kia chín chôi phi kiếm chỗ thả ra quần quần kiếm khí trường hạ, giống như một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường, lấy bài sơn đảo hải chi thế trực tiếp hướng Đoàn Thiên Lôi cán quét mà đi. Kiếm khí trường hạ uy lực kinh người, những nơi đi qua, hư không đều nổi lên từng cơn sóng gợn, phản phất tùy thời đều có sụp đổ hóa thành khe hở dấu hiệu. Xong, mệnh ta thôi rồi. Đoàn Thiên Lôi thấy thế, sắc mặt kỳ biến. Hắn mặc dù trời sinh nắm giữ Lôi đỉnh bảo thể, lục thân cường độ vượt xa người bình thường, nhưng tại cỗ này kinh khủng kiếm khí trước mặt, nhưng cũng lộ ra không chịu được như thế một kích. Chỉ thấy kiếm khí kia trường hà dễ dàng cắt ra huyết đục của hắn, sau đó là hắn xương cốt, cuối cùng liền hắn linh hồn đều tại cái này vô kinh khủng lực lượng bên dưới tan thành mây khói. Ta không cam tâm a. Đoàn Thiên Lôi âm thanh tại hư không quanh quẩn. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ vẫn lạc tại Sở Trường Phong trong tay. Rốt cục là giải quyết cái này tai họa. Diện sát Đoàn Thiên Lôi, Sở Trường Phong thở dài một hơi. Đoàn Thiên Lôi không yếu, tựa như là lơ lửng trên đầu đao, bây giờ đem hắn chém giết, Sở Trường Phong cũng coi như thiếu một cái uy hiếp. Chín chôi phi kiếm đều xuất hiện, còn tiêu hao một tia văn đạo khí vận mới đem chu sát. Chi phí rất cao, thế nhưng đáng giá. Thu. Sở Trường Phong tay kết pháp quyết, thu hồi phi kiếm. Hắn chậm rãi đi đến Đoàn Thiên Lôi bên cạnh thi thể, nhặt lên hắn túi trữ vật. Mở ra túi trữ vật xem xét, Sở Trường Phong khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười. Túi trữ vật bên trong có một kiện tứ giai pháp bảo cùng ba kiện tam giai pháp bảo, trừ cái đó ra còn có linh thạch, kỳ chân dị bảo. Sở Trường Phong dự đoán giá trị ít nhất 100 vạn linh thạch nhiều. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Đoàn Thiên Lôi kỳ thật cũng là một cái quên mình vì người người tốt. Trong lòng Sở Trường Phong âm thầm tính toán, mới vừa vào bí cảnh chém giết hai cái xuất khiếu kỳ địch nhân, liền thu hoạch 150 vạn linh thạch, nếu là lại có thể làm mấy chục vạn linh thạch, liền có thể đem chín chuôi trong phi kiếm một thanh phi kiếm luyện chế đến cấp 4. Đến lúc đó, chính mình cũng coi là một tên xuất khiếu cảnh giới tu sĩ, thực lực chắc chắn nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, Sở Trường Phong trên mặt không nhịn được lộ ra một sợi vẻ chờ mong. Hắn đem túi trữ vật thu vào trong ngực, sau đó triệt bỏ xung quanh đại trận. Đang lúc hắn chuẩn bị quay người rời đi lúc, đột nhiên, một đạo hồng sắc thân ảnh phiêu nhiên rơi vào hắn trước mặt. Sở Trường Phong tập trung nhìn vào, người tới chính là Tần Tiên Nhi. Chỉ thấy nàng mặc một bộ tươi đẹp áo đỏ, dáng người uyển chuyển, da thịt trắng như tuyết khỏe miệng, xinh đẹp dung nhan, mị hoặc tự nhiên. "Thần sư tỷ." Sở Trường Phong kêu một tiếng, thời khắc này Tần Tiên Nhi lại tựa hồ như có chút không quan tâm, nàng ánh mắt càng không ngừng tại bốn phía dao động, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Sở Trường Phong thấy thế, vì vậy mở miệng hỏi, "Tiên Nhi sư tỷ, ngươi đang tìm cái gì đâu?" Tần Tiên Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu, thuần dỗi mà hỏi thăm, "Đoàn Thiên Lôi đâu?" Nàng lòng tràn đầy hoài nghi, chính mình rõ ràng vừa mới đuổi theo, làm sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi Đoàn Thiên Lôi bóng dáng đâu? Sở Trường Phong nói, "Đoàn sư huynh hắn đã đi nha." "Hắn đi nơi nào? Cứ như vậy buông tha người?" Thần Tiên Nhi khẽ giật mình. Sở Trường Phong nói, "Ta cùng Đoàn sư huynh giao thủ sau mấy hiệp, đột nhiên phát hiện có một người trên thân vậy mà mang theo mấy khối thăng tiên lệnh." Đoàn sư huynh gặp tình hình này, không nói hai lời, lập tức bỏ qua ta, xoay người đi truy kích người kia. Nói đến đây, Sở Trường Phong tựa hồ còn có chút lòng còn sợ hãi, hắn vô vô ngực, tiếp tục nói, liền kém như vậy một chút con a, ta lúc ấy đều nhanh không chịu nổi, kém chút liền nghĩ hướng sư tỷ ngươi cầu cứu rồi. Tần Tiên Nhi nghe Sở Trường Phong lời nói, không khỏi nghẹn ngào không nói nên lời. Trong lòng nàng mắng thầm, Đoàn Thiên Lôi ra hỏa này, thật sự là quá không đáng tin cậy. Thời khắc mấu chốt thế mà ném xuống Sở Trường Phong không quản, chính mình chạy đi truy người khác. Nhưng mà, đối với Sở Trường Phong lời nói, nàng cũng không có quá nhiều hoài nghi. Dù sao, Sở Trường Phong là Nguyên Anh hậu kỳ, mà Đoàn Thiên Lôi nhưng là xuất khiếu hậu kỳ, hai người thực lực sai biệt còn tại đó, Sở Trường Phong lại thế nào khả năng giết được Đoàn Thiên Lôi đâu. Chương 226, sư đệ, ngươi như thế nào không theo sáo lộ ra bài? Chương 226, sư đệ, ngươi như thế nào không theo sáo lộ ra bài? Sở Trường Phong nhìn xem Tần Tiên Nhi cái kia đầy mặt vẻ mặt thất vọng, trong lòng không khỏi dâng lên một cô bất đắc dĩ cảm giác. Liền thèm thân thể của ta đúng không? Diễn đều không diễn. Nhưng mà, liền tại sau một khắc, Tần Tiên Nhi lời nói để Sở Trường Phong càng thêm im lặng. Tần Tiên Nhi ánh mắt rơi vào trên người Sở Trường Phong, chậm rãi nói ra, Đoàn Thiên Lôi không thành sự, luôn có người sẽ thành sự tình, ta tin tưởng sư đệ ngươi không sớm thì muộn còn là sẽ gặp phải nguy hiểm. Sở Trường Phong nghe nói như thế, lập tức có chút dở khóc dở cười, hắn tức giận đáp lại nói, sư tỷ, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy mong đợi ta xui xẻo sao? Sư đệ ngươi là đi số đào hoa. Tần Tiên Nhi cũng không để ý tới Sở Trường Phong phàn nàn, cười khẽ một tiếng, sau đó nàng ánh mắt chuyển rời đến Sở Trường Phong bên hông treo thăng tiên lệnh bên trên. Nàng nhìn chăm chú viên kia lệnh bài, như có điều suy nghĩ nói, ngươi nếu là một mực mang theo cái này thăng tiên lệnh, nhất định là sẽ không an ổn. Sở Trường Phong nghe vậy, vô ý thức túi đầu nhìn hướng bên hông mình lệnh bài. Trong lòng của hắn minh bạch, Tần Tiên Nhi lời nói không giả. Cái này thăng tiên lệnh mặc dù là mọi người tha thiết ước mơ bảo vật, nhưng nó đồng thời cũng giống là một khối khoai lang bằng tay, sẽ cho chính mình mang đến vô tận phiền phức. Cứ việc Sở Trường Phong đối với chính mình thực lực có đầy đủ tự tin, hắn biết rõ tại cái này bí cảnh bên trong, chính mình thực lực tuyệt đối coi là đứng đầu nhóm người kia. Mà còn, hắn còn có văn đạo khí vận gia trì, cho dù là Tần Tiên Nhi dạng này cường giả, cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn. Nhưng mà, Sở Trường Phong cũng biết rõ, văn đạo khí vận là một loại tiêu hao chủng loại, dù một điểm liền sẽ ít một chút. Lấy hắn tính cách cùng tác phong làm việc, muốn góp nhặt càng nhiều văn đạo khí vận cơ hội là chuyện không thể nào. Không bằng nghĩ biện pháp. Sở Trường Phong trong lòng hơi động, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Cái này thăng tiên lệnh liền như là một cái củ khoai nóng bỏng tay, người nào cầm đều sẽ dẫn tới vô số phiền phức cùng nguy hiểm. Đã như vậy, vì sao không đem nó giao ra đâu? Để bọn họ tranh đoạt thăng tiên lệnh vỡ đầu chảy máu, cuối cùng ta lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dù sao, ai sẽ nghĩ đến một cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ là có tư cách tham gia cuối cùng tranh đấu người đâu? Cứ như vậy, đã có thể thoát khỏi sẽ bị người để mắt tới cục diện, lại có thể thuận lợi được đến đủ nhiều thăng tiên lệnh, có thể nói là một công đôi việc. Bất quá muốn tìm một cái thực lực cường đại người, có thể bảo vệ được thăng tiên lệnh mới được. Lập tức, Sở Trường Phong đem ánh mắt rơi vào Tần Tiên Nhi trên thân. "Sư đệ ngươi nghĩ thông suốt." Tần Tiên Nhi nói, "Sư đệ ngươi yên tâm, có ta ở đây tất nhiên bảo vệ ngươi bình yên vô sự." "Sư tỷ, sư đệ nguyện ý đem cái này cái thăng tiên lệnh cho ngươi." Sở Trường Phong đống nhiên tháo xuống thăng tiên lệnh. "A, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta làm đạo lữ đây." Tần Tiên Nhi rõ ràng không nghĩ tới Sở Trường Phong sẽ đưa ra đề nghị như vậy. Bảo vật này còn ra bên ngoài đưa. Nhưng, sau một khắc, Tần Tiên Nhi liền cự tuyệt Sở Trường Phong đề nghị, đồng thời rất không vui. "Sư đệ, như vậy quý giá đồ vật, ngươi vẫn là chính mình cầm đi." "Sư tỷ không thể muốn." Thật Tiên Nhi căn bản không nối liền tăng lên tiên lệnh. Lý do rất đơn giản, nếu là không có thăng tiên lệnh, Sở Trường Phong gặp phải nguy cơ khả năng không lớn giảm nhiều thấp. Nếu là Sở Trường Phong không gặp phải nguy hiểm, làm sao cầu chính mình? Không cầu chính mình, làm sao song tu? "Sư tỷ, đây chính là người khác tha thiết ước mơ bảo vật, ngươi không muốn, đánh chết ta cũng không muốn." "Vậy ta cũng không cần, thứ này trong tay chính là một cái tai họa." Sở Trường Phong nói. Hắn suy nghĩ, có lẽ lại tìm một cái thực lực mạnh người, đem thăng tiên lệnh cho đối phương cầm. Liên tại Sở Trường Phong suy nghĩ giao cho người nào thời điểm, đột nhiên, một thanh âm giống như ưu linh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Ngươi nói đúng, cái này thăng tiên lệnh ở trên người của ngươi xác thực sẽ cho ngươi mang đến tai họa, một cái Nguyên Anh hậu kỳ, xác thực không nên cầm bảo vật như vậy." Thanh âm này tiếng vọng từng trận, mang theo từng tia hàn ý, để người không rét mà run. Sở Trường Phong đông nhiên giật mình, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thân ảnh kia dáng người gầy gò, trên người mặc áo bào đen, ánh mắt ấm lãnh, vẹn vẹn ánh mắt đối mặt, liền để Sở Trường Phong có một loại phảng phất cả người hắn đều bị một tầng xương lạnh bao phủ cảm giác. Càng làm cho Sở Trường Phong kinh ngạc chính là, tại cái này người thần bí bên hông, vậy mà treo 3 viên thăng tiên lệnh. Ý vị này người này xác thực không phải một cái dễ trêu nhân vật, thực lực cực mạnh. "Là ngươi?" Sở Trường Phong đối cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh không có chút nào ấn tượng, nhưng một bên Tần Tiên Nhi lại sắc mặt đại biến. Sở Trường Phong nghi hoặc không hiểu. Tần Tiên Nhi vội vàng trong bóng tối cho Sở Trường Phong truyền âm nói, "Sư đệ, đây là Vong Xuyên Thánh Địa người, tên là Vương Xuyên, là xuất khiếu hậu kỳ cường giả, nắm giữ âm linh đạo thân thể, tại xuất khiếu kỳ bên trong là hiếm có cường giả, đã từng chém giết qua hóa thần kỳ ma tu. Quả nhiên rất mạnh, đồng thời chiến tích có thể kiểm tra. Cũng chính là nói, Vương Xuyên tại cái này bí cảnh bên trong, có thể cùng hắn phân cao thấp người có thể nói vượng mao lân giác, tuyệt đối coi là đứng đầu nhất một nhóm kia cường giả." Sở Trường Phong tự nhiên cũng phát giác Tần Tiên Nhi thanh âm bên trong ngưng trọng, trong bóng tối truyền đạo, chẳng lẽ liền sư tỷ cũng không phải đối thủ của hắn sao? Nhưng mà, đối mặt Sở Trường Phong nghi vấn, Tần Tiên Nhi cũng không có mảy may né tránh, nói thẳng, ta cũng không cùng hắn giao thủ qua, cho nên cũng khó có thể phán đoán ai mạnh ai yếu. Bất quá, theo ý ta, người này thực lực tuy mạnh, nhưng nếu là ta một lòng muốn rời đi, hắn chỉ sợ cũng khó mà đem ta lưu lại. Dứt lời, Tần Tiên Nhi quay đầu nhìn hướng Sở Trường Phong, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, sư đệ, chỉ cần ngươi gật đầu, hôm nay ta tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Sở Trường Phong nghe vậy, vậy mà từ Tần Tiên Nhi thanh âm bên trong nghe đến một chút xíu hưng phấn. Mà liền tại lúc này, Vương Xuyên mở miệng lần nữa, thanh âm của hắn tại cái này tĩnh mịch bí cảnh bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng, cái này thăng tiên lệnh dĩ nhiên vô cùng chân quý, nhưng ta cho rằng, các ngươi tính mệnh xa so với cái này thăng tiên lệnh trọng yếu hơn. Cho nên, vẫn là đem thăng tiên lệnh giao ra đi. Chớ có sai lầm. Bảo vật tuy tốt, thế nhưng cũng phải có mệnh cầm. Vương Xuyên cũng nhìn thấy Tần Tiên Nhi, biết Tần Tiên Nhi là xuất khiếu hậu kỳ tu vi, nhưng thì tính sao? Nghe đến Vương Xuyên lời nói này, Tần Tiên Nhi hừ lạnh một tiếng, không chút nào yếu thế địa đáp lại nói, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng lấy đi sư đệ ta thăng tiên lệnh. Lời của nàng ăn nói mạnh mẽ, để lộ ra một cỗ cường đại khí thế. Ngay sau đó, Tần Tiên Nhi lại đem ánh mắt chuyển hướng Sở Trường Phong, ôn nhu nói, sư đệ, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi gật đầu, hôm nay ta chắc chắn bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Nói thật, đột nhiên xuất hiện Vương Xuyên, để Tần Tiên Nhi trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tâm tình vui sướng. Nàng nguyên bản cho rằng Đoạn Tiên Lý rời đi về sau, chính mình khả năng sẽ mất đi một chút cơ hội, nhưng không nghĩ tới bây giờ lại có một cái thực lực không chút nào kém hơn Đoạn Tiên Lôi người xuất hiện, cho Sở Trường Phong tạo áp lực, đây quả thực là thượng tiên cho chính mình ban ơn a. Gật đầu. Đầu này cũng không tốt điểm a. Sở Trường Phong rõ ràng, Tần Tiên Nhi có ý tứ là để chính mình đáp ứng hai người kết thành đạo lữ sự tình. Chỉ cần hắn đồng ý kết thành đạo lữ, như vậy Tần Tiên Nhi tất nhiên sẽ cho chính mình trợ giúp thật lớn. Sư đệ. Tần Tiên Nhi nghĩ thầm, Sở Dài không phải cái kẻ ngu dốt. Hắn có lẽ có thể minh bạch cái lựa chọn này ý vị như thế nào. Quả nhiên, chính như Tần Tiên Nhi đoán, Sở Trường Phong đang suy nghĩ một lát sau, nhìn về phía đến từ Vong Xuyên Thánh Địa Vương Xuyên, đồng thời trầm giọng nói, "Tần sư tỷ." Nghe đến Sở Trường Phong kêu lên chính mình danh tự, Tần Tiên Nhi trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nàng liền vội vàng hỏi, "Sở Trường Phong, ngươi nghĩ thông suốt sao?" Sở Trường Phong nhẹ gật đầu, hồi đáp, "Ta nghĩ thông suốt." "Tốt tốt tốt." Tần Tiên Nhi hưng phấn địa liền nói ba chữ tốt, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Trong lòng nàng mừng thầm, cho rằng Sở Trường Phong đã đồng ý cùng nàng kết thành đạo lữ. Nhưng mà liền tại sau một khắc, nụ cười của nàng đột nhiên cứng ở trên mặt, bởi vì Sở Trường Phong vậy mà tháo xuống bên hông thăng tiên lệnh. Đây là làm cái gì? Ta nói ta không muốn a. Chương 227, Vương sư huynh nên trổ hết tài năng. Chương 227, Vương sư huynh nên trổ hết tài năng. Sở Trường Phong ánh mắt tại Tần Tiên Nhi trên mặt lướt qua, mà không đổi sắc nhìn xem Vương Xuyên, chậm rãi nói, ta cho rằng cái này thăng tiên lệnh, xác thực có lẽ có hắn đoạn giải. Vương sư huynh thực lực siêu quần, cái này cái thăng tiên lệnh đối hắn mà nói, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Không những như vậy, ta thậm chí cảm thấy đến lấy Vương sư huynh thực lực nên thu hoạch được càng nhiều thăng tiên lệnh mới là. Sở Trường Phong còn đang suy nghĩ làm sao có thể tìm một người cầm thăng tiên lệnh, Vương Xuyên xuất hiện, không phải là thỏa mãn yêu cầu của hắn sao? Sở Trường Phong lời vừa ra khỏi miệng, Tần Tiên Nhi như bị sét đánh, đầy mặt kinh ngạc, ngươi muốn đem thăng tiên lệnh cho Vương Xuyên? Ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy đem thăng tiên lệnh nhường cho hắn người? Cái này cũng quá trò đùa đi. Tần Tiên Nhi còn tính toán tại thời khắc mấu chốt đứng ra, đến một chàng anh hùng cứu mỹ nhân, để cho Sở Trường Phong đối nàng lấy thân báo đáp. Nhưng mà Sở Trường Phong một cử động kia lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng, để nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không có cho nàng thi triển anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Không chỉ là Tần Tiên Nhi, liền Vương Xuyên cũng không nhịn được khẽ giật mình, hiển nhiên đối Sở Trường Phong quyết định cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Hắn vây tay, thăng tiên lệnh vậy mà thật từ trong tay Sở Trường Phong bay lên, rơi vào hắn trên tay, không có một chút âm mưu. Quá trình thuận lợi phải làm cho Vương Xuyên đều rất bất ngờ. Đường đường thánh địa đệ tử như thế không có cốt khí sao? Bất quá, hắn rất mau trở lại qua thần đến, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói ra, vị này đến từ Âm Dương Thánh Địa sư đệ, ngược lại là cái thức thời người. Nhưng mà Vương Xuyên trong tươi cười cũng không có mảy may ý tán thưởng, ngược lại để lộ ra một loại không che giấu chút nào địa khinh miệt cùng trào phúng. Sở Trường Phong tự nhiên có khả năng phát giác được điểm này, trong lòng của hắn rất rõ ràng, ở trong mắt Vương Xuyên, chính mình chỉ sợ sẽ là một cái nhát gan sợ phiền phức, nhu nhược bất lực người đi. Bất quá, đây không phải là chuyện tốt sao? Sở Trường Phong đối với cái này cũng không thèm để ý, thậm chí cảm thấy đến dạng này càng tốt hơn. Dù sao, càng trong suốt, càng khinh thị, đối phương đối với chính mình phòng bị càng thấp. Cuối cùng hắn đoạt xá đối phương lấy đi toàn bộ thăng tiên lệnh liền càng dễ dàng. Sở Trường Phong mặt mỉm cười địa nói với Vương Xuyên, "Vương sư minh, ta cũng không vẹn vẹn là đem chính ta thần tiên khiến cho ngươi, ta còn tính toán giúp ngươi thu thập càng nhiều thăng tiên lệnh." Vẫn là một cái tiện cốt đầu. Làm Vương Xuyên nghe được câu này lúc, trong lòng hắn khinh miệt chi tình càng thêm nồng đậm lên. Hắn thấy, Sở Trường Phong bất quá là một cái nhát như chuột, không có chút nào cốt khí người, vậy mà như thế định hót hướng hắn xung xoe. Vương Xuyên đối Sở Trường Phong hảo cảm có thể nói hạ xuống thấp nhất. Hắn cảm thấy Sở Trường Phong chính là một cường, mà Sở Trường Phong cũng cảm nhận được Vương Xuyên trong mắt khinh miệt. Thế nhưng là, Sở Trường Phong căn bản không quan tâm Vương Xuyên đối hắn quan điểm. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình tại trong mắt Vương Xuyên là cái người thế nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là muốn để Vương Xuyên tin tưởng hắn đối Vương Xuyên không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể thuận lợi thực hiện chính mình kế hoạch. Mà đứng ở một bên Tần Tiên Nhi, đôi mắt buông xuống, trong mắt lóe lên dị sắc. Nàng đối Sở Trường Phong hiểu rõ có thể so với Vương Xuyên phải hơn rất nhiều, Sở Trường Phong những cái kia sự tích nàng sớm đã có nghe thấy. Hèn hạ, vô sỉ, âm hiểm, xảo trá. đều là thánh địa đồng môn đối Sở Trường Phong đánh giá. Thế nhưng, có một chút, đó chính là người nào đều chưa nói qua để Sở Trường Phong ăn thiệt thòi. Vương Xuyên sợ rằng đại nạn lâm đầu a. Tần Tiên Nhi nhìn thấy Vương Xuyên cái kia khinh miệt bộ dáng, trong lòng âm thầm cảm thán, nếu ai coi thường Sở Trường Phong, sợ rằng tương lai gặp nhiều thua thiệt. Cái này Vương Xuyên càng là khinh thị Sở Trường Phong, như vậy hắn tương lai gặp hạn té ngã khẳng định lại càng lớn. Vị sư đệ này, không biết ngươi gọi cái gì? Tại hạ Sở Trường Phong. Tốt, vậy làm phiền Sở sư đệ giúp ta thu thập thăng tiên lệnh tin tức. Vương Xuyên nhìn xem Sở Trường Phong như vậy lĩnh hót lấy lòng chính mình, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nghĩ thầm, cái này Sở Trường Phong thật đúng là không biết tự lượng sức mình, cho rằng dạng này liền có thể chiếm được ta niềm vui. Bất quá tất nhiên hắn đồng ý giúp đỡ, cũng là tiết kiệm ta không ít chuyện. Vương Xuyên sư huynh vốn là có lẽ từ thăng tiên đại hội bên trên trổ hết tài năng. Ha 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 ha. Thiên Xuyên bạn Xuyên định nói không xuôi, Vương Xuyên nụ cười càng lớn, tốt, Sở sư đệ cũng là nhân tài. Ngươi cứ việc đi làm à, nếu như ta có thể tại thăng tiên đại hội bên trên thu hoạch được nhiều nhất thăng tiên lệnh, tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Chờ đại hội kết thúc, sư huynh ta nhất định trùng điệp có thưởng. Hắn đặc biệt cường điệu trùng điệp có thưởng bốn chữ, hiển nhiên đã đem Sở Trường Phong trở thành một cái hèn mọn người hầu nhân vật. Sở Trường Phong lại biểu hiện lơ đễnh, cung cung kính kính hồi đáp, có thể cùng sư huynh kết thiện duyên, đây chính là vinh hạnh của ta à. Sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt không để sư huynh thất vọng. Vương Xuyên càng nghe càng hài lòng, hắn lập tức đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bội, tùy ý địa ném cho Sở Trường Phong, đồng thời dặn dò, cái ngọc bội này ngươi cầm, nếu như phát hiện có người nắm giữ thăng tiên lệnh, liền lập tức dùng nó truyền âm cho ta, ta sẽ lập tức chạy tới. Sở Trường Phong đội vàng đưa tay tiếp lấy ngọc bội, lời thề son sắt mà bảo chứng nói, yên tâm đi, sư minh, giúp ngươi đoạt thăng tiên lệnh, cho dù là cùng thiên hạ là địch cũng ở đây không tiếp. Vương Xuyên nghe Sở Trường Phong lời nói, khoe miệng nụ cười thoáng bất phóng túng đi một chút, chậm rãi nói ra, ta không muốn cùng thiên hạ là địch. Sở Trường Phong đội vàng nói tiếp, không có quan hệ, ta giúp ngươi. Vương Xuyên, lời này làm sao là lạ? Nhưng mà Sở Trường Phong căn bản không tại cho Vương Xuyên hỏi thăm cơ hội, người đã cấp tốc rời đi nơi này, chỉ có âm thanh tại nguyên chỗ quanh quẩn. Vương sư minh, ngươi đợi ta tin tức tốt đi. Sở Trường Phong không hề lo lắng tìm không được Vương Xuyên, bởi vì hắn sớm đã tại chính mình viên kia thăng tiên lệnh bên trên lưu lại một đạo kiếm khí ấn ký. Đạo kiếm khí này ấn ký không chỉ có thể để hắn tại cái này bí cảnh bên trong chuẩn xác địa tìm tới Vương Xuyên vị trí, càng quan trọng hơn là vô luận cái thăng tiên lệnh rơi vào người nào chi thủ, hắn đều có thể thông qua đạo kiếm khí này ấn ký biết hắn vị trí. Cho nên đối với Vương Xuyên có thể thành công hay không giữ vương thăng tiên lệnh, Sở Trường Phong kỳ thật cũng không thèm để ý. Vương Xuyên đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn chăm chú Vương Xuyên càng lúc càng xa bóng lưng, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một nét khó có thể phát hiện kia sáng. Hắn cũng tại nghĩ, Sở Trường Phong có hay không đối với chính mình có tính toán. Một cái mắt, đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển tầng tầng thôi diễn, cuối cùng tính ra một cái kết luận, đó chính là nho nhỏ nguyên anh hậu kỳ, còn có thể lật trời hay sao? Tất cả âm mưu quỷ kế, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều đem sụp đổ. Tần sư muội, còn không rời đi, là muốn đoạt ta thăng tiên lệnh sao? Cùng đối đại Sở Trường Phong khác biệt, Vương Xuyên nhìn hướng trong mắt Tần Tiên Nhi tràn đầy vẻ cảnh giác. Dù sao, trong lòng hắn Sở Trường Phong chỉ là nguyên anh hậu kỳ sâu kiến, mà Tần Tiên Nhi nhưng là cùng mình không phân sản sản nhau cao thủ. Chương 228, cùng pháp bảo của ta nói đi. Chương 228, cùng pháp bảo của ta nói đi. Ta có lẽ sẽ xuất thủ cướp đoạt ngươi thăng tiên lệnh, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Tần Tiên Nhi nhìn chằm chằm Vương Xuyên biểu lộ nghiêm túc. Đối với cái này, Vương Xuyên khẽ mỉm cười, cứ việc phóng ngựa tới, ta cũng muốn nhìn xem người nào có thể từ trong tay của ta cướp đi thăng tiên lệnh. Ngươi sẽ thấy. Tần Tiên Nhi nói xong, xoay người rời đi, biến mất tại Vương Xuyên ánh mắt bên trong. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Sở Trường Phong đã đi tới ngoài mấy chục dặm, nhưng mà hắn ánh mắt đột nhiên bị chói mắt kim quang hấp dẫn. Không thể nào. Sở Trường Phong tim đập rộn lên, trong lòng tự đủ chính mình sẽ không như thế vận khí tốt ta. Sau một khắc, Sở Trường Phong liền hướng về kim quang xuất hiện địa phương tiến đến. Không lâu sau đó, Sở Trường Phong kinh ngạc nhìn thấy cách đó không xa trên một thân cây, vậy mà treo một cái chiếu lấp lánh thăng tiên lệnh. Cứ như vậy để đó, cũng quá tùy ý. Sở Trường Phong không khỏi có chút chố mắt đứng nhìn, trong lòng âm thầm cảm thán vận khí của mình thực sự là quá tốt. Nhưng mà, liền tại hắn đưa tay đi hái thăng tiên lệnh nháy mắt, một thân ảnh từ một phương hướng khác thoát ra. Sở Trường Phong ánh mắt quét qua liền thấy người này dáng người uyển chuyển, khuôn mặt bị một tầng lụa mỏng che lấp, như ẩn như hiện, càng tăng thêm mấy phần khí tức thần bí. Nàng trên người mặc một bộ trắng tinh váy dài, tay áo đồng bền, đùi ngọc thon dài, xuất khiếu hậu kỳ. Sở Trường Phong từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, đó là thuộc về xuất khiếu kỳ cường giả uy áp. Trong lòng hắn siết chặt, lập tức ý thức được cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Từ đối phương trang phục và khí chất bên trên, Sở Trường Phong phán đoán ra nàng hẳn là Thiên Âm Thánh Địa đệ tử. Đang lúc hắn tự hỏi nên như thế nào ứng đối cục diện này lúc, nữ tử kia lại không khách khí chút nào mở miệng nói ra, "Khối này thăng tiên lệnh thuộc về ta, ngươi vẫn là đi mau đi." Nàng âm thanh thanh lãnh mà dễ nghe, phản phất âm thanh của tự nhiên, để người không tự chủ được muốn nghe theo lời của nàng. Sở Trường Phong nhìn xem Thiên Âm Thánh Địa đệ tử, khóe miệng khẽ nhếch, cười như không cười nói ra, "Ngươi cái này thăng tiên lệnh, ngươi cầm không đi." Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, tại nữ tử áo trắng bên tai nổ vang. "Ta xem ngươi chỉ là nguyên anh hậu kỳ, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn sai lầm, để tránh đủ thành sai lầm lớn." Nữ tử áo trắng nhíu mày nhìn xem Sở Trường Phong, trầm giọng nhắc nhở. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Trường Phong cử động vô cùng không biết tự lượng sức mình. "Không, ta cũng không muốn cùng sư tỷ ngươi tranh đoạt, như lời ngươi nói, ta dù sao chỉ là nguyên anh hậu kỳ, tuyệt đối không thể nào là xuất khiếu kỳ tu sĩ đối thủ. Sở Trường Phong khẽ mỉm cười, biểu hiện rất bình tĩnh. Nữ tử váy trắng thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ không hiểu, lông mày nhíu chặt, hỏi tới: "Ta cầm không đi, ngươi không cùng ta tranh đoạt, vậy cái này cái thăng tiên lệnh đến tuột cùng thuộc về ai đây?" Sở Trường Phong khẽ miệng nụ cười càng rõ ràng, hắn không nhanh không chậm hồi đáp: "Đương nhiên là thuộc về Vương Sư Minh." "Vương Sư Minh?" Nữ tử áo trắng đầy mặt hoài nghi, hiển nhiên đối với danh tự này không có đầu mối, Vương Sư Minh là ai? "Không biết ngươi có thể nghe qua Vong Xuyên Thánh Địa Vương Xuyên danh hiệu?"
"Vương Xuyên?"
"Chưa từng nghe qua."
"Không sao, hôm nay ngươi liền biết."
Đúng lúc này, Sở Trường Phong đột nhiên lên giọng, cất cao giọng nói: "Cùng nên Vương Sư Minh." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một trận nhẹ nhàng tiếng gió truyền đến. Nữ tử váy trắng nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo hắc ảnh như quỷ mị, cấp tốc tới gần. Trong chớp mắt, bóng đen liền đã tới phụ cận, nàng cái này mới nhìn rõ, người tới là một tên thân hình cao lớn nam tử. Nam tử mặc một bộ màu đen trang phục, dáng người thẳng tắp như tùng, làn da hiện ra một loại khỏe mạnh màu lúa mì, dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt rực rỡ, sáng tỏ đôi mắt bên trong, để lộ ra một loại khó nói lên lời tự tin cùng kiêu ngạo. Nữ tử váy trắng còn phát hiện, người này bên hông mang theo 4 cái thăng tiên lệnh. Không hề nghi ngờ, người này chính là Vương Xuyên. Hắn đứng tại Sở Trường Phong bên cạnh, vừa cười vừa nói: "Ha ha, Sở sư đệ, ngươi thật đúng là một cái phúc tinh a, nhanh như vậy liền lại phát hiện một cái thăng tiên lệnh." Tiếng cười của hắn trong không khí quanh quẩn, rất là vui vẻ. Hắn thậm chí vỗ vỗ Sở Trường Phong bả vai, tựa hồ đang khích lệ Sở Trường Phong. Xuất khiếu hậu kỳ giúp đỡ. Nguyên lai người này là cái này Vương Xuyên chính thám. Làm Vương Xuyên xuất hiện về sau, nữ tử áo trắng kia sắc mặt nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên. Nhưng, cũng không thích hợp a. Nữ tử áo trắng một mặt nghi ngờ chỉ vào Sở Trường Phong, hướng Vương Xuyên hỏi: "Người này là ngươi sư đệ?" Vương Xuyên hơi chút do dự, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, hồi đáp: "Không sai, hắn là sư đệ của ta, đang giúp ta tìm kiếm thăng tiên lệnh." "Thế nhưng là, ngươi là Vương Xuyên Thánh Địa đệ tử, hắn là Âm Dương Thánh Địa đệ tử." Sở Trường Phong trầm giọng nói: "Đây chính là ngươi không hiểu. Ta cùng Vương Xuyên sư huynh là không tại một cái thánh địa thân sư huynh đệ." Nữ tử váy trắng: "Trên thế giới còn có loại này quan hệ sao?" Ngay sau đó nữ tử áo trắng không khỏi cười ra tiếng: "Ngươi thật sự là một điểm thánh địa đệ tử khí khái đều không có, Âm Dương Thánh Địa làm sao sẽ có ngươi loại này trèo cường gán ghép hạng người?" Sở Trường Phong không có đáp lời, bởi vì Vương Xuyên đã mở miệng trước: "Đừng vội nói nhảm, vị sư muội này, ngươi vẫn là đi đi. Ta một khi động thủ, chính mình cũng cảm thấy đáng sợ." Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ nắm vững thắng lợi bộ dạng. "A." Nữ tử váy trắng nàng rêu cợt nói: "Muốn không đánh mà thắng chi minh, ngươi còn thiếu một chút. Chỉ dựa vào giam ba câu liền nghĩ lấy đi thăng tiên lệnh, khát mơ mộng hao huyền." Đó lấy, nữ khí của nàng thay đổi đến càng phách lối: "Không những như vậy, cái này thăng tiên lệnh ta đã nhìn chúng, cũng không chỉ cái này một khối, còn có trên người ngươi cái kia 4 khối, ta cũng muốn toàn bộ lấy đi." Vương Xuyên nhíu mày. Sở Trường Phong trầm giọng quát lớn: "Chỉ bằng ngươi cũng dám ở sư minh trước mặt phát ngôn bừa bãi? Ta Vương sư minh trấn áp ngươi chỉ cần một cái tay liền có thể. Thức thời tranh thủ thời gian lăn, không thức thời đánh đến ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Nghe vậy, nữ tử váy trắng khẽ giật mình. "Vương Xuyên, sư đệ." Hắn cảm thấy Sở Trường Phong lời nói có chút quá phách lối. Nhưng mà, Sở Trường Phong nói ra: "Sư minh, thực lực của ngươi mạnh, ngươi sợ cái gì?" "Ta không phải sợ." "A, ta hiểu." Sở Trường Phong nhìn hướng nữ tử váy trắng, nhìn ngươi còn có mấy phần tư sắc, ngược lại là có thể miễn cưỡng làm ta sư minh động phòng thị nữ. "Cái gì?" Nữ tử váy trắng khiếp sợ, kinh ngạc, không thể tin. Nàng không nghĩ tới Sở Trường Phong có thể nói ra như vậy hổ lang chi tử. Nàng đương đường tiên âm thánh địa thế hệ này kiệt xuất nhất thiên kiêu chi tử một trong, sao lại cho người làm động phòng thị nữ? Khinh người quá đáng. "Ta nhất định để các ngươi là tùy tiện trả giá đắt." Nữ tử váy trắng đã không còn là vì tranh đoạt thăng tiên lệnh, mà là muốn bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Hôm nay liền xem như không có thăng tiên lệnh tại, nàng cũng nhất định phải đánh bại Vương Xuyên, đúng, còn có xé nát cái kia Âm Dương Thánh Địa đệ tử miệng thối. Vị sư muội này, Vương Xuyên cũng cảm thấy sự tình tựa hồ có chút không thể khống, muốn giải thích một chút. Thế nhưng, nữ tử váy trắng căn bản là nghe không lọt, "Ngươi đi cùng pháp bảo của ta giải thích đi." Nói xong, nàng lấy ra một vòng mâm tròn. Cái này mâm tròn toàn thân trắng non như băng, tản ra kinh người hàn khí. Vật này mới ra, xung quanh nhiệt độ đột nhiên giảm xuống.